Chương 367, hắn là vị hôn phu của ta. Chương 367, hắn là vị hôn phu của ta. Lúc đêm khuya, phòng khách chính hậu đường, một đạo khí tức đột nhiên bùng nổ. Khí tức phóng lên cao, toàn bộ thánh điện phòng khách chính cũng không được đung đưa. Lực lượng cường đại xông phá căn phòng, hướng toàn bộ thánh điện lan tràn ra. Giống như bầu trời chợt hạ xuống được một đại đoàn mây mù, đục vào mặt đất sau nhanh chóng khuếch tán. Ban đêm yên lặng bị nhanh chóng đánh vỡ, sau đó liền có nhân đại âm thanh hô: "Thiên Na, đại tiểu thư đột phá đến hư không cảnh 2 tầng." Hư không cảnh 2 tầng. Như vậy vang tận mây xanh thanh âm. Ở Nam Chiêm mảnh khu vực này, hư không cảnh 2 tầng chính là đỉnh ngày tồn tại. Hơn nữa Đoàn Yên Nhiên trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến hư không cảnh 2 tầng, tương lai tiền đồ không thể đo đếm. Một cái hơn 20 tuổi hư không cảnh 2 tầng, thậm chí ở Cửu Tiêu Hoàng đỉnh thân vệ trong, đều có một chỗ ngồi. Mặc dù vẫn còn không tính là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối đáng giá bồi dưỡng. Huống chi đây là nữ tử, tương lai nếu là nhà nào hoàng tộc công tử coi trọng, vậy thì tung cánh vọt trời xanh. Vậy anh, Đoàn Yên Nhiên vừa nhảy ra, thân hình nhảy vào mây trời trong. Tu vi khí tức đột nhiên vừa để xuống, phía trên tòa thánh điện toàn bộ cỏ cây cũng vì đó không ngừng run rẩy. Ha 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 ha. Một tiếng cười rú lên, hiện ra hết hào tình. Ta Đoàn Yên Nhiên, trở thành Nam Chiêm mạnh nhất một trong. Đoàn Yên Nhiên lớn tiếng quát. Thanh âm cái bọc chân khí, hướng xa xa lan tràn mà đi. Phía trên tòa thánh điện, không ít người đã tự phát đi tới trên quảng trường, xem cái này kích động lòng người một khắc. Hứa Vạn Niên trong phòng, Diệp Thính Vũ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Xem trong bầu trời đêm kia chiếu lấp lánh bóng dáng, nàng ánh mắt có chút trống rỗng. Nghĩ tới đây mấy ngày các loại, cái đó cùng bản thân tỷ bội tương xứng, đối với mình hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo người. Kết quả, vậy mà giống như ác ma bình thường của bố. Diệp Thính Vũ từ nhỏ đã là người khác trong mắt thiên tiêu, làm cương quốc duy nhất một thiên tiêu, thiên phú của nàng cùng cố gắng không hề kém những người khác. Chỉ bất quá, nàng từ nhỏ đã là trong gia tộc hòn ngọc quý trên tay, căn bản không có thấy qua thế gian lòng người hiểm ác. Nàng không giống Vũ Phượng Tiện từ nhỏ đã bản thân sống sáo, một mình đảm đương một phía. Hận nàng sao? Hứa Bạn Niên chợt đi tới Diệp Thính Vũ bên người. Diệp Thính Vũ lại khẽ lắc đầu một cái, ta cũng không biết, trong lòng ta cũng không có hận, chẳng qua là cảm thấy bản thân thật vô dụng. Thanh âm của nàng có chút nhỏ, nhỏ như chỉ có nàng cùng Hứa Bạn Niên có thể nghe được. Ta chợt có chút ao ước nàng, nàng lấy được nàng mong muốn. Hứa Bạn Niên cười lạnh, nàng không chiếm được. A. Diệp Thính Vũ quay đầu nhìn về phía Hứa Bạn Niên, có chút không hiểu. Hứa Bạn Niên xem Diệp Thính Vũ, nói, ngươi nhìn cho thật kỹ nàng đắc ý bộ dáng, nếu như không có gặp phải ta, cuộc đời của nàng sẽ còn một mực như vậy thuận. Nàng thậm chí có thể gả vào hoàng tộc, trở thành dưới một người triệu triệu người trên nhân vật. Nhưng là ngươi không phải cái loại đó vì đạt tới mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Cho nên, ngươi là bằng hữu của ta nàng không phải. Ngươi so với nàng, may mắn nhiều. Diệp Thính Vũ mặt kinh ngạc, xem xoay người rời đi Hứa Bạn Niên. Trong lòng nàng ấm áp, trên gương mặt tươi cười bay lên lau một cái hưng hạ. Sáng sớm hôm sau, ở Hứa Bạn Niên an bài dưới, hạ ấp mang theo một đám man tộc tộc trưởng tính toán rời đi. Diệp Thính Vũ đi theo sau Hứa Bạn Niên, cùng đi đến núi đền cửa chỗ. Đoàn Thiên đứng ở chỗ này, ánh mắt ác liệt, đánh giá đám người. Đại trưởng lão, ngài cũng phải cùng đi sao? Không có ý định tham gia hôm nay đại tiểu thư tại diễn võ trưởng cử hành võ yến sao? Hôm qua Đoàn Yên Nhiên thành công đột phá, trở thành hư không cảnh 2 tầng cường giả. Nàng hôm nay liền muốn tại diễn võ trưởng cử hành một trận võ yến. Cái gọi là võ yến, liền để cho thánh điện một đám cao thủ cùng nàng so chiêu, nghiệm chứng nàng hư không cảnh 2 tầng thực lực. Hứa Bạn Niên khẽ mỉm cười, ta tự nhiên không đi, Diệp Tính Vũ cũng không đi. Hai chúng ta lưu lại, chơi nhiều một hồi. Diệp Tính Vũ hơi kinh ngạc, bất quá Hứa Bạn Niên nói gì, nàng bây giờ tuyệt đối nghe theo. Đưa đi hạ ấp đám người sau, Hứa Bạn Niên mang theo Diệp Tính Vũ đi tới diễn võ trường. Giờ phút này võ yến còn chưa bắt đầu, nhưng là đã có không ít võ tu bắt đầu ở này tu luyện. Diệp Thính Vũ đi ở Hứa Vạn Niên bên người, bất chi bất giác hai người ở rất gần. Trung quanh một đám nam tử quăng tới nóng bỏng ánh mắt, đối Hứa Vạn Niên ánh mắt lại là mười phần ghen ghét. Xem ra Diệp sư muội thân thể không được gì, đáng ghét, lại là bị người này cứu. Diệp sư muội sẽ không phải là thích hắn đi. Người này có tài đức gì, thế nào xứng với Diệp sư muội? Diệp sư muội. Sau lưng chợt có người kêu một tiếng, chính là Nhiếp Cuồng, vội vã chạy tới. Diệp sư muội, thân thể ngươi không việc gì sao? Nhiếp Cuồng hỏi. Diệp Thính Vũ gật gật đầu, không sao, cảm ơn Nhiếp sư minh nhớ. Nhiếp Cuồng nhìn một cái Hứa Bạn Niên, ánh mắt vẫn vậy không quá hữu hảo. Hắn suy nghĩ một chút nói, Diệp sư muội, có một việc ta phải nói cho ngươi. Ngày đó ngươi lúc hôn mê, người này ôm ngươi, tay của hắn nhưng ở trên người ngươi rất thô bị điệu lộn xộn. Lời này vừa ra, Diệp Thính Vũ mặt trong nháy mắt liền đỏ. Hứa Bạn Niên ngược lại không có vấn đề, hắn làm ra sẽ không sợ bị người khác nói. Nhiếp Cuồng tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng hắn cứu ngươi chính là chính nhân có tử. Loại này thô bị cầm thú, ngươi sớm một chút nhìn thấu mặt mũi thực của hắn mới tốt. Đám người nghe xong lời này, cũng rối rít nghị luận. Hắn quả nhiên không phải người tốt, vậy mà bị ổi như vậy. Hắn dám sở Diệp sư muội, đơn giản vô sỉ. Quá buồn nôn, loại người này thế nào có tư cách ở lại thánh điện, đuổi ra ngoài mới tốt. Đúng đúng đúng, đem hắn đuổi ra ngoài. Đám người rối rít mắng, thanh âm càng ngày càng vang. Trong Nhiếp Cuồng lòng có chút đắc ý, nói, Diệp sư muội, ngươi bây giờ đến ta bên này tới. Nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn nói xong, đưa tay phải đi dắt Diệp Thính Vũ. Diệp Thính Vũ lại hơi lui về phía sau, tránh ra tay của đối phương. Nhiếp Cuồng lạnh lẽo, còn chưa lên tiếng, liền bị Diệp Thính Vũ giành trước. Nhiếp sư huynh, ta nghĩ ngươi tính sai. Diệp Thính Vũ nghiêm trang nói. Hứa Vạn Niên là cùng ta có hôn ước chồng chưa cưới, trước ta đã tính toán cùng hắn thành thân, nhưng là bởi vì hắn có các loại nguyên nhân cho nên không có đáp ứng. Lời này vừa ra, chung quanh một đám thanh niên trong nháy mắt sợ ngây người. Trang diện trực tiếp yên tĩnh lại, đám người từng cái một ánh mắt khiếp sợ, xem Diệp Thính Vũ cùng Hứa Vạn Niên. Nguyên lai hai người bọn họ vẫn còn có tầng này quan hệ. Thế nhưng là thọ yến ngày đó, ngươi rõ ràng đối hắn rất lạnh nhạt. Nhiếp Cuồng lớn tiếng nói. Diệp Thính Vũ lạnh lùng nói, đó là bởi vì ta không biết như thế nào đối mặt hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, ta lập tức liền có thể cùng hắn thành thân. Lời này rõ ràng chính là ở bày tỏ cõi lòng. Hiện trường một đám thanh niên nam đệ tử rối rít cảm nhận được tan nát cõi lòng cảm giác. Phía trên tòa thánh điện, nữ đệ tử cũng là không ít, nhưng là cùng Đoàn Yên Nhiên, Diệp Thính Vũ loại cấp bậc này so với, đơn giản chính là dòng chi tụ phấn. Đoàn Yên Nhiên cao cao tại thượng, hơn nữa chỉ luận dung mạo vậy, đó cùng Diệp Thính Vũ cũng không cách nào so. Thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Thính Vũ vậy mà danh hoa có chủ, mà nhóm người mình còn đang là nàng bất bình, làm nửa ngày, kết quả thằng hề lại là bản thân. Chương 368, Võ Yến chương 368, Võ Yến. Diệp Thính Vũ nhìn một chút bên người Hứa Vạn Niên, bản thân đem lời nói đến như vậy rõ ràng, đối phương trên mặt vẫn không có chút xíu chấn động. Hắn là đối với nữ nhân miễn dịch sao? Diệp Thính Vũ trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là nàng đã sớm hiểu Hứa Vạn Niên là người, hắn thường ngày không lộ ra trước mắt người đời, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ tình cảm của mình. Ta mới vừa nói chính là thật, Diệp Thính Vũ nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, ta biết, cảm ơn ngươi. Bất quá, ta tạm thời có thể không có biện pháp thực hiện hôn ước. Diệp Thính Vũ trong lòng có chút mất mát, nhưng là cái kết quả này nàng đã sớm biết rồi. Chẳng qua là không biết vì sao, trong lòng nàng cũng không biết dũng khí từ đâu tới, nàng đột nhiên hỏi, là ta quá xấu sao? Nghĩ gì thế? Hứa Vạn Niên đưa tay đè một cái Diệp Thính Vũ đầu. Đây là hai người chưa bao giờ có thân mật động tác, Hứa Vạn Niên trước cũng chỉ đối Hứa Tiểu Uyển làm như vậy. Diệp Thính Vũ trong lòng ấm áp, trước các loại suy đoán cùng không vui cũng liền quét một cái sạch. Hứa Vạn Niên nhìn một cái bên người cái này yêu kiều mỹ nữ, ánh mắt cũng kiên nghị mấy phần. Làm nam nhân, ai không thích mỹ nữ? Nhưng là ở lật tung toàn bộ Cửu Tiêu Hoàng Đình trước, hắn không có ý định cùng quá nhiều nữ nhân từng có với thân mật quan hệ. Hoặc giả bản thân lấy được vui vẻ, nhưng là lại đem nguy hiểm để lại cho bọn họ. Ở Hồng Mông giới thời điểm, hắn từng có tương tự trải qua. Yêu dấu nữ tử, kết quả bị kẻ thù giết chết. Trở thành cường giả con đường bên trên, luôn sẽ có rất nhiều chua cay, rất nhiều khổ sở. Tự mình một người chịu đựng là được rồi, không thể đem người khác liên lụy vào. Diệp Thính Vũ nhìn một chút Hứa Vạn Niên, hỏi, ngươi có thể cấp ta một cái rõ ràng hồi phục sao? Lúc nào, ngươi biết thực hiện hôn ước? Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút, nói, là ngươi trở thành Cửu Tiêu mạnh nhất võ tu thời điểm, ta liền cưới ngươi. Lâm Vũ Tỉnh, Vũ Phượng Thiện, đừng nữ tử cũng giống vậy. Mong muốn làm vợ của ta, sẽ phải trở thành Cửu Tiêu mạnh nhất. Diệp Thính Vũ nghe xong, phì cười ra tiếng. Nàng nghĩ đến bản thân, Lâm Vũ Tỉnh dù là Vũ Phượng Thiện, trước đại gia chọn rể tiêu chuẩn, đều là phải có bao nhiêu mạnh hơn mạnh. Không nghĩ tới Hứa Vạn Niên chọn thê tử tiêu chuẩn, vậy mà cũng là võ tu, hơn nữa còn muốn trở thành Cửu Tiêu mạnh nhất. Dĩ nhiên, nàng không biết là Hứa Vạn Niên sở dĩ định tiêu chuẩn này, phải không hy vọng các nàng bởi vì mình bị giết, trở thành Cửu Tiêu mạnh nhất, các nàng liền có đầy đủ năng lực bảo vệ mình. Diệp Thính Vũ le lưỡi một cái, nói, Hứa Vạn Niên, ngươi sẽ chờ đánh cả đời quan côn đi. Cửu Tiêu mạnh nhất, ta bây giờ lập tức liền một chút tu vi cũng bị mất. Vũ Tình có thể còn có chút cơ hội đi, Phượng Thiện cũng là. Diệp Thính Vũ nhìn một chút bầu trời, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, yên tâm đi, ngươi rất nhanh là có thể khôi phục. Nếu như ta không có gặp phải cũng thôi, ta nếu gặp phải, nhất định sẽ giúp rốt cuộc. Cho nên ta nói ngươi vận khí so Đoàn Yên Nhiên tốt, bởi vì ngươi là bạn của ta. Hứa Vạn Niên nói, bước nhanh hướng diễn võ trường phương hướng mà đi. Rất nhanh, trong diễn võ trường đã đầy áp người. Đoàn Yên Nhiên là thánh điện đại tiểu thư, hôm nay cũng không thiếu thánh điện dưới tên lớn nhỏ thế lực cũng không hề rời đi. Những thế lực này trong cũng có một chút hư không cảnh cường giả. Bọn họ cố ý ở lại chỗ này, tính toán chứng kiến Đoàn Yên Nhiên trở thành hư không cảnh hai tầng cái này trọng yếu thời khắc. Hứa Vạn Niên mang theo Diệp Tĩnh Vũ ngồi ở khách khứa tịch thứ nhất sắp xếp. Đoàn Vạn Quân tựa hồ cũng là vì lấy lòng Hứa Vạn Niên, đặc biệt an bài cho hắn ở chỗ này. Hứa Vạn Niên cũng không khách khí, ngồi yên lặng nhìn tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Không lâu lắm, đám người chợt huyên náo đứng lên, tiếng rít giống như sóng biển vậy một tầng cao hơn một tầng. Lại thấy xa xa, Đoàn Yên Nhiên một tịch màu xanh võ váy nhanh nhẹn đến. Võ váy cũng không tính dài, gấu váy cho đến chỗ đùi, một đôi trắng như tuyết đẹp đẽ chân dài bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt. Trên nàng thân là bó sát người võ phục, bọc lại thân thể vẽ ra hoàn mỹ thân hình. Kia võ váy dài một phần lộ ra làm bộ, ngắn một phần lại lộ ra quá mức mị hoặc. Đoàn Yên Nhiên mặc dù dáng dấp không bằng Diệp Thính Vũ, nhưng là kia hơn người vóc người cũng là Diệp Thính Vũ loại này tiểu gia bích ngọc mỹ nữ so với không lên. Nàng cùng nhau đi tới, đám người tiếng rít cũng một đường đi theo. Rất nhanh, sẽ đến trong diễn võ trường. Nàng vung tay lên, đám người ầm ĩ ngừng lại. Đoàn Yên Nhiên vẻ mặt tươi cười, nói vậy các vị bạn bè cùng đồng môn đều biết, ta đêm qua đã đột phá đến hư không cảnh hai tầng. Hôm nay võ yến, thứ nhất là biểu diễn thực lực của ta, thứ hai cũng là muốn để cho đại gia tới chứng kiến một cái ta có hay không thật đã đột phá. Đợi lát nữa đại gia đi lên khiêu chiến, ta biết chút đến thì ngưng. Các ngươi có thể sử xuất toàn lực, ai có thể gây tổn thương cho ta, ta thánh điện có trọng thưởng. Lời này vừa ra, đám người một trận huyên náo huyên náo. Đánh bị thương Đoàn Yên Nhiên còn có trọng thưởng, thánh điện này đích xác đủ ý tứ. Đoàn Yên Nhiên ánh mắt đảo qua, lớn tiếng nói, võ yến bắt đầu, mời các vị cao thủ trên tới so tài, ta thánh điện trọng tặng. Dứt tiếng, một đạo bóng dáng nhảy một cái tiến lên. Đại tiểu thư, tại hạ Tạ Hổ, xin chỉ giáo. Vâng. Một đạo khí tức phóng ra, Tạ Hổ hướng thẳng đến Đoàn Yên Nhiên công tới. Võ kỹ trong nháy mắt thi triển, cường hãn khí tức hướng Đoàn Yên Nhiên thân thể bắn phá mà đi. Đám người rất gấp gáp, nếu là đặt ở trước, Tạ Hổ loại tu vi này vậy, thật đúng là sợ hắn đánh bị thương Đoàn Yên Nhiên. Nhưng là một phen đánh mạnh sau, Đoàn Yên Nhiên không bị thương chút nào. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ lực lượng cuốn lên, trực tiếp đem cái này Tạ Hổ cuốn rời 20 bước ra. Tạ Hổ rơi xuống đất, sắc mặt có chút kinh hãi. Bản thân toàn lực thi triển, đối phương cử trọng lực khinh. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Tạ Hổ chắp tay hành lễ. Đoàn Yên Nhiên cũng lộ ra rất khách khí, hành lễ nói, đa tạ sư minh đa tạ. Mấy cái thị nữ lấy tới một cái hộp gấm đưa cho Tạ Hổ, Tạ Hổ mở ra xem, nhất thời mặt ngạc nhiên. Thánh điện một lớn, cấp bậc khẳng định không kém. Rất nhanh, tất cả mọi người nhao nhao muốn thử, một cái tiếp theo một cái đi lên tỉ thí. Bất quá đều không ngoại lệ, đều là bị Đoàn Yên Nhiên nhẹ nhõm đánh bại. Đoàn Yên Nhiên mười phần đắc ý, chợt thấy một bên Hứa Bạn Niên. Nàng ánh mắt mang tới lau một cái nét cười, đi tới Hứa Bạn Niên trước người. Các vị, lần này ta muốn đặc biệt cảm tạ một vị bạn bè, chính là Man tộc đại trưởng lão, Hứa Bạn Niên công tử. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người cũng hướng Hứa Bạn Niên mà tới. Đoàn Yên Nhiên đối nam tử trước giờ lạnh lùng, lần này đối Hứa Bạn Niên lại rửa mắt mà nhìn, một đám thanh niên nội tâm lại là một trận ao ước ghen ghét. Tốt như vậy chuyện cũng làm cho một người chiếm. Diệp Thính Vũ là như thế này, Đoàn Yên Nhiên cũng là như thế này. Đoàn Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo lau một cái yêu thương, dĩ nhiên cũng là giả bờ. Nàng cười nói với Hứa Bạn Niên, Hứa công tử, được không đi lên, chỉ giáo mấy chiêu. Hứa Bạn Niên trong mắt trầm xuống, hắn chờ cơ hội này chờ thật là lâu. Ngươi muốn ta hướng dẫn không thành vấn đề, nhưng là dưới ta tay có thể sẽ rất nặng, ngươi chịu được sao? Hứa Bạn Niên đi lên phía trước, nhàn nhạt hỏi. Đoàn Yên Nhiên mở ra, cái này Hứa Bạn Niên cùng trước thế nào có chút không giống mấy. Hắn trong ánh mắt lạnh lùng có thể thấy rõ ràng, cũng không giống trước như vậy sắp bị mị. Chương 369, Hứa Bạn Niên nổi giận chương 369, Hứa Bạn Niên nổi giận Đoàn Yên Nhiên thu liễm trong mắt kia phần kinh ngạc, nở nụ cười đáng yêu. Hứa công tử thế nhưng là Man tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại trưởng lão, hơn nữa còn là ngoại tộc, trước đây đủ không thể đo đếm, so với ta nhất định phải mạnh hơn. Tỷ thí lần này, cũng hy vọng Hứa công tử hạ thủ lưu tình a. Nàng vừa cười vừa nói. Hứa Bạn Niên ánh mắt vẫn vậy có chút lạnh băng. Ngại ngùng, ta hoặc là không ra tay, vừa ra tay có thể liền thu lại không được. Hắn hai tròng mắt hơi híp. Cái này Đoàn Yên Nhiên là hắn ra mắt buồn nôn nhất nữ nhân, có thể đối với mình muội muội ra tay, không để ý chút nào máu thịt thân tình. Loại nữ nhân này, có thể so với gián giết. Đoàn Yên Nhiên vẫn còn có chút không hiểu rõ tình huống, khí tức nhắc tới sẽ phải ra tay. Mà Hứa Bạn Niên nhãn mang lấp lóe, bàn tay đã ngưng tụ khí tức. Chờ một chút. Lúc này, Đoàn Vạn Quân chợt mở miệng. Hai người dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía Đoàn Vạn Quân. Lại thấy Đoàn Vạn Quân sau lưng, đi tới mấy người, chính là Man tộc các tộc trưởng. Đại trưởng lão, mới vừa rồi mấy đại tộc trưởng nói ta thánh điện chào hỏi quá chu đáo, cho nên không có ý định rời đi. Quanh đi còn lại, bọn họ lại trở về sân môn, nói phải chứng kiến một cái bọn họ đại trưởng lão cùng Yên Nhiên tỷ thí. Không bằng chờ tỷ thí kết thúc, các ngươi cùng nhau nữa rời đi được rồi. Hứa Bạn Niên ánh mắt quét qua Man tộc mấy người, hiển nhiên bọn họ là bị người nửa đường chặn lại mang về. Trong đám người, Vũ Hành cũng ở, Thạch Binh Hạ Kiệt bị đánh bị thương, tựa hồ còn bị thương không nhẹ. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi hai bên có một trận ác chiến. Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Tiên đứng ở trong Man tộc nhân thân trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Bạn Niên. Hứa Bạn Niên trong lòng đã hiểu, bản thân vốn là nghĩa vạn vô nhất thất, nhưng là bây giờ hiển nhiên đã thất bại. Nếu như không có đoán sai, nên là có người bán đứng Man tộc. Vũ Hành không ở nhóm này, đoán chừng bán đứng Man tộc chính là hắn. Bất quá vấn đề cũng không lớn, nếu trở mặt, vậy thì chiến đi. Vâng. Hứa Bạn Niên tu vi khí tức vừa để xuống, nhìn về phía Đoàn Vạn Quân. Vốn là vì mọi người an toàn, cũng không tính toán trở mặt, cầm lại nên cầm vật vậy thì thôi. Đã các ngươi lựa chọn rõ ràng nói, vậy ta cũng không sao. Diệp Thính Vũ huyết mạch tiên phú ta sẽ nghĩ biện pháp khác cho nàng khôi phục, nhưng là hôm nay, nàng nhất định phải trả giá đắt. Hứa Bạn Niên nói xong, trong tay đã ngắt méo một thanh kiếm gãy. Kia trên người cuồng bạo khí tức phóng ra, lực lượng chọc tan bầu trời, nhất thời cả bầu trời mây đen giăng kín. Vâng. Bầu trời không biết tại sao vang lên từng trận sấm cuộn, thấy vây xem tất cả mọi người có chút buồn bực. Hứa Bạn Niên trên người khí tức giống vậy lan tròn, không biết là trùng hợp hay là tức giận trong lòng dẫn động thiên địa. Giờ phút này hắn kiếm gãy trước chỉ chính là kia Đoàn Yên Nhiên phương hướng. Người kia huyết mạch thiên phú, ta cũng không có ý định muốn trở về. Nhưng là ngươi cái này thân tu vi, ta muốn phế rơi. Hứa Bạn Niên lạnh lùng quát. Tiếng nói vừa dứt, trên người hắn khí tức tăng mạnh, thân hình hướng phía trước phóng tới. Nguy rồi. Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Tiên trong lòng cả kinh. Vốn tưởng rằng Hứa Bạn Niên thực lực tối đa cũng liền cùng Đoàn Yên Nhiên ngang hàng, nhưng là bây giờ nhìn lại bọn họ đoán chừng lỗi. Cái này Hứa Bạn Niên tu vi sáng rõ mạnh hơn Đoàn Yên Nhiên, thậm chí còn có một loại nghiền ép thế. Xuất sinh, dừng tay. Ồn ào. Đoàn Vạn Quân trong cơ thể bộc phát ra một đạo lôi đình lực, thân thể cấp động mà ra, hướng thẳng đến Đoàn Yên Nhiên phương hướng mà tới. Đoàn Yên Nhiên cũng sợ hãi, lùi hai bước mới tăng cao tu vi. Lúc này Đoàn Vạn Quân đã đi tới Đoàn Yên Nhiên trước người. Tổ tôn hai người hợp lực một kích, hai đạo khí tức đồng thời xông về Hứa Bạn Niên trước người. Hứa Bạn Niên kiếm gãy tiến lên đón cái này hai cố lực lượng, thân thể hơi chậm lại. Bất quá kia cuồng bạo thế đầu chút nào không có giảm, dù sao hai cái hư không cảnh hai tầng võ tu, hắn căn bản cũng không để ở trong mắt. Vâng. Kiếm khí đảo qua một cái, trực tiếp đụng vào Đoàn Vạn Quân Đoàn Yên Nhiên hai người trên ngực. Phúc. Đoàn Yên Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Mà Đoàn Vạn Quân cũng lui về sau mấy bước, rất lâu mới dừng lại. Đoàn Thiên cùng nhau rút một tay. những người khác cùng đi. Đoàn Vạn Quân vội vàng hô. Trong hắn tâm vô cùng kinh hãi, Hứa Vạn Niên thực lực lớn lớn vượt ra khỏi hắn dự chủ. Hứa Vạn Niên, vì sao tu vi của ngươi sẽ? Đoàn Vạn Quân hỏi nửa câu, không có hỏi lại đi xuống. Hắn chợt phát hiện tu vi của đối phương cũng đã ở hư không cảnh 3 tầng. Trong Nam Chiêm, hư không 3 tầng đó chính là hạt đứng trong bầy gà tồn tại. Thậm chí Nam Chiêm khối đại lục này chấp sự cũng không cho phép có hư không 3 tầng người tồn tại. Giống như Đông Phương đại lục vậy, quá mạnh mẽ thực lực sẽ phá hư cái này phiến thế giới thăng bằng. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái hư không cảnh cường giả đi phương đông các nước Hương quốc Lăng Tiêu thành. Vậy sẽ là một cái như thế nào tình cảnh? Cho nên cường giả liền xem như phải đi một ít nhỏ yếu khu vực, rất nhiều lúc đều là muốn che giấu thực lực, thậm chí không thể để cho người phát giác. Nếu không cái này phiến đại lục chấp sự chỉ biết ra tay can dự. Mỗi một phiến đại lục chấp sự đều là do Cửu Tiêu Hoàng đỉnh tự mình ủy phái. Đắc tội chấp sự tương đương với đắc tội hoàng đỉnh. Giờ phút này, Đoàn Vạn Quân trong lòng đã có ý tưởng cùng kế sách. Đã ngươi thực lực mạnh như vậy bản thân liền mượn Đông Phương chấp sự tay tới xử lý hắn. Đoàn Thiên, hắn vội vàng hướng về phía bên cạnh Đoàn Thiên hô, nhanh, đi tìm Ưng Tiên Sinh. Đoàn Thiên mở ra, hiển nhiên là cảm thấy chuyện còn không có nghiêm trọng đến cái trình độ này. Địa chủ, chúng ta có thể đối phó hắn. Đoàn Thiên nói, cho ngươi đi ngay, nhanh. Đoàn Vạn Quân cầm lên. Mà lúc này, Hứa Vạn Niên nhảy lên một cái, tiên kiếm quyết đã ngưng tụ, dọc trời ngập đất bóng kiếm hướng hai người mà tới. Đây là kiếm tiên Diêu Thái Bạch kiếm chiêu, ngược lại dùng rất tốt. Chỉ tiếc đây là càn khôn cảnh thời điểm võ kỹ, bây giờ dùng thực lực sẽ hơi yếu một ít. Dù là như vậy, bởi vì Hứa Vạn Niên siêu cường tu vi, kiếm khí vẫn vậy mười phần sắc bén. Đoàn Vạn Quân tổ tôn hai người liên tiếp ngăn cản, có vẻ hơi chật vật. Mà những thứ kia hư không cảnh một tầng võ tu, hẳn mấy cái đều bị kiếm khí đánh bị thương, thậm chí còn có bị sọ xuyên thân thể. Mặc dù không có tính mạng mà lo lắng, nhưng là thương thế này vẫn vậy có vẻ hơi chật vật. Tiểu Súc Sinh, Đoàn Vạn Quân quát lên một tiếng lớn, Hứa Vạn Niên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta thánh điện như thế nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi sẽ không sợ ngươi những thứ kia man tộc trưởng cũng chết ở chỗ này sao? Hứa Vạn Niên ánh mắt lạnh băng, thân thể vẫn vậy dừng ở không trung. Kia cùng phong gào thét lay động áo của hắn cùng tóc, cả người phảng phất cùng mở tối bầu trời hòa làm một thể. Chỉ còn giữ lại một đôi tinh xảo con ngươi, ở nơi này cắt vàng đầy trời trong thế giới, như vậy nổi bật. Ta trước nghĩ đến nhiều lắm, sợ đồng hành tộc trưởng bị thương tổn, sợ các ngươi tổn thương Diệp Tĩnh Vũ. Bây giờ nghĩ lại, là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi muốn giết tộc trưởng ngươi liền giết, ngươi giết một cái ta liền giết hai cái. Ngươi giết sạch bọn họ, ta liền diệt ngươi cái này Nam Chiêm Thánh Điện. Các ngươi ai dám đụng Diệp Tĩnh Vũ một sợi lông, ta các ngươi phải cả gia tộc chôn theo. Ta bất kể ngươi tộc nhân là ai, liền xem như Cửu Tiêu Vũ Đế, ta cũng giống vậy giết chết. Và anh, một cỗ khí tức phóng lên cao, trong bầu trời phảng phất có mấy cái hoàng kim cự long ở gào thét điên cuồng hét lên. Hứa Vạn Niên đã bước lên Long Ngâm kiếm quyết, quanh thân khí thế, thậm chí so Cửu Tiêu Hoàng đỉnh cường giả còn phải mạnh hơn. Chương 370, phế bỏ Đoàn Yên Nhiên chương 370, phế bỏ Đoàn Yên Nhiên Hứa Vạn Niên đã chuẩn bị xong, chỉ cần có người hướng trong man tộc bất cứ người nào ra tay, hắn liền tàn sát thánh điện này. Cái này như chút khí thế, cũng đem chung quanh một đám hư không cảnh cao thủ kinh hãi. Hoặc giả càn khôn cảnh võ tu không cách nào cảm nhận, nhưng là hư không cảnh cường giả rất rõ ràng là có thể cảm nhận lấy được một chiêu này hùng mạnh. Trong không gian, tiếng long ngâm bên tai không dứt. Phản phất cái này trong hư không, lúc nào cũng có thể sẽ chui ra ngoài mấy trăm đầu cự long, gào thét dày xéo. Đoàn Vạn Quân sững sờ ở tại chỗ, trong tay ngưng tụ kình khí cũng không biết thế nào phóng ra. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Hứa Vạn Niên thực lực mạnh như vậy, mạnh đến bản thân đang ở trước mặt hắn, cũng không dám tùy tiện có động tác. Mặc dù hai người cách xa nhau 10 bước trở lên, nhưng là cảm giác đối phương một đạo khí tức, là có thể tùy tiện đem bản thân giết chết. Hứa Vạn Niên, ta thánh điện cùng ngươi không thù không oán, cùng man tộc mặc dù có chút ma sát, nhưng là đại gia cũng cơ bản đều là sống chung hòa bình. Hôm nay trên ngươi đệ tử ta không ít, bất kể như thế nào, đại gia coi như hề nhau như thế nào. Đoàn Vạn Quân trầm giọng nói. Hắn biết Đoàn Thiên không có nhanh như vậy trở lại, hơn nữa thực lực của người này sâu không lường được, coi như tìm đến Nam Chiêm chấp sự, cũng không biết có thể hay không thật giết hắn. Bây giờ nhất định phải trước ổn định hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hứa công tử, không bằng đại gia dĩ hòa vi quý, ngươi xem coi thế nào? Đoàn Vạn Quân hỏi. Đám người khẩn trương xem hai phe. Kỳ thực hai bên cũng muốn dĩ hòa vi quý, bởi vì thật đánh nhau, thương vong khẳng định chính là bọn họ. Hứa Vạn Niên lại ánh mắt lạnh lùng, dĩ hòa vi quý đúng không? Không thành vấn đề, để cho nàng đem từ trên thân Diệp Thính Vũ rút ra huyết mạch thiên phú, lại rút trở về. Ồn ào. Lời này vừa ra, đám người khiếp sợ, rối rít nghị luận. Hắn nói gì? Hắn nói đại tiểu thư từ Diệp sư muội trên người rút đi thiên phú huyết mạch. Đây là có thật không? Bọn họ cũng đều là điện chủ tộc nhân. Chuyện này điện chủ biết không? Hắn sẽ cho phép sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Từng gương mặt một bên trên treo vội vàng nét mặt, muốn biết sau này. Hứa Vạn Niên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đoàn Vạn Quân cũng gấp, vội vàng hô, chúng ta là người một nhà, làm sao sẽ làm loại chuyện này? Ngươi mới nói láo. Diệp Thính Vũ trong đám người la lớn. Địa chủ, ta kính trọng ngươi là ngoài chúng ta tổ nhất tộc trong thực lực mạnh nhất cường giả. Ta cho là ngươi coi trọng thiên phú của ta, mong muốn bồi dưỡng ta. Không nghĩ tới, các ngươi lại là mong muốn thiên phú huyết mạch của ta, vì nàng đến tăng lên tu vi. Bằng không, Đoàn Yên Nhiên làm sao sẽ dễ dàng như vậy tăng lên tới hư không cảnh hai tầng? Ồn ào. Lời này vừa ra, đám người một lần nữa xôn xao. Một đám đệ tử cũng không dám tin tưởng mình đã từng kính trọng điện chủ, kính sợ đại tiểu thư, lại là người như vậy. Vì tăng cao tu vi, liền chí thân cũng không buông tha. Đủ rồi. Đoàn Vạn Quân tức giận quát to nói, ta không cùng ngươi nói, nhưng là cũng an bài cho các ngươi được rồi. Ngươi để ngươi biểu tỷ tăng lên tới hư không 2 tầng, ta dùng Thiên Linh Châu giúp ngươi tăng lên tới hư không 1 tầng. Sau này nếu là có tăng cao tu vi máu vật, ta cũng biết không ngừng cho ngươi dùng, sẽ không bỏ rơi ngươi. Dù sao ngươi càn khôn 1 tầng tu vi, mong muốn tăng lên tới hư không cảnh, rất nhiều người cố gắng cả đời đều không cách nào làm được. Đoàn Vạn Quân thanh âm ác liệt, chợt quát uy thế giới, toàn trường cũng không dám có tiếng nghị luận. Ha ha. Hứa Vạn Niên lại cười nhạt, Thiên Linh Châu ngươi thánh điện cũng không ít, nhưng là Diệp Thính Vũ loại này tuyệt phẩm huyết mạch thiên phú, toàn bộ Nam Chiêm cũng sẽ không có mấy cái. Cầm chỉ có Thiên Linh Châu đổi nàng tuyệt phẩm huyết mạch, ngươi ngón này tính toán, đánh thật là vàng a. Lời này vừa ra, Đoàn Vạn Quân mặt mơ hơi đỏ. Hắn nháy mắt, mấy thân ảnh hướng thẳng đến Diệp Thính Vũ trước người mà đi. Giống. Một đạo giống giận, một con thú nhỏ tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra, trực tiếp nằm ở một người trong đó trên người. Cắn một cái đi xuống, người nọ trực tiếp bị cắn nằm trên đất, trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô. Đây là cái gì? Đám người kinh hãi, rồi rít lui về phía sau. Yêu thú này cắn người sau, lại vẫn có thể hút khô khí tức. Hơn nữa nó cắn, lại còn là hư không cảnh một tầng cường giả. Thôn Thiên thú nằm ở Diệp Thính Vũ trước người, khẩn trương nhìn chăm chú xung quanh. Lần này Hứa Vạn Niên cho nó nhiệm vụ, chính là bảo vệ Diệp Thính Vũ. Nếu như người tới nhiều, nó liền chở Diệp Thính Vũ bay đi. Lấy Thôn Thiên thú thực lực bây giờ, nó muốn đi không ai lưu được nó. Oeng. Hứa Vạn Niên trên người một cỗ khí tức bùng nổ, chậm rãi đi về phía Đoàn Vạn Quân. Không cần nói nhảm nói, hôm nay đem huyết mạch thiên phú này giao ra đây, lại ra còn có thể bình an vô sự. Nếu là ngươi nhất định phải ra tay, vậy ngươi liền thử một chút, nhìn một chút cuối cùng ai thua thiệt. Hắn một con tay ngưng tụ sức mạnh, một cái tay khác nắm kiếm gãy. Không nhanh không chậm, đi về phía Đoàn Yên Nhiên. Đoàn Yên Nhiên ánh mắt nghe theo trước phẫn nộ biến thành bây giờ kinh hãi. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, ở thánh điện trên đất, có người lại dám động nàng. Ra ra, cứu ta. Đoàn Yên Nhiên hướng Đoàn Vạn Quân sau lưng tránh đi. Đoàn Vạn Quân ánh mắt vô cùng phức tạp, đội bằng nói, Hứa công tử, huyết mạch thiên phú này coi như lấy về nghe mưa cũng không cách nào dùng. Không bằng giúp người hoàn thành ước vọng, ta thánh điện sau này sẽ thêm làm bồi thường. Hứa Vạn Niên cười lạnh nói, không cần các ngươi bồi thường, ta tự có biện pháp để cho Diệp Thính Vũ khôi phục tu vi, thậm chí còn có thể so bây giờ mạnh hơn. Hắn thân là tiên đế, khôi phục một cái phàm giới người bình thường tu vi, cùng thiên phú huyết mạch, kỳ thực không có gì khó khăn quá lớn. Dù sao mẫu thân đều đã chết rồi, hắn đều có thể nghĩ biện pháp sống lại. Cái này, Đoàn Vạn Quân nhất thời ngơ ngác, nếu có thể khôi phục, vậy tại sao còn phải đoạt lại đi? Hắn bạn phần không hiểu, giúp người hoàn thành ước vọng không tốt sao? Ngược lại Diệp Thính Vũ còn có thể khôi phục a, đúng nha đúng nha. Đoàn Yên Nhiên cũng nói, mọi người đều là tộc nhân, cũng không cần tính toán chi ly nha. Hứa Vạn Niên cười lạnh, trên người một cỗ khí tức phóng ra, trực tiếp bước lui Đoàn Vạn Quân. Hắn đưa tay, đem Đoàn Yên Nhiên cổ họng bóp ở lòng bàn tay. Không nên giết nàng. Đoàn Vạn Quân cũng luống cuống, đội vàng la lớn. Không nên giết nàng, ngươi muốn cái gì cùng ta nói, chỉ cần ta có thể cầm ra được ta cái gì cung cấp. Đoàn Vạn Quân khổ sở cầu khẩn, đã sớm không có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Hứa Vạn Niên nắm Đoàn Yên Nhiên cổ, cười lạnh, ta chưa nói muốn giết nàng. Ta chỉ nói, ta muốn bắt hồi máu mạch thiên phú. Đoàn Vạn Quân đội vàng nói, tốt tốt, chúng ta cấp, chúng ta cấp. Nhưng là vật này cần hoán hồn kính, được không chờ đợi một đêm, ngày mai sẽ đến. Hắn ánh mắt hơi chuyển động, trong lòng tính toán sáng sớm ngày mai, Nam Chiêm chấp sự nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, chính là cái này Hứa Vạn Niên tự kỳ. Hứa Vạn Niên lại lạnh nhạt nói, không cần chờ, ta không có thời gian chờ. Huyết mạch này chúng ta đừng, ta chẳng qua là muốn đem nó phế bỏ mà thôi. Cái gì? Đoàn Yên Nhiên kinh hãi, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Đoàn Vạn Quân cũng cầu khẩn nói, không cần không cần, các ngươi lại không muốn, phế bỏ nó làm gì? Hứa Vạn Niên ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói, ta đừng, không có nghĩa là vật này cấp cho các ngươi. Nhớ, Diệp Thính Vũ là bằng hữu của ta. Chuyện của nàng chính là chuyện của ta, các ngươi đắc tội nàng, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thoải mái. Vâng. Nói xong một đạo lực lượng ngưng tụ lòng bàn tay, trực tiếp đánh vào Đoàn Yên Nhiên ngụ. Chương 371, Nam Chiêm chấp sự, ương lão chương 371, Nam Chiêm chấp sự, ương lão hư không cảnh 2 tầng, lại làm sao? Hứa Vạn Niên hướng về phía Đoàn Yên Nhiên lạnh lùng nói. Đoàn Yên Nhiên cảm giác được trong thân thể một cỗ ngọn lửa thiêu đốt, sau đó lan tràn đến cả người. Nàng bạn phần khó chịu, nhưng là cổ họng bị bóp lấy, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Ngươi ngày hôm qua không phải kêu rất phóng khoáng sao? Loại này trộm được tu vi để ngươi rất vui vẻ sao? Hứa Vạn Niên còn nói thêm. Đoàn Yên Nhiên trong lòng tràn đầy hận ý, nhưng là không có cách nào. Tu vi chênh lệch, nàng liên động thân thể một cái cũng cực kỳ khó khăn. Kỳ thực ta đã sớm có thể xuống tay với ngươi, bất quá ta càng muốn cho hơn ngươi trải qua một cái thành công đột phá đến hư không cảnh 2 tầng, lại biến được trắng tay cảm giác. Ta muốn cho các ngươi áp đặt cấp Diệp Thính Vũ thống khổ, tăng gấp bội dâng trả cho các ngươi. Nói xong, Đoàn Yên Nhiên bị ném đi ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm bị Đoàn Vạn Quân tiếp ở trên tay. Nàng oa một hớp nổ ra máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ trên người kia màu xanh lá bao váy. Ra ra, ta, tu vi của ta. Nàng cảm giác được trên người tu vi đang một chút xíu trôi qua, ánh mắt hoảng sợ run rẩy. Ra ra, ta đừng làm phế vật, ta đừng làm phế vật. Đoàn Yên Nhiên la lớn. Đoàn Vạn Quân trong lòng lên sắc ý, chẳng qua là vừa quay đầu liền thấy Hứa Vạn Niên cái tiệt như cũ ánh mắt lạnh như băng. Hắn cố nén trong lòng sắc ý, hít một hơi thật sâu. Hứa công tử, cái kết quả này, ngươi nhưng hài lòng? Đoàn Vạn Quân lạnh giọng nói. Hứa Vạn Niên quay đầu nhìn về phía Diệp Thính Vũ, nói, Diệp Thính Vũ, ngươi nhưng hài lòng? Diệp Thính Vũ khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Chỉ cần là Hứa Vạn Niên làm ra quyết định, nàng cũng ủng hộ vô điều kiện cùng phối hợp. Nàng không thành vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Đoan Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Thính Vũ. Nguyên bản bản thân ở trước mặt nàng, đó là cao cao tại thượng, giống như công chúa bình thường. Nhưng hôm nay, mình là chật vật như vậy, nàng nhưng bởi vì có Hứa Vạn Niên trợ giúp, nhân họa đắc phúc. Đoan Yên Nhiên trong lòng hận ý bùng nổ, lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi. Hứa công tử, kia mời các ngươi tự động rời đi đi. Đoàn Vạn Quân cơ hồ là cắn răng nói ra một câu nói này. Dĩ vãng ở Nam Triêm, ai dám chọc hắn thánh điện, ai cũng muốn nằm ngang đi ra. Nhưng hôm nay Hứa Vạn Niên phế Đoàn Yên Nhiên, hắn lại chỉ có thể tiễn khách, thậm chí cũng không dám động Hứa Vạn Niên một cái. Đây chính là thực lực tu vi mang đến uy áp, người yếu ở cường giả trước mặt, coi như tức giận nữa, đau khổ đi nữa, đều chỉ có thể đè nén. Ngại ngùng, ta còn có một việc, làm xong ta lại đi. Hứa Vạn Niên còn nói thêm. Đoàn Vạn Quân khỏe miệng co quắp động hai cái, ánh mắt vạn phần buồn bực, nhưng không có biện pháp gì. Lần này kêu man tộc tới, vốn là muốn trước nhục nhã áp chế bọn họ một cái, sau đó lại thương lượng thánh thủ chuyện. Không nghĩ tới bây giờ bị nhục nhã áp chế, lại là bản thân. Ngươi còn muốn làm gì? Đoàn Vạn Quân đã không có trước đó nhuệ khí, trầm giọng hỏi. Hứa Vạn Niên nói, Vũ Hành, có phải hay không tại trong tay các ngươi? Lời này vừa ra, Đoàn Vạn Quân sửng sốt một chút. Xử lý xong Vũ Hành, chúng ta lập tức rời đi. Hứa Vạn Niên nói. Đoàn Vạn Quân hiểu Hứa Vạn Niên ý tứ, vung tay lên, mấy người liền dẫn trên Vũ Hành tới. Vũ Hành sửng sốt một chút, sau đó vội vàng chạy đến Hứa Vạn Niên trước mặt, nói, đại trưởng lão, cảm ơn đại trưởng lão cứu ta. Ta mới vừa rồi bị bọn họ bắt lại, bọn họ thiếu chút nữa giết ta. Hứa Vạn Niên cười lạnh, nếu không phải ngươi, man tộc đã sớm cũng đi, sẽ còn bị bắt trở lại. Lời này vừa ra, Vũ Hành hơi mẩn ra. Mắt thấy nói lão bị bạch trần, hắn vội vàng chạy về. Điện chủ cứu ta. Thanh âm còn chưa hô xong, Hứa Vạn Niên một đạo lực lượng đánh vào sau lưng của hắn. Vũ Hành thân thể trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp nổ thành khối vụn. Đám người kinh hãi, kia bạo trán mở máu tươi giống như nở rộ hoa tươi. Tươi đẹp, nhưng lại để cho người khủng bố. Hứa Vạn Niên đi tới man tộc một đám tộc trưởng trước mặt, kia Thạch Vinh đám người đã sớm ngơ ngác xem Hứa Vạn Niên. Cái này Vũ Hành cũng coi là man tộc lão bài tộc trưởng, hắn nói giết liền giết. Mấu chốt là một chiêu chí mạng, không dung giải. Chúng ta đi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, quay đầu đối Thôn Thiên Thú nháy mắt. Thôn Thiên Thú cóng lên Diệp Thính Vũ, nhảy lên một cái bay đến không trung. Mà Hứa Vạn Niên thì mang theo hạ ấp đám người, rời đi thánh điện quảng trường. Hướng bên ngoài sơn môn mặt đi tới, biến mất đang lúc mọi người tầm mắt ra. Thánh điện trong diễn võ trường, Đoàn Vạn Quân trong mắt lửa giận phảng phất có thể phun ra. Hắn hướng về phía bầu trời rít lên một tiếng, thanh âm kinh động toàn bộ sơn môn. Yên tâm, Yên Nhiên, thù này ra ra nhất định sẽ thay người báo. Đoàn Vạn Quân ôm lấy Đoàn Yên Nhiên, chậm rãi rời đi. Cho đến hôm sau trời sáng lúc, trong bầu trời một đạo mây trôi lấp loé. Tầng mây ranh giới, một con cực lớn màu xanh cự thú phi hành mà tới. Đây là một con cánh dài cự nhưu, thân hình cực lớn, cánh nảy nở có 30 bước dài. Cự thú rơi vào thánh điện quảng trường, sau lưng đi xuống một kẻ áo xanh trung niên. Người trung niên bình thường chiều cao, tóc dài tới eo, mặt tiên khí phảng phất là nơi nào thế ngoại tiên tu. Một đám thánh điện đệ tử cũng không nhận ra người này, từng cái một trận to cặp mắt đánh giá hắn. Không lâu lắm, chân trời lại xuất hiện một con phi hành yêu thú, chính là Đoàn Tiên vội vã chạy tới. Ngại ngùng ngưng lão, ta xuất sinh này tốc độ quá chậm, để cho ngài chờ lâu. Đoàn Tiên trong này năm người trước mặt cung kính kiêm tốn, phảng phất một đứa bé con đối mặt với sư tôn vậy. Người trung niên khẽ mỉm cười, không sao, ngươi không phải nói ngươi sư phụ có chuyện quan trọng tìm ta sao? Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi đi. Đoàn Tiên nghe nói lập tức dẫn cái này ưng lão mà đi, không lâu lắm liền đi tới Đoàn Yên Nhiên khuê phòng trước mặt. Đoàn Vạn Quân mở cửa mà ra, thấy được ưng lão thời điểm, hai tròng mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Ưng lão, Tiên Nhiên bị người phế tu vi. Đoàn Vạn Quân tựa hồ cùng cái này ưng lão quan hệ không tệ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ưng lão nét mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, người nào to gan như vậy? Đoàn Vạn Quân vội vàng đem chuyện lúc trước đại khái nói một lần, chỉ bất quá ẩn nút bọn họ trộm lấy Diệp Thính Vũ huyết mạch tiên phu giai đoạn, chỉ nói Hứa Vạn Niên gây chuyện, giết Vũ Hành, phế Đoàn Yên Nhiên. Ưng lão cười lạnh, người này thiên phú ngược lại không tệ, tuổi còn trẻ tu vi vượt qua các ngươi. Chỉ bất quá hắn ở bổn tôn trên địa bàn Dương Oai, coi như không giết hắn, bổn tôn cũng phải cho hắn biết lợi hại. Vâng. Một đạo khí tức hơi phóng ra, liền ép tới Đoàn Thiên gần như thở không nổi. Trước mặt Đoàn Vạn Quân cũng có chút khó chịu, ánh mắt cung khiêm xem Ưng lão. Ưng lão lạnh nhạt hỏi, như thế nào? Thực lực của hắn có ta bây giờ đạo này khí tức mạnh sao? Không, không có. Đoàn Vạn Quân vội vàng nói, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là cùng ngài so sánh, vẫn có khác một trời một vực. Ưng lão thu hồi khí tức, tiến vào phòng. Hắn kiểm tra một hồi, cau mày nói, ra tay thật độc, toàn bộ đan điền đều bị phá hủy. Đoàn Vạn Quân lòng đang dỉ máu, bản thân khó khăn lắm mới nuôi dưỡng cháu gái này, thư không cảnh hai tầng cũng tới không dễ. Nhưng là bây giờ hết thảy đều bị hủy. Trong hắn trong nội tâm, vạn phần buồn bực. Bất quá, ta gần đây mới quen một cái tôn giả, hắn hoặc giả có thể rút một tay. Ưng lão nói. Chương 372, giao chỉ tiên cung tương lai thu đồ. Chương 372, giao chỉ tiên cung tương lai thu đồ. Đoàn Vạn Quân kinh hãi, vội vàng quỳ xuống hỏi, chấp sự đại nhân, cầu ngài mau cứu Yên Nhiên. Ngươi cũng là xem nàng lớn lên, nhất định phải cứu nàng. Ưng lão đem Đoàn Vạn Quân kéo, nói, nguyên bản cái đại lục này nhất định là không ai có thể cứu, bất quá đoạn thời gian trước ở Hy Hòa đại lục chợt xuất hiện một cái thế lực mới gọi là giao chỉ tiên cung. Nghe nói kia giao chỉ tiên tử tu vi người thiên, liền cựu tiêu hoàng đỉnh cường giả tuyệt thế cũng không dám ở trước mặt nàng gây chuyện. Giao chỉ tiên cung chỉ lấy nữ đệ tử, hơn nữa đều là muốn thiên phú tuyệt hảo nữ đệ tử. Ta cùng tiên cung một kẻ đạo sư có chút giao tình, nghe nói các nàng chẳng mấy chốc sẽ đến Nam Chiêm tới thu nữ đệ tử. đến lúc đó chỉ cần tiên cung nguyện ý nhận lấy nàng, nên có thể rất nhẹ dễ chữa khỏi thân thể của nàng. Đoàn Vạn Quân mừng lớn, vội vàng hỏi, kia giao chỉ tiên cung tiên tử nhóm lúc nào sẽ tới Nam Chiêm, ta tốt nên đón bọn họ. 10 ngày tới 20 ngày giữa đi, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái, đến lúc đó ta thay ngươi tiến cử. Về phần cái khác, liền xem chính ngươi. Ưng lão nói. Đoàn Vạn Quân trong nháy mắt hiểu Ưng lão ý tứ, nói, hiểu. Ta nhất định hy an bài thỏa đáng, bất quá đến lúc đó cũng cần Ưng lão thật đẹp nói mấy câu. Yên tâm đi, nên nói ta nhất định sẽ nói. Giao chỉ đệ tử tài nguyên tu luyện khẳng định không thiếu, ngươi tìm chút chú nhan dưỡng nhan náo vật, các nàng sẽ tương đối thích. Ưng lão nói. Đoàn Vạn Quân hiểu ý, gật đầu không ngừng. Hắn vội vàng gọi tới Đoàn Thiên, một trận an bài sau, Đoàn Thiên vội vã rời đi. Mà Ưng lão ở hỏi thăm một ít Hứa Vạn Niên tình huống sau, tính toán trước tiên ở thánh điện ở, thay Đoàn Yên Nhiên ổn định tương thế. Mấy ngày sau, Hứa Vạn Niên đem Man tộc đám người đưa về Thiên Man tộc chỗ ở, trải qua chuyện này sau, đám người đối Hứa Vạn Niên cũng lộ ra vô cùng cung kính, liền xem như ẩn tộc Thạch Linh, đối Hứa Vạn Niên cũng là nói gì nghe nấy. "Các vị, đi ra đã mấy ngày, các ngươi đi về trước coi sóc mỗi người tộc nhân." Hứa Vạn Niên nói. Đám người tụ chung một chỗ, lại không có ý định rời đi. "Đại trưởng lão, lần này ngươi ở thánh điện phế Đoàn Yên Nhiên, tòa thánh điện kia điện chủ cùng Nam Chiêm chấp sự quan hệ mật thiết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi." Thạch Vinh nói. Hắn đã sớm nhìn ra Hứa Vạn Niên tu vi không chỉ hư không cảnh 2 tầng. Loại tu vi này ở Nam Chiêm có thể, nhưng là ở Nam Chiêm nếu là giết người hoặc là phạm tội, như vậy Nam Chiêm chấp sự nhất định phải tìm tới cửa. "Huống chi, Hứa Vạn Niên hương hay là Đoàn Vạn Quân cháu gái?" Hứa Vạn Niên thì khoát tay một cái, "Yên tâm, vấn đề không lớn. Các ngươi yên tâm là tốt rồi, ta nếu là không có bản lĩnh này, cũng sẽ không ở thánh điện làm lớn như vậy." Đám người nửa tin nửa ngờ, nhưng là thương nghị một phen sau hay là rời đi. Trước khi đi, Ưng Mi nói, "Đại trưởng lão, có chuyện gì ngươi lên tiếng? Chỉ bằng ngươi ở thánh điện bảo vệ chúng ta kia phần tình nghĩa, sau này chuyện của ngươi chính là ta Ưng Mi chuyện." Ta cũng là. Một đám tộc trưởng rối rít nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, cười nói, "Yên tâm, ta tự có phân tớ." Đám người rời đi sau, Hứa Vạn Niên đem Diệp Tĩnh Vũ tạm thời thu xếp. Vào buổi tối, Hạ Ấp gõ Hứa Vạn Niên cửa phòng. "Hứa Vạn Niên, tiếp theo ngươi định làm như thế nào?" Hạ Ấp vừa tiến đến liền cởi bỏ trang phục trên người, lộ ra đẹp đẽ vóc người. Hứa Vạn Niên trong mắt chợt lóe, hỏi, "Nam Chiêm chấp sự, tu vi ở trình độ gì?" Hạ Ấp yên lặng chốc lát, nói, "Nam Chiêm chấp sự tu vi, ước chừng ở hư không cảnh 5 tầng tả hữu. Ngươi chớ xem thường 5 tầng, các ngươi nhìn như chỉ có 2 trọng trên lệnh, nhưng là thật đánh nhau, hắn một ngón tay là có thể nghiền ép ngươi." Hứa Vạn Niên gật gật đầu, hắn cũng không có xem thường Nam Chiêm chấp sự. Hắn cũng hiểu, tu vi đến hư không cảnh sau, kỳ thực mỗi một trọng cảnh giới bên trong, rất nhiều võ tu cũng đều sẽ chia nhỏ vì rất nhiều tiểu cảnh giới. Trong hư không cảnh mỗi một trọng, có chút võ tu chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tụ cùng, 4 cái trình độ. Còn có một ít võ tu, trực tiếp đem trong hư không cảnh mỗi một trọng lại chia nhỏ vì 10 tiểu cảnh giới, như vậy có thể tốt hơn biểu đạt ra bản thân trước mắt thực lực. Mặc dù Hứa Vạn Niên tốc độ tu luyện, căn bản không cần thiết làm những thứ này, nhưng là cái này cũng có thể biến tướng nói rõ, làm tu vi đột phá đến hư không cảnh sau, tu vi đột phá độ khó, còn có tu vi tăng lên sau mang đến thực lực tu vi biến hóa. Coi như đồng dạng là hư không cảnh 1 tầng, tiền kỳ cùng hậu kỳ chính là 2 cái hoàn toàn bất đồng giai đoạn. Hạ Ấp còn nói thêm, "Bất quá, Nam Chiêm chấp sự cũng sẽ không giết người, theo ta được biết bọn họ là không cho phép tự tiện giết bất luận kẻ nào. Coi như ngươi bị bắt, cũng là đưa đến cửu gia của ngươi bên kia để bọn họ giết ngươi." Hứa Vạn Niên nghe xong, khẽ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, "Đoàn Yên Nhiên là ta phế bỏ, kia Nam Chiêm chấp sự không biết tìm phiền phức của các ngươi đi." "Vậy sẽ không." Hạ Ấp gọn gàng dứt khoát lên tiếng, "Đều là chấp sự, nắm giữ mảnh thiên địa này công chính pháp tắc, nếu chính hắn làm không công chính, như vậy phiến thiên địa này liền không có pháp tắc có thể nói. Ta cảm thấy ngươi bây giờ nên rời đi Nam Chiêm, lấy thiên phú của ngươi cùng bản lĩnh, coi như đi Hy Hòa Đại Lục cái loại đó hùng mạnh nhất tông môn, cũng sẽ có một chỗ ngồi." Hứa Vạn Niên cũng không lên tiếng, nhưng hắn bây giờ sẽ không đi. Một phương diện bây giờ mặc dù Nam Chiêm có chấp sự muốn bắt hắn, nhưng là sẽ không giết hắn. Rời đi Nam Chiêm, nếu là Cựu Tiêu Hoàng Đình biết hắn động tĩnh, khẳng định còn phải phái sát thủ tới. Đến lúc đó muốn ứng phó kẻ địch, có thể cũng không dừng hư không cảnh 5 tầng đơn giản như vậy. Căn cứ Hứa Vạn Niên hiểu, Cựu Tiêu Hoàng Đình mạnh nhất thực lực, nên ở hư không cảnh tuyệt cùng, thậm chí vượt qua hư không cảnh, trở thành hồng mông cảnh cường giả. Mặc dù Hứa Vạn Niên tu luyện được rất nhanh, nhưng là ít nhất ngắn hạn bên trong gặp phải hồng mông cảnh cường giả, hắn coi như có thể có sức đánh một trận, chiến xong thân thể khẳng định lại phải nghỉ ngơi rất lâu. Cho nên có thể không chiến, liền tạm thời không chiến. Dĩ nhiên thứ nhị phương diện, hắn hấp thu thánh thủ hồn nguyên, như vậy man tộc chính là chính hắn người. Tại không có trợ giúp đủ nhiều man tộc bộ lạc học được Thiên Cực Lam Sơn quyết trước, hắn cũng sẽ không rời đi. Hắn không phải một cái không chịu trách nhiệm người, lại không biết tùy tiện bỏ xuống tín nhiệm bằng hữu của hắn. "Ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi giúp ta coi sóc tốt Diệp Thính Vũ, cho đến ta trở lại." Hứa Vạn Niên nói. Hạ Ấp cho là Hứa Vạn Niên thật phải đi, ánh mắt có chút đạm đạm. Nhưng là nghĩ đến hắn bị Nam Chiêm chấp sự để mắt tới, không đi vậy càng thêm phiền toái, liền tự nhiên cũng chống đỡ hắn. "Đúng, đây là Thiên Cực Lam Sơn quyết yếu quyết, ta phân 3 cái bộ phận, ngươi lời đầu tiên học một cái. Chờ ngươi học được tầng thứ 2, liền có thể dạy bọn họ tu tập tầng thứ nhất. Một lần tính người tu luyện ít một chút, nếu là xuất hiện cắn trả sẽ để cho hắn trước tạm ngừng tu luyện, ngươi dùng thứ nhị nặng công pháp đi trước khỏi." Hứa Vạn Niên giao phó đạo. Hạ Ấp xem cái này mấy tờ Thiên Cực Lam Sơn quyết yếu quyết, nhất thời có chút ngộp. Vật này đối với man tộc mà nói, có thể nói là chí cao vô thượng chí bảo. Mỗi một tộc đều chỉ có một khối nhỏ, không thấy rõ chữ viết ra châu. Hứa Vạn Niên lại đem 3 tầng tâm pháp cũng trực tiếp viết đến bình thường trên giấy, hơn nữa những giấy này vậy mà hay là thường ngày đi nhà cầu dùng. Hạ Ấp cảm giác có chút đầu óc choáng váng, cái này Hứa Vạn Niên, hắn rốt cuộc là ai? Công pháp này chẳng lẽ hắn tiện tay là có thể biết? Chương 373, Hùng Mạnh Linh Thú Lãnh Thổ. Chương 373, Hùng Mạnh Linh Thú Lãnh Thổ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Vạn Niên mang theo Lưu Thức cùng Gia Cát Thiên Mẫn hai người rời đi Thiên Man Thành, chui vào Nam Chiêm trong rừng rậm. Ngược lại không phải là hắn vì tránh né kia Nam Chiêm chấp sự đuổi bắt, mà là hắn muốn thứ nhất thời gian giúp Diệp Thính Vũ tìm được chứa khỏi Thiên Phú huyết mạch biện pháp. Diệp Thính Vũ Thiên Phú huyết mạch bị đoạn, cả người võ tu Thiên Phú và đan sư Thiên Phú gần như liền hoàn toàn mất đi. Nàng sẽ trở nên cùng không có tu luyện qua người bình thường vậy, thậm chí ngay cả cầm một chút vật nặng đều sẽ cảm giác được cố hết sức. Thời gian càng dài, tình huống như vậy chỉ biết càng thêm sáng rõ. Nhất định phải chờ Diệp Thính Vũ tu vi không có hoàn toàn mất đi trước, giúp nàng chữa khỏi thân thể, sau đó lại dùng Thiên Linh Châu đưa nàng tu vi tăng lên tới hư không cảnh một tầng. Sử dụng Thiên Linh Châu tăng lên là có tác dụng phụ, sẽ đưa đến sau mong muốn tăng lên nữa tu vi trở nên 10 phần khó khăn. Giống như Gia Cát Thiên Mẫn loại này càn khôn cảnh 9 tầng võ tu dùng vậy còn tốt, ảnh hưởng không lớn. Nhưng là tu vi rất thấp võ tu sử dụng Thiên Linh Châu trực tiếp tăng lên tới hư không cảnh một tầng, như vậy hắn từ nay về sau cũng không còn cách nào có một chút xíu đột phá. Cho nên ở Diệp Thính Vũ đột phá đến hư không cảnh một tầng sau, Hứa Vạn Niên còn phải nghĩ biện pháp để cho nàng xông phá tầng này vô cùng, lại tu luyện từ đầu. Mỗi một bước cũng không dễ dàng, dĩ nhiên bây giờ còn chưa phải là nghĩ phía sau thời điểm, trước phải giúp nàng khôi phục Thiên Phú huyết mạch. Mong muốn khôi phục Thiên Phú huyết mạch, phương pháp bình thường khẳng định không được. Dĩ nhiên Hứa Vạn Niên tự nhiên có chính hắn phương pháp, chỉ bất quá cái phương pháp này có hơi phiền toái. Đầu tiên chính là muốn tìm được trước một đoàn phẩm cấp tốt hơn thú hồn, thông qua nữa trước kia mặt hoán hồn kính, chuyển vận đến Diệp Thính Vũ trong thân thể. Hai người các ngươi, giúp ta lưu ý mảnh này trong rừng linh thú, hiểu chưa? Hứa Vạn Niên nói. Lưu Thước hai người sửng sốt một chút, linh thú bao nhiêu liếm hỏi. Ba người đoạn đường này đi qua, trong vòng mấy ngày có thể tìm tới một con cũng rất tốt. Chỉ sợ khoảng thời gian này, đều muốn ở chỗ này mảnh rừng trong. Hứa Vạn Niên đã sớm chuẩn bị, ném cho hai người một miếng da quấn, phía trên ghi chép một ít chữ viết. Đây là cảm nhận công pháp, tu luyện sau có thể đề cao cảm giác của các ngươi lực. Hai người nhìn một cái, ánh mắt run lên bần bật. Công pháp này mặc dù không cách nào tăng thực lực lên, nhưng là chỉ riêng nhìn phía trên ghi lại nội dung, tựa hồ cũng rất mạnh. Không chỉ có thể đề cao cảm giác lực, hơn nữa phóng ra sau còn có thể cảm nhận được xung quanh rất nhiều khí tức lưu động. Nếu là thuần thục nắm giữ, ở lúc đối chiến có trợ giúp rất lớn. Ba người cưỡi yêu thú, cũng không có phi hành trên không trung, mà là tại trong rừng một đường đi về phía trước. Mấy ngày thời gian, ba người cũng tìm được một ít linh thú. Chẳng qua là săn giết sau, cũng không có lấy được hữu dụng thú hồn. Ngược lại thu hoạch ra thú những tài nguyên này, Lưu Thước góp nhặt không ít. Dù sao Nam Chiêm những thứ này yêu thú, trên người rất nhiều tài nguyên cũng tương đối đáng tiền. Đến lúc đó đi một ít thương hội có thể đổi được một ít mong muốn vật. Một đường đi về phía trước rất rõ ràng liền xuất hiện một cái phân giới tuyến. Trên mặt đất bùn đất phảng phất bị chia ra làm hai, dưới người chính là hoàng thổ, nhưng là phía trước biến thành đất đen. Gia Cát Thiên Mẫn hơi kinh ngạc, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Vạn Niên nói, phía trước phải có đặc biệt cường đại linh thú, đây là nó dùng khí tức cải tạo qua thổ địa. Bước vào mảnh đất này, nó là có thể cảm giác được chúng ta tồn tại. Lưu Thước gật gật đầu, tình huống như vậy ta biết, phương Bắc Ma rừng những yêu thú cường hãn kia đều có địa bàn của mình. Bọn họ cũng sẽ dùng mỗi người biện pháp quy định địa bàn của mình. Nếu người nào dám xông vào nhập địa bàn của nó, nhẹ thì xua đuổi, nặng thì giết chết. Gia Cát Thiên Mẫn ánh mắt khẩn trương, hỏi, con này linh thú thực lực đại khái ở trình độ gì? Hứa Vạn Niên nhìn một chút điều này phân giới tuyến chiều dài, chân mày hơi nhăn lại. Yêu thú thực lực có thể căn cứ địa bàn của hắn đến xem. Điều này phân giới tuyến rất dài, ta cảm thấy con này linh thú thực lực thấp nhất ở cấp 8 nhị phẩm trở lên. Cấp 8, nhị phẩm. T. Hai người cũng đào hút một ngụm khí lạnh. Cấp 8 nhị phẩm hay là linh thú, đây chính là cùng hư không cảnh 2 tầng võ tu thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Mấu chốt mỗi một cái linh thú đều có bản thân đặc thù bản lĩnh. Có một ít bản lĩnh cường hãn, thậm chí có thể nghiền ép cùng thực lực võ tu. Không cần sợ, chỉ cần không rời ta quá xa, cũng sẽ không có chuyện. Hứa Vạn Niên nói, hướng phía trước đi tới. 3. Bước vào mảnh này đất đen một khắc, một đạo sóng năng lượng động liền trực tiếp hướng không trung đãng lái đi. Lưu Thước cùng Gia Cát Thiên Mẫn mặt khẩn trương, đi theo sau Hứa Vạn Niên. Ba người đang muốn đi về phía trước, chợt phía sau chuyển tới một đạo thanh âm, các vị chấm đã, phía trước có hùng mạnh linh thú, nếu không có gì đặc thủ công việc mời đường vòng. Hứa Vạn Niên quay đầu nhìn lại, không chung mấy thân ảnh, cầm đầu còn có chút quen thuộc. Mấy người hạ xuống, cầm đầu chính là Ma Tháp Tháp chủ, Kỳ Phù Ninh. Nguyên lai là đại trưởng lão Hứa thiếu nha, đây là muốn đi phía trước được không? Có thể có chút nguy hiểm. Kỳ Phù Ninh vừa cười vừa nói, ta biết. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, không chút nào muốn quay đầu tính toán. Kỳ Phù Ninh lúng túng cười một tiếng, nói, kỳ thực đại trưởng lão thực lực mạnh nhất, mới vừa rồi là ta lắm mồm, ngại ngùng. Hứa Vạn Niên cũng không nói chuyện, chẳng qua là khẽ gật đầu. Kỳ Phù Ninh đi theo phía sau mấy người, đều là trẻ tuổi võ tu. Một người trong đó thiếu nữ cùng nàng có mấy phần tương tự, còn có một cái thanh niên, sắc mặt lạnh lùng. Những người này nhất thời có chút khó chịu, lòng tốt nhắc nhở, lại vẫn muốn tháp chủ tự mình xin lỗi. Tỷ tỷ, người này là người nào? Vì sao cấp hắn tốt như vậy sắc mặt nhìn? Cô gái kia hỏi. Bên cạnh thanh niên cũng lạnh giọng nói, để bọn họ chết ở bên trong được rồi nha, vừa đúng tiêu hao một cái này linh thú, chúng ta một hồi săn giết đứng lên, cũng dễ dàng một chút. Kỳ Phú Ninh có chút lúng túng, nói, ngại ngùng, đây là tộc ta đệ biên niên sử, tộc muội, Kỳ Phiêu Phiêu, hai người các ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, đây là Man tộc đại trưởng lão Hứa Vạn Niên hứa thiếu, không được vô lễ. Kỳ Phú Ninh rồi hướng đôi nam nữ này quát khẽ. Biên Niên Sử Kỳ Phiêu Phiêu hai người đều có chút không phục, ở bọn họ ấn tượng trong Man tộc mạnh nhất cũng liền hư không cảnh một tầng, giống như bọn họ. Nếu thực lực trên lệch không nhiều, tại sao phải cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn? Hứa Vạn Niên cũng không để ý, nói, thế nào? Nghe các ngươi ý tứ, cũng là tới săn giết con yêu thú này. Kỳ Phú Ninh gật gật đầu, con này linh thú đến rồi mảnh khu vực này đã vượt qua một năm, cũng giết không ít người. Đây là chúng ta ma tháp khu vực, chúng ta có nghĩa vụ phải trừ hết con yêu thú này. Hứa Vạn Niên nghe xong gật gật đầu, ta cũng tính toán giết con này linh thú, bất quá ta muốn lấy tẩu thú hồn cùng thú hạch. Nếu như các ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta có thể đáp ứng để cho các ngươi gia nhập cùng nhau săn giết. Lời này vừa ra, Biên Niên Sử hai người cười lớn. Có lầm hay không? Người này đầu óc có hố sao? Ta lần đầu tiên nghe được có người đem cầu người giúp một tay nói đến dễ nghe như vậy. Đúng nha, cầu chúng ta giúp một tay giết yêu thú, còn phải lấy đi thú hồn thú hạch. Ngươi cũng lấy đi, vậy chúng ta giết xuất sinh này còn có ý nghĩa gì a? Hai người ngươi một câu ta một câu, vẻ mặt trong tràn đầy giễu cợt. Chương 374, săn giết linh thú. Chương 374, săn giết linh thú. Hai người các ngươi nói chuyện khách khí một chút, các ngươi có biết vị này là người nào không? Lưu Thước có chút căm tức, tiến lên quát lên. Biên Niên Sử sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Lưu Thước. Hắn lạnh nhạt cười một tiếng, hắn có thể là ai? Không phải là Man tộc đại trưởng lão sao? Ta đã sớm biết rồi. Man tử mạnh nhất bất quá hư không một tầng, cùng bản thiếu vậy. Muốn săn giết con yêu thú này, thế nhưng là cấp 8 2 tầng, các ngươi không dựa vào chúng ta giúp một tay, các ngươi lấy cái gì đi giết? Lấy mạng đi đổi sao? Đúng đúng đúng. Kỳ Phiêu Phiêu cũng cười lạnh nói, cọ sát người khác giúp một tay, còn nói đúng lý thẳng khí tráng muốn lấy đi thú hồn thú hạch, chúng ta nói vài lời còn không vui, thật là buồn cười. Hừ, các ngươi loại này hư không một tầng rất ghê gớm sao? Lưu Thước nhịn không được, hừ lạnh nói. Dựa vào thiên linh thạch sông lên hư không một tầng, chúng ta mới nhìn không lên. Chúng ta mặc dù chỉ có càn khôn 9 tầng, nhưng là bản thân thật luyện đi lên. Ánh mắt của hắn lườm một cái, mang theo xem thường xem Biên Niên Sử hai người. Ngươi. Biên Niên Sử nhất thời cảm thấy khó chịu, lạnh giọng nói, bất kể như thế nào, bản thiếu chính là hư không cảnh cường giả, ngươi có gan dựa vào chính mình tu luyện đến hư không cảnh lại nói. Các ngươi thực lực như vậy hèn mọn thân phận đê tiện man tộc, cả đời cũng không đến được hư không cảnh. Kỳ Phiêu Phiêu cũng nói theo. Thực lực thân phận. Lưu Thước cười lạnh. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta đại trưởng lão thực lực các ngươi xem qua vậy, đoán chừng có thể quỳ dưới đất. Hơn nữa, thân phận của hắn thế nhưng là. Lưu Thước thiếu chút nữa hay nói ra Hứa Vạn Niên thân phận thật sự. Hứa Vạn Niên một đạo khí tức đè lại hắn, để cho hắn không cách nào mở miệng. Lưu Thước là biết Hứa Vạn Niên thật ra là hoàng tử thân phận, nhưng là Hứa Vạn Niên lại không thừa nhận mình là hoàng tộc người. Huống chi hắn cũng không cần dựa vào thân phận này tới dọa người. Được rồi, hai người các ngươi đừng vô lễ. Nếu như các ngươi còn như vậy, các ngươi liền cấp ta trở về. Kỷ Phú Ninh cũng không nhịn được, tức giận quát lên. Biên Niên Sử hai người lúc này mới dừng lại. Hứa Vạn Niên cũng trầm giọng nói, chớ ồn nào, có cái gì tốt nhau nhau. Ma tháp cùng chúng ta quan hệ không tệ, hơn nữa bây giờ cũng không phải gây gổ thời điểm. Bây giờ chính là giúp Diệp Thính Vũ tìm linh thú thú hồn thời điểm, Hứa Vạn Niên cũng không muốn thêm rắc rối. Hắn nhìn về phía Kỷ Phù Ninh nói, tháp chủ, ta mới vừa rồi đề nghị nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, đại gia liền hợp tác. Nếu như có vấn đề, vậy thì mời các ngươi trước chờ chúng ta săn giết. Kỷ Phù Ninh gật gật đầu, dựa theo đại gia quy định bất thành văn, có người ở săn giết yêu thú linh thú thời điểm, người khác muốn chờ ở bên cạnh ngợi. Dù sao yêu thú này đã có thuộc về, coi như đi lên hỗ trợ giết, giết thành sau phân chia như thế nào chiến lợi phẩm cũng phải xem ý của đối phương. Dĩ nhiên, nếu như đại gia hợp tác, trước đó có thể thương nghị phân chia như thế nào. Hôm nay mặc dù hai bên đều là tới săn giết con này linh thú, nhưng đích thật là Hứa Vạn Niên đám người trước bước vào cái này linh thú lĩnh vực, chiếu đạo lý cũng hẳn là bọn họ trước hết giết. Kỷ Phú Ninh nói, chúng ta ma tháp đối với linh thú phân phối không có vấn đề, hết thể do đại trưởng lão định đoạt là tốt rồi. Tỷ tỷ, Biên Niên Sử hai người còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Kỷ Phú Ninh ngăn cản. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, nói, vậy thì đa tạ tháp chủ, ta tạm thời kế hoạch chính là chúng ta ba cái ngay mặt bên trên, các ngươi đi ra sau trận đường lui của hắn. Không cần liều mạng, chỉ cần để cho hắn không dễ dàng như vậy chạy trốn là được. Kỷ Phú Ninh hơi kinh ngạc, nhiệm vụ này phân phối, ma tháp bên này đã rất nhẹ rất nhẹ. Trên căn bản đều là Hứa Vạn Niên nơi này đơn độc giết yêu thú. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thực lực này, dựa vào chính hắn còn có hai cái càn khôn 9 tầng võ tu, liền giết chết cái này cấp 8 2 tầng linh thú. Thỏa thuận sau, hai bên đội ngũ chia binh hai đường, hướng linh thú kia xảo huyệt giải đất trung tâm bao vây đi qua. Dọc theo đường đi, Biên Niên Sử vẫn còn có chút khó chịu. Tỷ tỷ, chúng ta lần này chính là chạy cái này linh thú tới, như bây giờ cơ bản cũng là chắp tay nhường cho. Biên Niên Sử nói. Kỷ Phú Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi không nghe được người ta nói sao? Hắn trên căn bản tính toán đơn đấu con này linh thú, chúng ta chỉ làm một ít trận đường lưu chuyện, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ừ, ta cũng không tin hắn sẽ tốt như thế. Kỷ Phiêu Phiêu cười lạnh nói, có thể hắn đem linh thú hướng chúng ta bên này một đuổi, đến lúc đó linh thú bước đường cùng, liền toàn bộ phát tiết tại trên người chúng ta. Đối, nhất định là như vậy. Biên Niên Sử cũng nói. Kỷ Phú Ninh có chút không nói, hai người kia thế nào đối man tộc lớn như vậy địch ý đang lúc này, trong truyền âm giám thanh âm vang lên. Chính là ngày đó Hứa Vạn Niên đại náo chuyện của thánh điện. Khi đó ma tháp mọi người đã rời đi, cũng không có thấy được thánh điện trong diễn võ trường phát sinh hết thảy. Giờ phút này ma tháp bên kia có người đem chuyện này đầu đuôi nói một lần. Kỷ Phú Ninh nghe xong chân mày khẽ to. cái này Hứa Vạn Niên thực lực có mạnh như vậy sao? Lại đang kia lão yêu quái trước mặt, phế cháu gái bảo bối của hắn. Kỷ Phú Ninh lẩm bẩm lầu bầu nói. Biên Niên Sử cười lạnh, làm sao có thể, nhất định là phóng đại. Đối, nhất định là tính sai, ma tử làm sao sẽ lợi hại như vậy? Kỷ Phiêu Phiêu cũng nói. Kỷ Phú Ninh lại lâm vào trong trầm tư. Hứa Vạn Niên ngày đó ở dạ tiệc bên trên biểu hiện đi ra khí chất, đối mặt Đoàn Tiên chút nào không sợ, coi như đối mặt Đoàn Bạc Quân cũng bình tĩnh đúng mực. Chỉ bất quá, hắn vì sao phải phế bỏ Đoàn Yên Nhiên? Coi như đại gia có chút mâu thuẫn, hắn cũng không phải làm xúc động Đoàn Vạn Quân nghịch lân chuyện. Dù sao chọc giận Thánh Điện, man tộc khẳng định cũng không dễ chịu. Trước xem tình huống một chút lại nói, tóm lại ta cảm thấy Hứa Vạn Niên không đơn giản. Kỷ Phú Ninh nói. Nàng không nghĩ nhiều nữa, trong lòng đối Hứa Vạn Niên ngược lại sinh ra không ít hứng thú. Đám người từ phía sau hướng yêu thú xảo huyệt bao vây đi qua, dọc theo đường đi cẩn thận. Đi một đoạn, lại cũng không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì khí tức. Kỷ Phú Ninh hơi nghi hoặc một chút, cái này linh thú xảo huyệt mặc dù nói không nhỏ, nhưng là cũng không tính lớn. Bản thân vòng nửa vòng lớn, cũng không có thấy bóng dáng của nó. Tin tưởng Hứa Vạn Niên bọn họ cũng tha cho thật lâu, xa xa không có chuyển tới chiến đấu thanh âm, nói rõ cũng không tìm được. Vậy con này linh thú sẽ ở nơi nào? Trong rừng có chút mờ tối, tàng cây che lấp bầu trời, chỉ có số ít ánh nắng chiếu xuống tới, ngồi trên mặt đất tạo thành loang lổ quan văn. Bốn phía có chút an tĩnh, mảnh khu vực này bên trong không có yêu thú nào khác, cho nên càng thêm yên tĩnh không tiếng động. Xào xạc. Chợt, một đạo thanh âm không xa không gần. Đám người tinh thần đột nhiên một sách, quay đầu nhìn, bên cạnh có chút mờ tối, không nhìn rõ thứ gì. Chẳng qua là trong không khí, một đạo nhàn nhạt sát ý tung bay đi ra. Yên tĩnh trong im lặng, mọi người không tự chủ cảm giác lông mang giơ lên. Phản phất có một đôi mắt trong bóng đêm nhìn bọn họ chằm chằm, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ vừa nhảy ra, kết thúc cánh mạng của bọn họ. Cẩn thận một chút, linh thú giống như đang ở phụ cận. Kỷ Phú Ninh nhỏ giọng nói. T. Một đạo thanh âm rất nhỏ, đám người kinh hãi, đội vàng quay đầu đi nhìn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng lấp lóe. Một đoàn bóng đen vừa nhảy ra, tựa như tia chớp thoáng qua. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái ma tháp võ tu thân thể nứt ra, phun ra đại lượng máu tươi. A a a. Kỷ Phiêu Phiêu thấy được cái này kinh hãi một màn, hét dầm lên. Chương 375, Hắc báo chương 375, Hắc báo bất thình lình khủng bố một màn, trực tiếp để cho Kỷ Phiêu Phiêu dọa phát sợ. Bên cạnh Biên Niên Sử cũng bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa liền ngã xuống đất. Hai người bọn họ từ nhỏ đều là chiều trộm sung sướng, coi như thường ngày cùng ma tháp cao thủ tỉ thí, đều là người ta nhận chiêu, nơi nào thấy qua thật chẳng diện. TTT. Trong bóng tối, lại là một đạo đạo làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Phía trước trong bụi cây, một đôi lục u điểm sáng đang qua lại đung đưa. Rất hiển nhiên, con kia hùng mạnh linh thú sẽ ở đó chỗ. Nhưng là nó ẩn giấu thân hình cùng khí tức, liền Kỷ Phù Ninh đều không cách nào cảm giác được trước mắt linh thú thực lực, huống chi những người khác. Cẩn thận. Chợt, Kỷ Phù Ninh quát khẽ một tiếng. Hào quang màu xanh lục kia chợt lóe lên, trong chớp mắt một đoàn bóng dáng liền xuất hiện ở ma tháp trước mặt mọi người. Đám người kinh hãi, vội vàng tả hữu tản ra. Mà đoàn kia bóng đen hướng thẳng đến Kỷ Phiêu Phiêu phương hướng mà đi, Kỷ Phiêu Phiêu chỉ nghe đến một cỗ mùi máu tanh, trong đầu nhất thời trống rỗng. Nàng cảm thấy mùi chết chóc, phản phất trong nháy mắt kế tiếp nàng chỉ biết giống như mới vừa rồi người nọ vậy, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Ba ba ba. Một đạo tiếng gió lướt đến, trực tiếp đụng vào trước mặt nàng bóng đen trên. Bóng đen kia một trận đung đưa, rơi trên mặt đất. Lại thấy đây là một con trên người có màu trắng vằn hắc báo, giờ phút này trên cổ bị một cái năm màu con rắn nhỏ cắn, nó đang vùng vẫy thân thể. Ba lượng hạ sau, kia hắc báo tránh thoát con rắn nhỏ khống chế, lui về sau một bước, ánh mắt đám người. Cái gì? Đây là cấp 8, 3 tầng. Kỷ Phú Ninh trong lòng đột nhiên chợt lạnh. Con này linh thú cấp bậc bọn họ tính toán sai lầm, mặc dù là mới vừa đột phá đến cấp 8 3 tầng, nhưng là thực lực này cùng cấp 8 2 tầng đã có biến hóa long trời lở đất. Nếu là cấp 8 2 tầng linh thú, người mình nhiều, cộng thêm Kỷ Phú Ninh tu vi, có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Nhưng là cấp 8 3 tầng, phía bên mình những người kia chung vào một chỗ, hoặc giả cũng không phải đối thủ. Mau lui. Kỷ Phú Ninh hô to một tiếng, thân hình trực tiếp nên đón linh thú kia hắc báo mà đi. Mà hắc báo cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình, gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt sắc bén liền bổ về phía Kỷ Phú Ninh. Oeng. Hai đạo khí tức đụng một cái, Kỷ Phù Ninh trực tiếp bị đổ vỡ. Mà giờ khắc này ma tháp đám người ngược lại chạy mấy bước, Biên Niên Sử Kỷ Phiêu Phiêu thấy được tỷ tỷ bị đánh ngã trên đất, trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Giống. Linh thú kia lại giống một tiếng, móng vuốt hướng thẳng đến Kỷ Phù Ninh cổ xóa tới. Lần này nếu là xóa trong, Kỷ Phù Ninh trực tiếp cũng sẽ bị giết. Cái này hắc báo tốc độ, hoàn toàn không phải đại gia có thể bắt. Quá nhanh, quá ác. Cũng ngay. Chợt bên cạnh truyền tới một đạo thanh âm, một đạo bóng dáng chắn Kỷ Phù Ninh trước người. Chính là Hứa Bạc Niên, một chiêu thiên địa càn khôn quyền đánh đi lên. Rầm rầm rầm. Khí tức vọt thẳng hướng kia hắc báo, chẳng qua là vũ khí này hay là trước sớm Hứa Vạn Niên cấp Khương Quốc đám người dùng, giờ phút này đối mặt cấp 8 linh thú cũng có chút thua chị kém em. Hắc báo bị lực lượng cường hãn bức lui mấy bước, nhưng là lại không bị thương. Nó bò dạp trên đất, cẩn thận ánh mắt đánh giá Hứa Vạn Niên cùng Kỷ Phú Ninh. Tựa hồ là đang đánh giá hai người này chung vào một chỗ, cùng mình thực lực so sánh như thế nào. Linh thú có nhất định linh trí, một ít địa phương thậm chí so với nhân loại càng thêm bén nhạy. Không có sao chứ? Hứa Vạn Niên hỏi hướng Kỷ Phú Ninh. Kỷ Phú Ninh lắc đầu một cái, xuất sinh này thực lực rất mạnh, ngươi cũng cẩn thận một chút. Hứa Vạn Niên cũng đã nhìn ra cái này hắc báo thực lực tu vi vừa tới cấp 8 3 tầng, muốn săn giết vấn đề ngược lại không lớn. Nhưng là bây giờ đặt ở trước mặt nó có một cái tình huống, chính là một khi để cho hắc báo cảm thấy đánh không lại con người trước mắt, nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Hứa Vạn Niên có thể đánh chết cái này hắc báo, nhưng là lại không ngăn được nó chạy trốn. Cái vấn đề này cũng rất nghiêm trọng, nếu là bị nó chạy trốn, kia thú hồn thú hạch thì không bao giờ nói đến. Hơn nữa hắc báo giỏi về ẩn giấu thân hình, nó nhân cơ hội đánh lén mọi người tại đây vậy, sau này mảnh này rừng khu vực, đại gia cũng không cần đến rồi. Tháp chủ, hôm nay giúp ta một chuyện, như thế nào? Hứa Vạn Niên một bên phòng bị hắc báo, vừa nói. Kỷ Phú Ninh chân mày khẽ cau, nói, thế nào cái cách rút, ngươi ngược lại nói một chút. Hứa Vạn Niên nói, ngươi cùng nó đơn đấu, buộc nó ra tay, ta nhân cơ hội đánh lén giải quyết xuất sinh này. Lời này vừa ra, Kỷ Phú Ninh nhất thời cả kinh. Trước nói xong chuyện Hứa Vạn Niên cùng linh thú đơn đấu, nàng ở phía sau trận lại chạy trốn tuyến đường liền có thể. Nhưng là bây giờ thấy linh thú hùng mạnh sau, thế nào trái ngược. Đang nghi ngờ thời điểm, Biên Niên Sử ở phía sau la lớn, ngươi cái tên này, đơn giản hèn hạ vô sỉ. Ngươi kế hoạch này như thế nào cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng, cái này hắc báo mạnh như vậy, bất kể ai cùng nó chính diện đối chiến đều là giữ nhiều lành ít. Kỷ Phiêu Phiêu ngược lại không lên tiếng, giờ phút này nàng bị dọa sợ đến đầy mặt trắng bệnh, căn bản nói không ra lời. Hứa Vạn Niên liếc mắt một cái Biên Niên Sử, lại nhìn trở về Kỷ Phú Ninh, nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, cứ dựa theo ta nói làm. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta chỉ có một người đối chiến nó, các ngươi tự lo rời đi là tốt rồi. Kỷ Phú Ninh mặc dù không hiểu, nhưng là bây giờ tình huống này, nếu như Hứa Vạn Niên bị cái này hắc báo giết chết, nhóm người mình cũng không trốn thoát. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là hai bên phối hợp. Hứa Vạn Niên mới vừa rồi một quyền kia uy lực còn có thể, tu vi của hắn mơ hồ còn cao hơn mình. Hoặc giả, hắn mới vừa nói biện pháp, thật có thể giết chết con này hắc báo. Hành, ta dựa theo lời ngươi nói thử một chút. Kỷ Phú Ninh nói. Biên Niên Sử kinh hãi, hô, thì ngươi nổi điên sao? Hắn nghĩ trước hại chết ngươi, sau đó lại giết yêu thú này. Ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nhưng là báo vật đều là hắn, đây quả thực là lô vốn mua bán a. Ngươi câm miệng. Kỷ Phú Ninh giận đến mắng to. Mặc dù trong nàng tâm cũng có loại này hoài nghi, nhưng là bây giờ tình thế ép buộc, cộng thêm nàng hay là cho là trước mắt cái này màn tộc đại trưởng lão, hẳn không phải là loại này tiểu nhân hèn hạ. Lần này, nàng lựa chọn tin tưởng đối phương. Tốt. Với anh. Ứng tiếng sau, Kỷ Phú Ninh trên người khí tức bùng nổ. Nàng thân hình động một cái, liền hướng hắc báo nên đón. Hắc báo gầm nhẹ một tiếng, móng đuốt thoáng một cái, đánh về phía Kỷ Phú Ninh. Cái này người một thú chiến thành một đoàn, hắc báo cũng có chỗ thu liễm, dù sao bên cạnh còn có Hứa Vạn Niên tại chỗ, nó không dám có bất kỳ sơ hở. Kỷ Phú Ninh dụng hết toàn lực, dựa vào ma tháp một ít ma công, rồi mới miễn cưỡng ngăn trở cái này hắc báo trên người lực lượng khổng lồ. Hứa Vạn Niên thì đứng ở một bên, lặng lặng xem. Hắn cách đây cấp 8 yêu thú, cũng bất quá 10 bước không tới khoảng cách. Có lúc chỉ cần một kiếm là có thể bổ vào yêu thú này trên người. Nhưng là Hứa Vạn Niên lại cũng không có làm như vậy, lớn hơn nữa sơ hở hắn cũng không có ra tay, mà là mắt thấy Kỷ Phú Ninh toàn lực đối chiến yêu thú. Ma tử, ngươi đơn giản hèn hạ. Biên Niên Sử ở phía sau mắng to. Mắt thấy Kỷ Phú Ninh dần dần rơi vào hạ phòng, bọn họ cũng gấp đứng lên. Tiểu tử thối, miệng đặt sạch sẽ điểm. Lưu Thước giận dữ mắng, là các ngươi quá hèn hạ như vậy còn không cho người nói sao? Biên Niên Sử hô. Lưu Thước nói, đây không phải là thương lượng qua sao? Tháp chủ chính mình cũng đồng ý, ngươi là cái gì ở chỗ này đều? Ta là tháp chủ đệ đệ, các ngươi bài chúng ta không thể kêu sao? Hai người ngươi một câu, ta một câu, cái bá ẩm ý không ai nhường ai. Mà Hứa Vạn Niên thì đứng ở một bên, cũng không muốn để ý tới. Ánh mắt của hắn phong tỏa cái này linh thú, không nhúc nhích. Chợt, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, vốn là bất động như núi thân hình, chợt hướng phía trước nhảy ra một bước. Chương 376, Hắc báo chủ nhân chương 376, Hắc báo chủ nhân soạn. Bước ra một bước, làm như lôi đình bạo trán. Khí tức bùng nổ đồng thời, Hứa Vạn Niên tay phải đã bước lên một cái kiếm quyết. Thương Thiên kiếm quyết, phá cho ta. Quát to một tiếng, đây là hắn đang ở mới vừa rồi nhớ lại một chiêu kiếm quyết. Mặc dù chỉ muốn lên một chiêu, nhưng là bây giờ tới dùng bậy đủ. Ào ào ào. Kiếm gây bay lên trời, cấp trên khí tức cùng Hứa Vạn Niên trên người hợp hai là một. Hứa Vạn Niên tay phải giơ lên cao đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chém xuống. Tiệp kiếm gây cũng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía kia hắc báo đầu, nặng nề chém xuống đi. Oeng! Một đạo nổ vang rung trời, kiếm khí đánh xuống, trực tiếp nện ở kia hắc báo trên người. Hắc báo thân thể thoáng một cái, đột nhiên nằm sấp trên mặt đất. Mà kiếm khí cũng không có đoạn tuyệt, trực tiếp bổ vào dưới người thổ địa trong. Răng rắc răng rắc. Một đạo đạo nứt vang âm thanh bên tai không dứt, Hứa Vạn Niên trước người mặt đất, vậy mà trực tiếp nứt ra, dài đến 50 bước trở lên. Đạo này kiếm khí ác liệt, có thể thấy được chút ít. Mà kiếm khí hai bên trái phải mặt đất, toàn bộ cỏ cây đều bị trong nháy mắt đốt trọi thành than. Liên bùn đất cũng đốt nám đen một mảnh, phản phất bị vô tận nhiệt độ cao quay nướng qua. Hắc báo bị trọng thương, từng bước lui về phía sau, bò dạp mặt đất không dám lộn xộn. Mà Kỷ Phú Ninh không kịp khôi phục khí tức, mặt ngơ ngác xem Hứa Vạn Niên. Nàng trong lúc vô tình nhìn về phía mặt đất, lại thấy đạo này cái khe sâu không thấy đáy. Mới vừa rồi một kiếm kia, không giống như là phàm giới công pháp võ kỹ, coi như thiên giai võ kỹ, cảm giác cũng không có như vậy tấn mãnh, mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nếu là Hứa Vạn Niên tu vi lại cao một chút, cảm giác cái này mảnh rừng đều sẽ bị hắn bổ ra. Biên Niên Sử cũng sửng sốt, không dám tin xem trên đất cái khe. Hứa Vạn Niên một kiếm này uy lực, hắn đời này cũng chưa thấy qua. Mới vừa rồi bản thân còn không ngừng giễu cả hắn, thậm chí còn nói bản thân cùng hắn tu vi sắp xỉ. Bây giờ nhìn một cái, tu vi chênh lệch như thiên địa khác biệt. Kỷ Phú Ninh xem Hứa Vạn Niên, ngơ ngác nói, ngươi tu vi mạnh như vậy, vì sao? Muốn cho ta cùng hắn đơn đấu? Hứa Vạn Niên từ tốn nói, loài báo linh thú cùng như tựa biên loại này linh thú bất đồng, loài báo giỏi về đánh lén, không thích đối kháng chính diện. Khi nó cho là mình đánh không lại đối phương thời điểm, hắn sẽ chạy trốn ẩn nấp đi, lại nhân cơ hội ra tay. Nếu như lần này bị nó chạy, các ngươi còn phải lại chết thật là nhiều người mới có thể dẫn hắn đi ra. Kỷ Phú Ninh rốt cuộc hiểu rõ Hứa Vạn Niên ý tứ, mới vừa rồi Kỷ Phiêu Phiêu cũng thiếu chút nữa bị giết, lúc này mới đem hắc báo dẫn ra. Nếu như bởi vì mình bên này thực lực quá mạnh để nó lần nữa trốn, đoán chừng còn phải chết thấp nhất hai người, nó mới có thể xuất hiện lần nữa. Nguyên lai Hứa Vạn Niên cũng không phải là muốn cho nàng chịu chết, mà là sớm có đường tính toán. Đại trưởng lão thông minh, tiểu nữ bội phục. Kỷ Phú Ninh chắp tay nói. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, không có gì, dù sao chúng ta man tộc thực lực cũng liền cùng đệ đệ ngươi muội muội sắp xỉ. Biên Niên Sử cùng Kỷ Phiêu Phiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là bị người đánh hai cái bạn hai vậy. Kỷ Phú Ninh chừng hai người một cái, quát lên, hai người các ngươi hết ngồi đại giếng, còn không qua đây cấp đại trưởng lão xin lỗi. Bằng không đại trưởng lão rộng rãi, hai người các ngươi ra hỏa sớm đã bị nhục nhã mặt cũng bị mất. Biên Niên Sử hai người có chút buồn bực, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể cúi thấp đầu nói xin lỗi. Hứa Vạn Niên cũng không nhiều so đo, dù sao lần này đại gia là quan hệ hợp tác. Nói vậy lần này trải qua, sẽ để cho hai người này sau này tiêu đỉnh một chút. Giờ phút này hắc báo té xuống đất thoi thóp thở, Hứa Vạn Niên tiến lên một kiếm liền đem nó chém giết. Xé ra thân thể, bên trong một đoàn màu đen thú hồn, tản ra cường hãn khí tức. Không tệ a, cái này thú hồn phẩm cấp rất mạnh. Kỷ Phú Ninh cảm nhận được cái này thú hồn phẩm cấp. Thú hồn phẩm cấp cùng võ tu thiên phú hồn nguyên vậy, cũng chia làm thiên địa huyền hoàng. Cái này thú hồn là địa giai trung phẩm, cho dù đối với Hứa Vạn Niên mà nói đây là rác rưởi trong rác rưởi, nhưng là liền Nam Chiêm chỗ này mà nói, địa cấp trung phẩm cũng thật tốt. Hứa Vạn Niên nhận lấy thú hồn, từ tốn nói, phẩm cấp là có thể tăng lên, có thể nắm bắt tới tay trọng yếu nhất. Hắn nói, có cầm đi thú hạch, cái này quả cấp 83 tầng thú hạch, có giá trị không nhỏ. Dĩ nhiên, Hứa Vạn Niên cũng không phải là vì kiếm tiền. Khôi phục Diệp Thính Vũ thân thể, thú hồn thú hạch thiếu một thứ cũng không được. Được rồi, cái khác cũng cho các ngươi đi. Hứa Vạn Niên nói, nhìn một cái Kỷ Phú Ninh. Kỷ Phú Ninh sửng sốt một chút, tuy nói cái này linh thú trên người thú hạch thú hồn đáng giá tiền nhất, nhưng là con này linh thú là Hắc Vân Không Sơn báo, xương sống lưng nhưng luyện linh khí, da lông có thể làm phẩm cấp cao trang phục. Kia bốn cái móng đuốt làm thành đồ trang sức, đều có rất nhiều võ tu sưu tầm. Mà kia một thân thịt còn ẩn chứa không ít thiên địa linh khí, có thể luyện hóa thành đan, cũng có thể trực tiếp ăn dùng. Không chỉ có mùi vị tươi ngon vô cùng, ăn đi sau còn có thể chậm chạp tăng cao tu vi. Có thể nói cái này con báo trên người, không có một chút xíu vật là phế, khắp nơi đều là báo vật. Chẳng qua là Hứa Vạn Niên đem cái này con báo gần như toàn bộ cho mình, cái này phân phối đứng lên tựa hồ bản thân có chút quá chiếm tiện nghi. Đại trưởng lão, ta nhìn như vậy đi, thú hồn thú hạch chúng ta chắc chắn sẽ không có ý tưởng. Cái này thân máu thịt, đại gia chia đôi phân đi. Kỷ Phú Ninh nói. Không cần, ta không có thời gian, đi trước. Hứa Vạn Niên nhàn nhạt nói xong, quay đầu nhìn một cái Lưu Thước hai người, xoay người rời đi. Lưu Thước cùng Gia Cát Thiên mẫn mặt vẻ tức hận. Bọn họ cũng là biết cái này hắc báo thi thể giá trị, không nói khác, thì tới mấy khôi ăn một chút, đối tu vi của bọn họ tăng lên cũng rất có ích lợi. Không cẩn thận, có thể đã đột phá hư không cảnh. Đây chính là cấp 83 tầng yêu thú thi thể a, đáng tiếc Hứa Vạn Niên nói đi, bọn họ cũng không dám dừng lại thêm. Ba người nhanh chóng rời đi, chỉ để lại ma tháp đám người, từng cái một không biết làm sao. Kỷ Phú Ninh phân phó đám người, một phen thu thập sau, mang theo linh thú nhanh chóng rời đi. Tầm nửa ngày sau, không trung mấy con màu đen chim khổng lồ bay qua, đi tới nơi này linh thú xảo huyệt khu vực, chậm rãi hạ xuống. Lớn nhất một con chim khổng lồ trên lưng, đi về phía tới một cái áo đỏ ông lão. Ông lão vóc người trung đẳng, trên người áo đỏ bên trên vẽ đầy các loại kỳ quái phù văn. Sau lưng lão giả là ba cái người trung niên, ăn mặc tương tự màu đen phục sức, phía trên cũng là các loại kỳ quái phù văn. Bốn người nhìn khắp nơi nhìn, sắc mặt đều có chút kỳ quái. Hưu. Ông lão chợt thổi một tiếng huýt sáo, thế nhưng là thanh âm rơi xuống, bốn phía phi thường bình tĩnh, không chút nào bất kỳ khác thường gì. Lão tổ, cái này Hắc Vân Không Sơn báo có phải hay không đi ra ngoài săn thú tìm ăn đi? Một người trung niên nói. Không thể nào. Ông lão lạnh lùng nói, phụ cận đây không có xuất sinh này muốn ăn vật, chúng chi ta đúng giờ cũng cho nó đưa ăn, nó làm sao lại đi ăn thứ khác? Vậy nó thế nào không ở trong xào huyện, chẳng lẽ là nghĩ báo được tử? Lại một cái trung niên nói. Nói vậy. Ông lão vừa đi một lần nói, vội vàng tìm đi, nó thú hồn lập tức là có thể biến dị thành công, đến lúc đó thực lực tu vi có thể tăng lên tới cấp 8 hậu kỳ, nhiệm vụ của chúng ta cũng phải có thể hoàn thành. Cái này con báo đến lúc đó hiến tặng cho chủ thượng, các ngươi nói phần thưởng của chúng ta sẽ có bao nhiêu? Vừa nói vừa đi, chợt đám người bước chân dừng lại, lại thấy trước người mặt đất bị chém rách. Sau đó chung quanh khắp nơi đỏ tươi, còn có một chút bị chém xuống bộ lông. Ông lão kia thân thể bắt đầu run rẩy lên. Trên mặt nét mặt cũng từ bình tĩnh biến thành phẫn nộ. Có người săn giết bổn tôn linh thú. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu nói. Trên người khí tức đột nhiên phóng ra, trong nháy mắt đem chúng quanh rừng rậm thổi thành đất bằng phẳng. Cái này thân tu vi lại đang hư không cảnh năm tầng trên. Chương 377, đánh giết thánh điện đệ tử. Chương 377, đánh giết thánh điện đệ tử. Hứa Vạn Niên ba người dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Thiên Man tộc. Mới vừa vào Thiên Man tộc, liền thấy mấy tên ăn mặc thánh điện phục sức võ tu đứng ở trên quảng trường. Hạ Kiệt cùng Hạ Ấp đám người đang cùng bọn họ giằng co. Cũng may Thiên Man tộc bên này rất nhiều tu luyện qua Thiên Cực Lam Sơn Quyết, bình thường hư không cảnh một tầng võ tu bọn họ cũng không sợ. Thưa thiếu, mấy người này nên là tới tìm ngươi. Cái đó Đoàn Bằng ta biết, là Đoàn Tiên cháu trai. Lưu Thước chỉ thánh điện võ tu trong cầm đầu người kia nói. Giờ phút này, Hạ Kiệt hướng về phía mấy người đang hô to, ta nói lại lần nữa, đại trưởng lão đi ra ngoài bần dù, lúc nào trở lại cũng không biết. Các ngươi không cần tới tìm, hắn mấy năm trong vòng sẽ không trở lại rồi. Đoàn Bằng có chút buồn bực, lần này hắn phụ mệnh tìm Hứa Bạn Niên, đi mấy cái thôn cũng không có tìm được. Nếu không phải mình là thánh điện đệ tử, hắn đã sớm cũng muốn giết người. Ngươi cũng đã biết là ai muốn tìm cái này Hứa Bạn Niên. Đoàn Bằng lạnh giọng nói, vẻ mặt vô cùng ngang ngược càn rỡ. Người ở sau lưng hắn đã không phải là Đoàn Bạc Quân, mà là Ưng lão. Nam Chiêm chấp sự. Hạ Kiệt tự nhiên biết là ai muốn tìm Hứa Bạn Niên, nhưng là hắn cũng hiểu, chỉ cần Hứa Bạn Niên không ở, coi như Nam Chiêm chấp sự cũng không dám lấy chính mình như thế nào. Bằng thiếu, Bằng thiếu. Đang lúc này, một cái thánh điện đệ tử vội vã chạy hướng Đoàn Bằng. Hắn mặt hưng phấn, đục lên đi nhỏ giọng nói, ta phát hiện Diệp Thính Vũ ngay ở chỗ này, ở phía sau trong phòng. Vừa nghe lời này, Đoàn Bằng nhất thời mừng lớn, vội vàng nói, nhanh, mang ta đi. Đệ tử kia vội vàng mang theo Đoàn Bằng hướng kia nhà đi tới. Hạ Kiệt kinh hãi, vội vàng đi ngăn trở hồ, nơi này là ta Thiên Man tộc, các ngươi tới nơi này quấy rối tính là gì ý tứ? Đoàn Bằng cười lạnh, Diệp cô nương là ta thánh điện đệ tử, các ngươi đưa nàng bắt đi giấu đi. Ta hôm nay phải đem nàng cứu về đi, các ngươi ai dám ngăn trở, chính là cùng ta thánh điện là địch, cùng Ưng lão là địch. Hắn mặt phết lối, hướng thẳng đến kia nhà đi tới. Hạ Kiệt rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chiến đấu khí tức đột nhiên bùng nổ. Đoàn Bằng không chút nào không sợ, cười lạnh nói, ngươi trước hết nghĩ tốt, ngươi nếu ra tay, ta thánh điện đại quân lập tức liền đến. Đến lúc đó đừng nói ngươi nho nhỏ một cái Thiên Man tộc, coi như toàn bộ Man tộc cũng cho ngươi là ngược. Hạ Kiệt thân hình run lên, hậu quả này tính nghiêm trọng hắn hiểu được. Chủ yếu Diệp Thính Vũ thân phận bây giờ hay là thánh điện đệ tử, đối phương đem nàng mang đi hợp tình hợp lý. Mình nếu là ra tay, chính là chủ động khơi mào cùng thánh điện chiến tranh. Đến lúc đó thánh điện cao thủ đồng thời xuất động, cộng thêm có Nam Chiêm chấp sự làm núi dựa, Man tộc khẳng định không ngăn được. Hạ Kiệt đứng tại chỗ, trơ mắt xem Đoàn Bằng hướng Diệp Thính Vũ căn phòng đi tới. Cửa phòng mở ra, bên trong Diệp Thính Vũ ánh mắt kinh hãi, thân thể khẽ run. Đoàn Bằng mừng rỡ nói, Diệp sư muội, còn nhớ ta không? Lúc ấy lão tử đuổi ngươi, ngươi làm lão tử là kẻ ngu. Hôm nay rơi vào lão tử trong tay, đây chính là mệnh. Ngươi không phải thanh cao sao? Làm nữ nhân của ta, ta nhìn ngươi sau này thế nào thanh cao. Hắn nói, sẽ phải hướng trong căn phòng đi tới. Lại đi một bước, ngươi chết. Một đạo thanh âm truyền tới, đám người quay đầu nhìn lại, chính là Hứa Bạn Niên. Thiên Man tộc đám người trực tiếp sửng sốt, đặc biệt là Hạ Ấp, mặt kinh hãi. Nàng cho là Hứa Bạn Niên đã rời đi Nam Chiêm, không nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện. Đoàn Bằng thì mặt ngạc nhiên, hắn vội vàng lấy ra một khối truyền âm giám, đang muốn sử dụng, một đạo khí tức bắn tới, đem hắn trong tay truyền âm giám đánh rớt. Đoàn Bằng ngẩng ra, nhìn về phía Hứa Bạn Niên, thấy được trong mắt hắn sát ý sau thân thể run lên bần bật. Ngươi dám giết ta? Ngươi không sợ khơi mào chúng ta thánh điện cùng Man tộc chiến tranh sao? Đoàn Bằng bài cũ xoay lại, lớn tiếng quát. Dù sao Hứa Bạn Niên thân phận là Man tộc đại trưởng lão. Ha ha. Hứa Bạn Niên cười nhạt, sẽ không khơi mào chiến tranh, ta giết người, hủy thi diệt tích, ai biết là ta giết. Cái này, Đoàn Bằng nhất thời liền điệu xỉu, hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này chuyện. Bây giờ truyền âm dám bị hủy, nhóm người mình nếu là bị giết, bước hơi khỏi nhân gian, thánh điện không có chứng cứ bọn họ căn bản không có cách nào. Đoàn Bằng có chút buồn bực, nhưng là suy nghĩ một chút nói, thôi, chúng ta đi. Nói xong, xoay người phải đi. Đi. Hứa Bạn Niên đã đi lên phía trước. Từ ngươi đi về phía Diệp Thính Vũ căn phòng một khắc kia, mạng của ngươi đã không phải là ngươi. Dứt tiếng, một đạo hào quang lóe lên, Đoàn Bằng thân thể trực tiếp bị đánh mở. Bên cạnh mấy người trong nháy mắt sợ chết khiếp, không được lui về phía sau. Hứa Bạn Niên muốn động thủ, Diệp Thính Vũ vội vàng nói, Hứa Bạn Niên, được không hạ thủ lưu tình. Nơi này mấy người ta đều biết, bản tính cũng xấu. Ha ha. Hứa Bạn Niên cười một tiếng, giơ tay lên một kiếm, toàn bộ chém giết. Ta giết người không phải xem bọn họ xấu hay không, mà là nhìn giết cùng không giết hậu quả. Diệp Thính Vũ trong nháy mắt liền hiểu. Những người này nếu như chạy trở về một cái, như vậy thánh điện cùng Man tộc giữa không tránh được một trận đại chiến. Thật xin lỗi, ta quá ngây thơ rồi. Diệp Thính Vũ đội vàng xin lỗi. Kỳ thực trải qua trước Đoàn Yên Nhiên chuyện sau, nàng nên hiểu thế giới này chỉ có người mạnh là vua, bất kỳ lương thiện cùng thương hại đều muốn căn cứ vào tuyệt đối là thực lực trước mặt. Nếu không, loại này lương thiện cũng sẽ bị người khác lợi dụng, biến thành người khác hại công cụ của mình. Tộc trưởng, mấy người này các ngươi bí mật xử lý một chút, đừng lưu lại tay cầm. Hứa Bạn Niên giao phó đạo. Hạ Kiệt tự nhiên hiểu đạo lý này, gật gật đầu, mang theo mấy cái thân tín đi liền xử lý. Hạ Ấp xem Hứa Bạn Niên, thở dài nói, Hứa Bạn Niên ngươi còn trở về làm gì? Bây giờ Nam Chiêm chấp sự khắp nơi đang tìm ngươi, nếu là tìm được ngươi, ngươi thì phiền toái. Hứa Bạn Niên cũng không trả lời, mà là trực tiếp nói, giúp ta tìm một gian ẩn nút căn phòng, việc thiếu người biết càng tốt, ta có chuyện trọng yếu phải làm. Hạ Ấp trong nháy mắt hiểu Hứa Bạn Niên ý tứ, vội vàng đi xuống an bài. Không lâu lắm, Thiên Man tộc cấm địa bên cạnh một cái vắng vẻ biệt viện bị thu thập đi ra. Hứa Bạn Niên mang theo Diệp Thính Vũ, còn có Lưu Thạc hai người, và ở trong nhà này. Viện tử này không lớn, phương biên 20 bước tả hữu. Hứa Bạn Niên quay đầu nhìn một cái, để cho Lưu Thức hai người canh giữ ở lối vào, bất luận kẻ nào tới đều không cho quấy rầy. Hắn thuận tiện cấp hai người một môn công pháp để bọn họ tu luyện. Mình thì mang theo Diệp Thính Vũ đi vào căn phòng. Căn phòng cũng không tính lớn, Hứa Bạn Niên đi khắp nơi nhìn khắp nơi, không ngừng quan sát. Diệp Thính Vũ có chút kỳ quái, nhưng là biết Hứa Bạn Niên làm những chuyện này nhất định là có hắn nguyên nhân, liền cũng không hỏi nhiều. Không lâu lắm, Hứa Bạn Niên ở các nơi hội chế phù văn, chế ra một cái trận pháp. Trận pháp khởi động, trong phòng phảng phất cùng bên ngoài ngăn cách vậy. Đây là trận pháp. Diệp Thính Vũ có chút kinh ngạc. Hứa Bạn Niên gật gật đầu, cái này gọi là huyễn hình trận, chúng ta ở nơi này trong trận pháp có thể ẩn giấu thân hình, không có bất kỳ người nào có thể thấy được chúng ta. Đưa tay cho ta. Hứa Vạn Niên nói xong, Diệp Tĩnh Vũ vội vàng đưa tay tới. Tay nhỏ bé lạnh như băng rất nhanh bị Hứa Vạn Niên nắm chặt, Diệp Tĩnh Vũ trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, bởi vì một đạo khí tức thông qua lòng bàn tay truyền tới. Sau đó đạo này khí tức lại cùng chung quanh hòa làm một thể. Chương 378, cái này thú hồn sẽ biến dị. Chương 378, cái này thú hồn sẽ biến dị. Hai người khí tức cùng trận pháp dung hợp, giờ phút này bên ngoài nhìn lại bên trong vậy, là không cách nào thấy được bên trong hai người trạng huống. Diệp Tĩnh Vũ mặc dù không có đặc biệt cảm thụ, nhưng là căn cứ Hứa Vạn Niên miêu tả, giờ phút này nàng nên là không cách nào bị bất luận kẻ nào thấy được trạng thái. Coi như người đâu xông vào trận pháp, chỉ cần không cách nào biết được trận pháp này khí tức, liền không khả năng phát hiện bọn họ. Trận pháp này dùng để ẩn nút ngược lại dùng rất tốt, nhưng là không biết Hứa Vạn Niên tại sao phải cho hai người thiết trí loại này kỳ quái trận pháp. Ngươi có phải hay không sợ Nam Chiêm chấp sự phát hiện chúng ta? Diệp Tĩnh Vũ hỏi. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, nói, cởi quần áo đi. A. Diệp Tĩnh Vũ cũng không có nghe rõ, cho là Hứa Vạn Niên nói sai rồi. Hứa Vạn Niên bình tĩnh nói, áo cũng thoát, toàn bộ. Cái này. Diệp Tĩnh Vũ nhất thời cũng không biết làm sao, mặc dù nàng biết Hứa Vạn Niên làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, nhưng là ở trước mặt nam nhân cởi hết bản thân, để cho nàng một cái lại làm sao làm ra được? Hứa Vạn Niên có chút bất đắc dĩ, từ tốn nói, ngươi yên tâm, sau này ngươi nếu là muốn lấy chồng, ta sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Huống chi ta là vì giúp ngươi khôi phục huyết mạch thiên phú, không có ý tứ gì khác. Diệp Tĩnh Vũ cúi đầu, sắc mặt máu đỏ một mảnh. Trong lòng nàng nghĩ, đời này không gả ngươi ta sẽ không gả người khác. Có thể coi là như vậy, như bây giờ cởi hết, cái này để người ta làm gì lấy được? Cái này có cái gì tốt xoắn xuýt, lần đó Vũ Phượng Thiện không hề nghĩ ngợi liền thoát. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. A. Diệp Tĩnh Vũ sợ tái mặt, Vũ Phượng Thiện cũng bị Hứa Vạn Niên xem qua. Người này muốn gieo họa bao nhiêu cô gái nhà? Hứa Vạn Niên cũng không có kiên nhẫn cùng nàng giằng co, lập tức khí tức vừa để xuống, Diệp Tĩnh Vũ y phục trên người trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Nàng bây giờ tu vi thấp đáng thương, căn bản không có khí tức phòng ngự Hứa Vạn Niên lực lượng. Trong chớp mắt, trên người nàng trong nháy mắt không mảnh vải. Vốn là tốt xấu còn có thể mặc quần, bây giờ một chút xíu đều không thừa hạng. A a a a. Diệp Tĩnh Vũ ôm thân thể của mình ngồi chồm hổm dưới đất, thiếu chút nữa liền khóc lên. Hứa Vạn Niên vẫn vậy cùng người không có sao vậy, chút vào hồn nguyên cùng huyết mạch, mặc quần áo không có cách nào làm. Một chút bất chắc ngươi đời này sẽ phá hủy. Ta nói ít cũng cho mấy trăm nữ tử đã làm những chuyện tương tự, phản ứng lớn như vậy vẫn là thứ nhất. Diệp Tĩnh Vũ càng tức, nghĩ thầm ngươi đây là đang khoác lác đi. Ngươi mới mấy tuổi, ngươi ngày ngày cấp nữ nhân làm loại chuyện như vậy sao? Khóe mắt nàng đã ngậm lấy nước mắt, cố nén không khóc. Nhưng là bị Hứa Vạn Niên vừa nói như vậy, nàng lại cảm thấy trong lòng rất giận. Nghĩ đến dâu sao đã bị hắn thấy hết, bây giờ che phía trên không giấu được phía dưới, nàng định ngồi xuống, xít sao nhắm mắt lại. Ngươi muốn làm gì liền nhanh một chút. Nàng run rẩy thanh âm nói. Cũng may Hứa Vạn Niên ánh mắt rất bình tĩnh, không chút nào nửa phần thô bị bộ dáng. Bằng không bây giờ Diệp Tĩnh Vũ cũng lúng túng được mong muốn đụng chết bản thân. Được rồi, trước buông lòng bản thân, đem khí tức thả ra. Hứa Vạn Niên nói, trong tay phải đã nâng lên một cái màu đen hình cầu tròn vật thể. Vật này giống như nước, giống như sương mù, ở Hứa Vạn Niên trong lòng bàn tay hơi ngọ ngậy. Ngươi bây giờ huyết mạch thiên phú bị rút ra, chỉ có một loại biện pháp có thể giúp ngươi khôi phục thiên phú, chính là ngươi biến thành thú võ giả, tiếp nhận thú hồn lực lượng, lần nữa kích thích huyết mạch trong cơ thể. Hứa Vạn Niên vậy, để cho Diệp Tĩnh Vũ cũng không suy nghĩ nữa trạng thái thân thể của mình, mà là lặng lặng xem thú hồn. Quả nhiên Hứa Vạn Niên làm bất cứ chuyện gì đều là có đạo lý. Cái này thú hồn xem cũng rất mạnh, chẳng qua là không biết mình có thể hay không thuận lợi hấp thu. Đây là một con báo hệ linh thú thú hồn, tương lai ngươi trở thành thú võ giả sau, cũng sẽ lấy tốc độ cùng bén nhạy lớn trông thấy, ngươi có bằng lòng hay không? Hứa Vạn Niên dò hỏi. Dù sao cái này quả thú hồn gặp nhau làm bạn Diệp Tĩnh Vũ cả đời. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn là trước kia cái đó xinh đẹp nhanh nhẹn đàn võ song tu Diệp Tĩnh Vũ. Nàng sẽ thành thú võ giả, hơn nữa còn là tràn đầy gia tính, bén nhạy hình thú võ giả. Ta không thành vấn đề. Diệp Tĩnh Vũ nói, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, có thể tiếp tục tu luyện, như vậy bất kể trở thành cái gì nàng cũng không có vấn đề gì. Tốt. Hứa Vạn Niên đáp một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, đem thú hồn khí tức phóng thích ra ngoài. Ầm 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 ầm. Màu đen trong nháy mắt quét tán, ở cả phòng lan tràn. Diệp Tĩnh Vũ có chút khẩn trương, bóng loáng mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng mồ hôi dịt. Rất nhanh, tầng kia màu đen bắt đầu hướng thân thể của nàng cái bọc mà tới. Ánh sáng màu đen rất nhanh bám vào ở thân thể của nàng mặt ngoài, phản phất là một món khôi giáp màu đen vậy, không nhìn thấy thân thể nàng cụ thể bộ dáng. Diệp Tĩnh Vũ vóc người cũng không tính bốc lửa, cho nên màu đen cái bọc sau cũng không phải là như vậy để cho người chọc giận. Hứa Vạn Niên ánh mắt một mực rất bình tĩnh, coi như trước trong lòng có chút chấn động, hắn cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra, huống chi bây giờ toàn bộ tốt phong cảnh đều bị che lấp. Ông, một đạo hào quang màu vàng sậm ở màu đen trong hiện lên, bị Hứa Vạn Niên bắt được. Trong lòng hắn kinh ngạc, cái này thú hồn phẩm cấp không thấp, làm sao sẽ có tạp sắc? Vừa định xem rõ ngọn ngành, kia màu vàng sậm lại trực tiếp ẩn vào Diệp Tĩnh Vũ trong thân thể. Màu đen vẫn vậy bao trùm, Hứa Vạn Niên bây giờ cũng không biết một màn kia màu vàng sậm rốt cuộc là cái gì. Bất quá khôi phục tiến độ cũng không tệ lắm, cũng không có ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Tầm nửa ngày sau, Diệp Tĩnh Vũ trên người màu đen khí tức bắt đầu phai nhạt. Kia mê người thân thể cũng một lần nữa hiện lên ở Hứa Vạn Niên trước mắt. Bất quá Hứa Vạn Niên trong lòng cũng không có giữa nam nữ ý tưởng, giờ phút này hắn chân mày chặt vặn, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Cái này nửa ngày trong thời gian, hắn tổng cộng gặp được hơn 20 thứ màu vàng sậm khí tức lấp loé. Những thứ này màu vàng sẫm khí tức cũng không phải là dấu ở màu đen khí tức bên trong, cũng không phải trống rông xuất hiện. Bọn nó tựa hồ là màu đen khí tức trong nháy mắt biến hóa mà tới. Bình thường chừng nửa canh giờ sẽ xuất hiện một đạo màu vàng sẫm khí tức, mặc dù không phải rất quy luật, nhưng là trung bình xuống sắp xỉ chính là cái này tiết tấu. Hứa Vạn Niên giúp không ít người dùng cái này thú hồn khôi phục qua huyết mạch, nhưng là thú hồn sẽ biến ảo, đây cũng là lần đầu tiên gặp phải. Thú hồn biến ảo hắn chưa từng gặp qua, nhưng là trước kia nghe nói qua cũng ở đây trong cổ tịch thấy qua. Trừ phi là cái này thú hồn sẽ biến dị, hơn nữa, bây giờ vừa đúng ở vào biến dị giai đoạn. Cái gọi là thú hồn biến dị, chính là thú hồn phẩm cấp sẽ có độ bay, linh thú cũng sẽ lĩnh ngộ được một ít mới thiên phú hoặc là bản lĩnh, thực lực cũng sẽ có tiến bộ rất lớn. Thú hồn biến dị bình thường cũng liền một tháng thời gian. Nói cách khác, Diệp Thính Vũ sớm một chút hấp thu hoặc là tối nay hấp thu, cũng sẽ không đuổi kịp thú hồn biến dị giai đoạn. Mà lần này không biết là vận khí tốt hay là vận khí không tốt, vậy mà đuổi kịp. Hứa Vạn Niên có chút nhức đầu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải khôi phục huyết mạch thời điểm thú hồn biến dị, hắn không biết sẽ có kết quả như thế nào. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 379, thư không cảnh một tầng Diệp Thính Vũ chương 379, thư không cảnh một tầng Diệp Thính Vũ lại là nửa ngày, thú hồn đã bị hấp thu sắp xỉ. Hứa Vạn Niên lấy ra viên kia thú hạch, một đạo khí tức chút vào, vốn là cứng rắn vô cùng thú hạch chợt run rẩy lên. Hứa Vạn Niên lòng bàn tay hướng lên trời, kia lớn chừng ngón cái thú hạch liền nằm song xoài trong lòng bàn tay. Thú hạch ẩn chứa nên yêu thú tinh thuần nhất lực lượng. Cùng một con yêu thú trên người thú hồn cùng thú hạch là dễ dàng nhất kết hợp, sẽ không phát sinh bất kỳ bài xích. Cho nên bây giờ dùng cái này quả thú hạch, chính thức kích hoạt Diệp Thính Vũ huyết mạch trong cơ thể thiên phú và hồn nguyên, đây là thích hợp nhất. Một cỗ lực lượng tối động, thú hạch trong nháy mắt biến thành một đoàn mềm nhũ như sợi thô vật thể. Hứa Vạn Niên thêm một đạo khí tức, cái này thú hạch hướng thẳng đến Diệp Thính Vũ trên người quấn quanh đi qua. Diệp Thính Vũ đã biết bài, buông ra thân thể hết thể đi hấp thu những lực lượng này. Hắn phảng phất đắm chìm trong màu đen cùng màu trắng hỗn hợp trong bồn tắm, thân thể cũng ở đây không ngừng khát cầu lực lượng. Lực lượng không ngừng tuôn trào, không ngừng hướng thân thể mà đi. Mà giờ khắc này trong cơ thể nàng, trong đan điền, một đoàn mới hồn nguyên đang ngưng tụ, đang tạo thành. Mà trên người nàng huyết mạch cũng ở đây không ngừng đổi mới, từng cổ một lực lượng đánh vào mỗi một đường kinh mạch, để cho nàng thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tu vi đang từng chút khôi phục, mặc dù không thể nào một cái trở lại trước cường độ, nhưng là cùng thời khắc yếu đuối nhất so, đã mạnh rất nhiều. Rốt cuộc, một đạo lực lượng đột nhiên bắn ra. Diệp Thính Vũ trong cơ thể hồn nguyên ngưng tụ thành công, ở đan điền chiếm cứ, hơi chuyển động. Mà thân thể của nàng đỏ bừng một mảnh, toàn thân máu tươi nóng bỏng, giống như là muốn sôi trào vậy. "Chúc mừng ngươi, thành công dung hợp hồn nguyên." Hứa Vạn Niên nói, nhìn biểu tình sáng rõ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thính Vũ đứng dậy, hơi sử dụng lực lượng. Sau lưng một mực báo hình hư ảnh hiện lên, chính là nàng bây giờ hồn nguyên. Lúc này, Hứa Vạn Niên lại lấy ra một cái Thiên Linh Châu. "Tới, đưa cái này nuốt xuống, ngươi rất nhanh là có thể đến hư không cảnh một tầng." Hứa Vạn Niên nói. Cái này quả Thiên Linh Châu là trước kia Hứa Vạn Niên trợ giúp Đoàn Yên Nhiên sau, Đoàn Vạn Quân cấp hắn. Vừa đúng, bây giờ chuyển giao cấp Diệp Thính Vũ. Diệp Thính Vũ trong lòng suy tư, sử dụng Thiên Linh Châu sau tu vi tăng lên sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đoàn Yên Nhiên ban đầu chính là dùng cái biện pháp này tăng cao tu vi, cho nên sau mong muốn tăng lên tới hư không cảnh 2 tầng, biết dùng cái loại đó hèn hạ vô sỉ biện pháp. Bất quá làm Diệp Thính Vũ nhìn về phía Hứa Vạn Niên, trong lòng thực tế không ít. Dù sao cũng là Hứa Vạn Niên gọi nàng dùng, nàng làm hết sức yên tâm dùng là được. Nghĩ tới đây, Diệp Thính Vũ cầm lên cái này Thiên Linh Châu một hớp nuốt vào. Trong cơ thể khí tức kinh thiên động địa, Diệp Thính Vũ đội vàng ngồi xuống tu luyện, sau đó trong thân thể tu vi không ngừng đột nhiên tăng mạnh. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đại phóng, sắc trời tanh tốt. Thiên Man tộc cấm địa bên cạnh trong biệt viện, cổng đẩy ra, một kẻ xinh đẹp nữ tử sải bước đi ra. Bước ra cổng một khắc, nàng hít sâu một hơi, trên mặt vẻ mặt có chút buông lỏng cùng thích ý. Giờ phút này Diệp Thính Vũ đã chính thức trở thành hư không cảnh một tầng võ tu. Nàng khí tức vừa để xuống, chung quanh cỏ cây rối rít đông đưa. Thân thể nhảy lên một cái, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên nóc nhà. Diệp Thính Vũ động tác từ trước đến giờ ưu nhã, giờ phút này lại thêm một phần nhanh chóng vẻ đẹp. Thân thể nàng lơ lửng trên không trung, một thân màu trắng võ váy theo gió đông đưa, tóc dài hơi tung bay, tinh xảo gương mặt đẹp không thể tả. Thành công. Lưu Thước cùng Gia Cát Tiên Mẫn nhìn lên bầu trời trên thiếu nữ, ánh mắt kinh hãi. Trong lòng bọn họ đối Hứa Vạn Niên đã vạn phần kính phục. Mặc dù ban đầu hai người đều là vì giết hắn mà tới, nhưng là khoảng thời gian này chung sống sau, bọn họ càng ngày càng cảm thấy Hứa Vạn Niên nói là làm, đối với bằng hữu lại giảng nghĩa khí. Thay vì trở về bị Lăng Vương giết chết, còn không bằng đi theo bên cạnh hắn. Hứa Vạn Niên cũng đi ra khỏi phòng, Diệp Thính Vũ đội vàng đi tới trước mặt hắn. Lực lượng này thật là mạnh, ta đều có chút không quá thói quen. Diệp Thính Vũ mặt mang nét cười nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, không có sao, chờ một lúc thành thói quen. Tiếp theo ngươi dựa theo ta cho ngươi công pháp tu luyện, đưa ngươi huyết mạch thiên phú lại điều chỉnh trở lại, là có thể tiếp tục đột phá tới hư không hai tầng. Lời này vừa ra, Lưu Thước cùng Gia Cát Thiên Mẫn trong lòng hơi kinh. Lão đại, sử dụng Thiên Linh Châu, còn có thể đem huyết mạch điều chỉnh trở lại sao? Gia Cát Thiên Mẫn hỏi. Nàng trước đã quyết định dùng Thiên Linh Châu. Mặc dù càn khôn 9 tầng sử dụng đối với huyết mạch tổn hại không lớn, nhưng là có hại hại, liền sẽ để sau này đột phá trở nên khó khăn. Đây là sử dụng Tiên Linh Châu hậu quả, ai cũng biết. Nhưng là Hứa Vạn Niên nói có thể nghịch chuyển huyết mạch, cái này có chút khoa trương. Hai người nghiêm trang xem Hứa Vạn Niên, muốn đợi câu trả lời của hắn. Hứa Vạn Niên thì lạnh nhạt nói, người khác không được, không có nghĩa là ta cũng không được. Ngươi nhìn người khác có thể chữa trị huyết mạch thiên phú bị rút ra tình huống sao? Ta không phải làm được. Hai người liếc nhau một cái, dùng sức nhẹ gật đầu. Dùng biện pháp như thế ở đây, hai người kỳ thực cũng có thể không cố kỵ gì sử dụng Thiên Linh Châu. Chỉ là bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi thăm Hứa Vạn Niên loại công pháp này. Dù sao Diệp Thính Vũ cùng Hứa Vạn Niên quan hệ, bọn họ làm người ngoài nhìn rõ ràng. Mặc dù bây giờ hai người khẳng định không phải vợ chồng, nhưng là tương lai cơ hội rất lớn. Nhưng bản thân hai người vốn là trấn Bắc Thiên Phục quân, thậm chí là tới giết Hứa Vạn Niên. Bây giờ mặt dày hỏi hắn tranh công pháp, không bị chửi mắng một trận cũng không tệ rồi. Như thế nào? Hai người các ngươi cũng muốn học? Hứa Vạn Niên nói. Lưu Thước hai người sợ tái mặt, vội vàng khoát tay, không cần, không cần, thật không cần, lao đại. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, các ngươi đã sớm ở học, mấy ngày nay không biết các ngươi tu luyện như thế nào. Hắn nói, cầm trong tay hai quả Tiên Linh Châu ném tới. Tiếp theo có thể sẽ có ác chiến, các ngươi tốt nhất tăng lên một cái, có thể giúp ta một chút vội cũng tốt. Nhớ sau này mỗi ngày tu luyện kia công pháp, không ra một tháng, huyết mạch là có thể khôi phục. Hai người nhận lấy Thiên Linh Châu, ra các thiên mẫn sửng sốt một chút, vội vàng cùng Lưu Thước đổi một cái. Lưu Thước có chút kỳ quái, vật này có cái gì tốt đổi? Kỳ thực ra các thiên mẫn bây giờ cầm chính là ban đầu chính nàng nuốt vào bên kia. Chính mình cũng ăn rồi, trả lại cho người khác ăn, có chút không quá nói. Hai người vội vàng nuốt vào Thiên Linh Châu, sau đó tại chỗ tu luyện. Mà đúng lúc này, Hạ Kiệt vội va chạy đến Hứa Vạn Niên trước mặt nói, đại trưởng lão, ma tháp trận có phi ương truyền tin, nói là cấp báo, phải lập tức cho ngươi. Hắn cầm một cái phong thư, cấp trên còn có si ấn trường, đưa cho Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên nhìn một cái bìa ba chữ, Kỷ Phù Ninh. Mở ra phong thư, bên trong chỉ viết một hàng chữ, linh thú có chủ, ma tháp gặp nạn, quân nhưng tự tiện. Ngắn ngủi 12 cái chữ, Hạ Kiệt trừng to mắt nhìn rất lâu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hứa Vạn Niên chân mày nhíu chặt, trong ngáy mắt hiểu. Nguyên lai con kia Hắc Vân Không Sơn báo là có người chăn nuôi, bây giờ chủ nhân của nó muốn tìm phiền toái. Hắc Vân Không Sơn báo thi thể hẳn là bị ma tháp mang đi, bây giờ khẳng định bị người lần theo dấu vết phát hiện. Chăn nuôi chủ nhân nên là mong muốn thu hồn, dù sao vật này mới là trọng yếu nhất đáng giá tiền nhất. Một câu cuối cùng, quân nhưng tự tiện. Kỷ Phú Ninh ý tứ rất rõ ràng, ma tháp bây giờ khẳng định làm bất quá cái tên kia, nếu như ngươi có năng lực sẽ tới cứu, nếu như không cứu cũng không trách ngươi. Dù sao Kỷ Phú Ninh cùng Hứa Vạn Niên cũng chỉ là sơ giao, nàng cũng kéo không xuống cái mặt này cầu Hứa Vạn Niên tới cứu. Đoán chừng tìm tới cửa người mạnh nhất, cho nên lần này Hứa Vạn Niên nếu như đi, sẽ có một trận ác chiến. Chương 380, ma tháp nhờ giúp đỡ tin chương 380, ma tháp nhờ giúp đỡ tin lão đại, đây nên là ma tháp người hướng ngươi tới nhờ giúp đỡ. Gia Cát Thiên mẫn liếc một cái, cũng nhìn ra ý tứ trong đó. Không nghĩ tới con yêu thú kia vẫn còn có chủ nhân. Nàng cau mày nói, yêu thú này cũng cấp 83 tầng, chủ nhân của hắn thực lực khẳng định mạnh hơn. Chuyến này đi vậy, khẳng định giữ nhiều lành ít. Kỳ thực chúng ta cùng ma tháp quan hệ bình thường, không bằng cũng đừng đi. Gia Cát Thiên mẫn nói. Hạ ấp Hạ Kiệt mấy người cũng đi lên phía trước, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Gia Cát Thiên mẫn giải thích một chút đầu đuôi câu chuyện, mấy người mới hiểu được tới. Ý kiến của ta cùng Gia Cát cô như vậy. Hạ ấp nói, linh thú kia chủ nhân thực lực không phải chuyện đùa, nếu là đi đối phương khẳng định hỏi ngươi muốn thú hồn. Không giao ra được, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngược lại ma tháp chuyện, sẽ theo bọn họ đi. Đại trưởng lão ngươi hay là bảo vệ mình quan trọng hơn, huống chi bây giờ Nam Chiêm chấp sự vẫn còn ở đuổi bắt ngài đâu. Hạ Kiệt cũng nói. Hứa Vạn Niên lại lắc đầu một cái. Trong lòng mọi người cả kinh, cái này Hứa Vạn Niên thật tính toán đi giúp ma tháp. Thế nhưng là đại gia quan hệ cũng bình thường, cái này Hứa Vạn Niên tuy nói có nghĩa khí, cũng sẽ không có nghĩa khí đến loại trình độ này đi. Hứa Vạn Niên nói, Kỷ Phù Ninh viết thư cho ta, mặc dù nói để cho ta tự tiện. Nhưng là các ngươi nghĩ, nếu như ta không đi, nàng cuối cùng nhất định sẽ nói ra thú hồn ở nơi nào. Chúng ta cùng hắn quan hệ bình thường, có thể gặp chết không cứu. Chẳng lẽ bọn họ mới đúng chúng ta có rất nặng tình cảm, nhất định sẽ vì chúng ta bảo thủ bí mật sao? Lời này vừa ra, đám người bừng tỉnh ngộ. Phong thư này kỳ thực không phải cấp Hứa Vạn Niên tới thông phong báo tin, mà là tới nói cho hắn biết, cao thủ đã ở chúng ta ma tháp. Ngươi thích tới hay không, nếu như ngươi tới kia đại gia liền hữu hảo chung sống. Nếu như ngươi không đến, ta cuối cùng cũng sẽ nói cho cao thủ kia thú hồn ở các ngươi nơi này. Cuối cùng xui xẻo, hay là các ngươi. Đại gia rốt cuộc hiểu rõ Hứa Vạn Niên ý tứ, chuyến này nếu là đi, chính là man tộc trọng tình trọng nghĩa, có nạn cũng chịu. Nếu là không đi, cuối cùng cao thủ kia chạy đến man tộc tới, cũng không tránh được một trận đại chiến. Hạ ấp Hạ Kiệt đám người nhìn về phía Hứa Vạn Niên, trong ánh mắt có chút khâm phục đối phương ý tưởng thành thục. Hứa Vạn Niên nói, Nam Chiêm bên này, có phải hay không vượt qua hư không hai tầng cũng không cho phép ra tay. Hạ ấp gật gật đầu, nói, trên lý thuyết là nói như vậy, nhưng là bọn họ có thể hay không tuân thủ cái này không nhất định. Trên người thứ không phải cũng không có tuân thủ sao? Cho nên vẫn là muốn nhìn người. Hứa Vạn Niên khẽ gật đầu, chỉ cần có cấp độ này hạn chế, như vậy hắn chuyến này đi chỉ biết an toàn không ít. Vậy được, chúng ta đi theo ngươi. Hạ Kiệt thứ nhất cái chạm đi ra nói. Hứa Vạn Niên lắc đầu nói, không cần, có Lưu Thước Gia Cát còn có Diệp Thính Vũ đi theo ta, dưới tình huống bình thường cũng có thể ứng phó. Nếu như chúng ta mấy cái đánh không lại, nhiều hơn nữa đi rất nhiều người cũng không làm nên chuyện gì. Hạ ấp cũng hiểu Hứa Vạn Niên ý tứ, mà làm vụ chi gấp, bây giờ man tộc là phải đem Thiên Cực Lam Sơn quyết cấp đại gia phổ cập lên tới, tăng lên toàn bộ man tộc sức chiến đấu. Nghỉ dưỡng sức chỉ chốc lát sau, Hứa Vạn Niên một lần nữa lên đường, hướng ma tháp phương hướng mà đi. Không chung, bốn người đồng hành cưới. Diệp Thính Vũ có chút lo âu hỏi, Hứa Vạn Niên, ta nghe bọn họ nói cái này linh thú chủ nhân thực lực không phải chuyện đùa, thậm chí có thể ở hư không cảnh 5 tầng tả hữu. Vậy thì thế nào? Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Diệp Thính Vũ tâm tình có chút xuống thấp, dù sao lần này chọc tới loại cường giả cấp bậc này đều là bởi vì nàng. Nếu không phải thân thể của nàng cần thú hồn, Hứa Vạn Niên căn bản sẽ không gặp được loại này cường địch. Thực tại không được, cái này quả thú hồn ta trả lại cho hắn là tốt rồi. Diệp Thính Vũ nhỏ giọng nói. Hứa Vạn Niên cười nhạt, ngươi cho là thú hồn cấp hắn, hắn chỉ biết bỏ qua cho chúng ta. Diệp Thính Vũ ngẩn ra, cái này giết linh thú thủ, hoặc giả thật sự chính là không chết không thôi. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Hứa Vạn Niên nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tự có phân tích. Ta đã nghĩ xong, ngươi đến lúc đó dựa theo lời dặn của ta tới làm là tốt rồi. Bốn người một đường đi về phía trước, man tộc phi hành bật cưỡi tốc độ rất nhanh, hơn 2 ngày thời gian, liền đã đi tới ma tháp khu vực. Phía trước một mảnh màu xám cho thảo nguyên, không hề giống man tộc khu vực như vậy các loại rừng rậm. Trên thảo nguyên, cũng có thể thấy được không ít thành trì, quy mô không hề nhỏ. Một đường phi hành, xa xa một tòa cực lớn vật kiến trúc. Vật kiến trúc trung gian là một tòa tháp chạm nhà cửa, toàn thân đen nhánh, đỉnh tháp cao vút trong mây. Hứa Bạn Niên bốn người liền hướng cái này hắc tháp phương hướng mà đi, đáp xuống tháp trước quảng trường khu vực trong. Xoạt 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 xoạt. Mười mấy cái ma tháp cao thủ từ đằng xa nhanh chóng lướt đến, từng cái một cầm trường kiếm, đầy mặt phòng bị đánh giá Hứa Bạn Niên mấy người. Các ngươi là người nào? Vì sao tới ta ma tháp? Một người cầm đầu lớn tiếng hỏi. Hứa Bạn Niên nói, ngươi nói cho các ngươi biết tháp chủ, liền nói man tộc đại trưởng lão tới cứu bọn họ. Đối diện người nọ vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà giờ khắc này, trong ma tháp bộ phòng khách chính trong, Kỷ Phù Ninh cùng Biên Niên Sử Kỷ Phiêu Phiêu ba người ngồi chung một chỗ, sắc mặt nghiêm trọng. Mà đối diện bọn họ tổng cộng 5 người, một cái ông lão, 4 cái trung niên. Ông lão kia ánh mắt ác liệt túc sát, mặc dù không gào to trả, nhưng là kia ánh mắt bén nhọn phảng phất tuy là muốn giết người vậy. Mà phía sau hắn 4 người cũng xúc thế đại phát, tựa hồ chỉ cần ông lão kia ra lệnh một cái, bọn họ liền lao ra giết người. Kia Hứa Bạn Niên, nên sẽ không tới đi. Biên Niên Sử có chút buồn bực nói. Sự tình qua đi 4 ngày, Hứa Bạn Niên còn chưa tới. Mặc dù lá thư này viết hàm xúc, nhưng là hắn sẽ không thật đần như vậy xem không hiểu đi. Nếu là thật xem không hiểu, kia ma tháp liền xong đời. Trước ông lão kia nói qua, trong vòng 5 ngày không có kết quả, ma tháp chó gà không tha. Còn giữ lại ngày cuối cùng, ba người đều có chút tuyệt vọng. Tháp chủ, tháp chủ, Hứa Vạn Niên đến rồi. Đang lúc này, cửa chợt truyền tới một đạo thanh âm. Kỷ Phú Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng đối Hứa Vạn Niên ngược lại kính nể mấy phần, nhưng là không lý do, đáy lòng lại có chút thống khổ. Dù sao đối mặt cường giả loại này, Hứa Vạn Niên coi như đến rồi cũng là chịu chết, mà buộc hắn đi tìm cái chết, đúng là mình. Mặc dù lá thư này nói đến chuyện, nhưng là tin tưởng Hứa Vạn Niên loại người thông minh này khẳng định có thể đoán được bên trong ý tứ. Hắn tới đây được đến, không đến vậy được đến. Đến rồi. Ông lão chậm rãi đứng dậy nói, người này chính là lấy đi ta thú hồn người. Kỷ Phú Ninh thở dài, gật gật đầu, tiền bối, ta cái này đi tìm hắn đi bảo. Có hiểu lầm gì đó, đại gia nói rõ ràng liền tốt. Hiểu lầm. Sau lưng lão giả, một cái sắc mặt thanh tú trung niên cười nhạt, giết chúng ta linh thú, cái này cũng cứ gọi là hiểu lầm. Một hồi ta giết hắn, nhìn một chút có phải hay không hiểu lầm. Hắn cười lạnh, bộ dáng rất là phách lối, hướng ngoài cửa nhìn lại. Chín kiếm, trước đừng nói nhiều, nhìn một chút tình huống. Ông lão khẽ quát một tiếng, trung niên kia lập tức liền câm miệng, không còn dám phát ra một chút xíu thanh âm. Mà lúc này, Hứa Bạn Niên mang theo mấy người chậm rãi hướng nơi này đi tới. Chương 381, Thú Thần Tông đường chủ chương 381, Thú Thần Tông đường chủ Hứa Bạn Niên bốn người đi vào đại sảnh, bên trong mấy cái trung niên nhất thời ánh mắt hung ác, hướng bọn họ nhìn lại. Mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng là ánh mắt kia phảng phất có thể khiến người tức giết chết bình thường. Lưu Thước Gia Cát Thiên vẫn còn có Diệp Thính Vũ ba người, cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Hiển nhiên cái này mấy tên trung niên thực lực cũng không chỉ hư không cảnh một tầng, nên cũng đến 2 tầng. Đại trưởng lão, Kỷ Phú Ninh vội vàng tiến lên đón nói, vị này là Hy Hòa Đại Lục, Thú Thần Tông bộ tiền bối. Hắn lần này tới, chủ yếu là bởi vì chúng ta lần trước cùng nhau giết con linh thú kia chuyện. Nàng vừa nói, một bên cấp Hứa Vạn Niên máy mắt. Hứa Vạn Niên lại không để ý tới, từ tốn nói, giết linh thú. Thế nào? Có vấn đề sao? Bộ lão sắc mặt hơi đổi, vốn tưởng rằng người này nghe được bản thân danh hiệu sau sẽ có vẻ khiêm tốn cẩn thận, giống như trước hắn đi tới ma tháp thời điểm vậy. Ma tháp ở nơi này Nam Chiêm cũng coi là tam đại thế lực một trong, thực lực không tầm thường. Nhưng khi hắn báo ra bản thân Thú Thần Tông đường chủ danh hiệu sau, kia Kỷ Phù Ninh trong nháy mắt trở nên khiêm tốn cung kính, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ai cũng biết, Hy Hòa Đại Lục tông môn thực lực vượt xa Nam Chiêm, giống như ma tháp loại này tông môn thả vào Hy Hòa Đại Lục, cũng bất quá chính là trung đẳng thực lực mà thôi. Thú Thần Tông ở Hy Hòa coi như là cường lực tông môn đường chủ thực lực, tùy tiện nhưng nghiền ép ma tháp cường giả. Đừng nói đường chủ, dưới tay hắn mấy cái cường lực một chút đệ tử, cũng có thể nghiền ép cái này Kỷ Phù Ninh. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, con kia Hắc Vân Không Sơn báo là lão phu chăn nuôi ở chỗ này. Ngươi giết nó, tương đương với liền giết lão phu yêu dấu sủng vật vậy. Lời này mặc dù giọng điệu không nặng, nhưng là lúc nói chuyện giấu giếm phong mang, đặc biệt là ánh mắt kia, lạnh băng dường như muốn giết người vậy. Kỷ Phú Ninh có chút bận tâm, vội vàng lần nữa nháy mắt. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là trước giao ra thú hồn thú hạch, sau đó thật tốt cầu tha thứ, nhượng bộ lao tha cho hắn một lần. Nhiều nhất cho thêm một ít bồi thường tương ứng, đem chuyện này đi qua lại nói. Nhưng là Hứa Vạn Niên vẫn vậy sắc mặt lạnh nhạt, nói, ngươi nuôi sủng vật vì sao không nuôi dưỡng ở Hy Hòa Đại Lục, phải nuôi đến Nam Chiêm tới? Ai biết yêu thú này có phải là ngươi hay không nuôi? Bây giờ bị giết, lại trách được ai? Ngươi nói gì? Sau lưng lão giả mấy cái người trung niên cũng nhịn không được nữa, từng cái một hướng phía trước một bước, sắc mặt hung ác. Năm đạo hư không cảnh 2 tầng khí tức thả ra ngoài, tràn đầy toàn bộ trong đại sảnh. Nếu là người bình thường thấy được bộ dáng kia, rất nhiều thậm chí sẽ trực tiếp hù dọa mềm nhũn. Hứa Vạn Niên ngược lại lạnh nhạt, chẳng qua là khẽ cười một tiếng. Muốn động thủ cứ việc nói thẳng, bất quá nghe nói vượt qua hư không cảnh 2 tầng là không thể ra tay à. Lao đầu tử này nếu như muốn giết người, vẫn là phải cân nhắc một chút. Giết ngươi còn cần đến sư phụ ra tay. Một người trung niên tiến lên trước một bước, mặt đất trực tiếp nứt ra. Trong cái khe lộ ra vô số lực lượng cường hãn, vọt thẳng hướng Hứa Bần Niên. Không nên giết hắn, nhớ nâng tay. Bộ lao đội vàng nói. Trung niên nhân kia khí tức thoáng chậm lại một ít, bước này bước ra thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa Bần Niên trước mặt. Cấp ta, nằm xuống. Trung niên chợt quát, khí tức uy áp phóng ra, trực tiếp bao phủ Hứa Bần Niên thân thể. Mà hắn một con tay đột nhiên vỗ xuống tới, mục tiêu chính là Hứa Bần Niên bà bay. Lần này uy thế cực lớn, không khí phảng phất đều phải bị đè vậy. Người trung niên nổi lên lau một cái cao ngạo cười lạnh, dù sao coi như đều là hư không cảnh 2 tầng đối thủ, Nam Chiêm bên này hẳn là cũng không người nào có thể chống đỡ được hắn lần này. Mới vừa rồi hắn muốn là chạy đầu vô xuống, vô chúng vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bộ lao muốn để lại người sống, hắn chỉ có thể đánh trước tính phế bỏ hắn một cánh tay. Soạt. Chợt Hứa Bần Niên bên này khí tức bùng nổ, một quyền đánh tới, trực tiếp nện ở trung niên này trên bàn tay. Trung niên hừ một tiếng, cánh tay đau đớn một hồi chuyển tới, đứt thành từng khúc thanh âm vang lên. A. Hắn đột nhiên ngày mốt, cánh tay đã cắt thành mấy khúc, liên lụy xuống. Mà Hứa Bần Niên đứng tại chỗ, bất động như núi. "Súc sinh, ta nương tay, ngươi đánh lên ta." Trung niên giống to, mặt nổi khủng bộ dáng. "Ai cho ngươi nương tay ngươi tìm ai đi, chẳng lẽ ta đứng không thể bị ngươi giết?" Hứa Bần Niên mắt lạnh liếc về trung niên kia một cái. Bộ lao đánh giá Hứa Bần Niên, ánh mắt lưu chuyển. Trong tay hắn giờ phút này nhiều một cái đan dược, ngón tay búng một cái, bắn về phía kia bị thương trung niên trước người. Trung niên tiếp lấy đan dược, vội vàng nuốt vào, cánh tay mới chậm rãi có chút phục hồi như cũ. Nhưng là mong muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không có đơn giản như vậy. "Tiểu Hữu tốt thực lực." Bộ lao tử tốn nói, ta người này thích nhất có bản lĩnh người, ngươi rất đúng khẩu vị của ta. Cảm ơn nhiều, bất quá ta xưa nay không quan tâm người khác có thích ta hay không. Ngược lại ta nhìn ngươi không phải rất thích. Hứa Bần Niên lạnh nhạt nói. Bộ lao khỏe mắt đều một cái, trong mắt đã có chút tức giận vẻ mặt, chẳng qua là còn không có lập tức buộc phát ra. Sau lưng mấy tên đệ tử cũng là mặt phất khái, nhưng là bây giờ sư phụ ở nói chuyện với Hứa Bần Niên, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám chết miệng. Tiểu Hữu, ngươi giao ra thú hồn cùng thú hạch, lại nói cho ta biết ngươi dùng phương pháp gì giết ta con này Hắc Vân Không Sơn báo. Chuyện lần này chúng ta liền xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Ngươi vận khí tốt, gặp phải ta hôm nay thấy được bản lãnh của ngươi sinh quý tại tim. Ngươi có thể đi thú thần tông hỏi một chút, ta bộ luyện sinh tính khí như thế nào. Tầm thường dưới tình huống như ngươi loại này tiểu tử, ta trực tiếp liền giết. Cái này bộ luyện sinh mặc dù mong muốn thú hồn thú hạch, nhưng là hắn càng muốn biết những người này rốt cuộc là dùng biện pháp gì giết chết con kia Hắc Vân Không Sơn báo. Dù sao Hắc Vân Không Sơn báo loại hình này linh thú, coi như đánh không lại, ít nhất cũng chạy thoát. Nhưng là lần này nó bị chết không có dấu hiệu nào, điều này làm cho bộ luyện sinh 10 phần nghi ngờ. Dĩ nhiên hỏi rõ nguyên nhân cái chết, cũng đúng hắn sau dục nuôi linh thú có cái khác dẫn dắt. Hứa Bần Niên khẽ mỉm cười, vẻ mặt vẫn vậy tự nhiên. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này, nét mặt của hắn thủy chung bình tĩnh đúng mực, một điểm này để cho chung quanh những người này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đầu tiên, thú hồn thú hạch đã dùng, cũng nữa không lấy ra được. Về phần giết thế nào xuất sinh này, rất đơn giản, một kiếm đánh chết. Đánh rắm. Bộ luyện sinh giận dữ, khẽ quát một tiếng. Người đâu, khống chế hắn, phế bỏ hắn một nửa tu vi, nhìn lại hắn có nói hay không lời nói thật. Ầm 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 ầm. Dứt tiếng, bốn đạo khí tức ở trong đại sảnh tăng gọn. Chín kiếm cầm đầu, bốn tên hư không cảnh 2 tầng cao thủ giờ phút này cùng nhau ra tay, thân hình chớp động dưới, hướng Hứa Bần Niên bao vây tới. Gia Cát Thiên Mẫn đám người nghĩ đến giúp một tay, bị Hứa Bần Niên khí tức bức lui. Chính Hứa Bần Niên trước người một bước, tay phải kiếm gây nắm lên, cánh tay nâng lên, một chiêu Thương Thiên Kiếm Quyết liền chém xuống. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn một mực không có cơ hội đem cái này Thương Thiên Kiếm Quyết sau mấy thức cải lương, dù vẫn là trước một chiêu kia. Xuy kéo, một cái trung niên bị kiếm khí bổ trúng, thân thể trực tiếp chia ra làm hai, máu tươi phun trào đi ra. Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Chương 382, Hứa Bần Niên kế hoạch chương 382, Hứa Bần Niên kế hoạch còn thừa lại 3 người bị dọa sợ đến vội vàng lui về phía sau, không còn dám hướng phía trước một bước. Hứa Bần Niên tay phải cầm kiếm, kiếm này mặc dù chỉ có một đoạn, nhưng là mới vừa rồi bộc phát ra kiếm khí, so với bất kỳ một thanh linh khí đều cường hắn hơn. Hứa Bần Niên thân hình sừng sững bất động, ánh mắt vẫn là lạnh nhạt bình tĩnh, phản phất vực sâu không đáy vậy, không có chút nào chấn động. Chỉ thực lực này, cũng muốn giết ta. Hắn nhàn nhạt nói xong, ánh mắt hướng 3 người quét tới. Giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng là lời này lại khí phách vô cùng. Mấy người này coi như ở Hy Hòa Đại Lục cũng coi là nhất lưu cao thủ, mặc dù không sánh bằng cường giả đỉnh cao, nhưng là vô luận đi đến nơi nào đều là được người tôn kính. Nhưng là hôm nay ở chỗ này lại bị một cái nam chiêm võ tu cùng dọa sợ, cái này nếu là nói ra, đoán chừng mặt cũng bước sạch. Đi chết! Chín kiếm quát lên một tiếng lớn, một mình tiến lên. Trong tay hắn một thanh màu bạc chiều rộng kiếm bước lên, tay phải động một cái, bóng kiếm đầy trời. Trong phòng tiếng gió rít gào, từng đạo kiếm khí tràn đầy mà ra, đem chung quanh bàn ghế toàn bộ cũng đập nát. Hứa Bần Niên cười nhạt, tay phải vừa nhấc lại là một đạo Thương Thiên Kiếm Quyết. Hắn chỉ dùng một chiêu này, nhưng là đối phương căn bản là không có cách phá giải, cũng không cách nào ngăn cản. Oanh! Kiếm khí chém xuống, mặt đất một đạo khe. Kia chín kiếm trong tay chiều rộng kiếm trong nháy mắt bị chém vỡ, hóa thành từng khối mảnh vụn rơi trên mặt đất. Kia chín kiếm sắc mặt trắng bệnh, đứng tại chỗ, thân thể khẽ run. Mới vừa rồi một chiêu kia kiếm khí lệch một chút, tựa hồ là bị kiếm chiêu của hắn cấp ảnh hưởng một cái. Vốn là chiêu này kiếm khí chỉ biết bổ vào trên người hắn, đem hắn thân thể chém thành hai khúc. chín kiếm thở hào hẹn, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người này. Hơn nữa, trên lệch cực lớn, một chiêu cũng không tiếp nổi. Kiếm kỹ của ngươi, chỉ biết đánh một chút bàn ghế mà thôi. Cũng không biết vì sao mới vừa rồi các ngươi khí diễm tiêu ngạo như vậy. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Mặt của lão giả sắc đã có chút từng đỏ, hiển nhiên nội tâm tức giận bắt đầu phiếm lạm đứng lên. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định không muốn động thủ. Nhưng là nếu mấy cái đệ tử hoàn toàn không phải là đối thủ của Hứa Vạn Niên, hắn không ra tay nữa, mấy cái đệ tử sẽ toàn bộ bị Hứa Vạn Niên giết sạch. Các hạ thực lực, hẳn là cũng vượt qua hư không cảnh 2 tầng đi. Bộ luyện sinh chậm rãi đứng lên, trên người hắn khí tức lưu chuyển, mơ hồ giữa một cỗ uy áp hướng căn phòng lan tràn khắp nơi ra. Tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, trên người tràn đầy mồ hôi lạnh. Hứa Vạn Niên ngược lại lạnh nhạt, dù sao uy áp càng nhiều hơn chính là trong lòng mang đến sợ hãi. Mà trước mắt thực lực này đối với Hứa Vạn Niên mà nói, không đáng kể chút nào. Nội tâm không sợ hãi, uy áp tác dụng liền không có lớn như vậy. Không sai, tu vi của ta ước chừng là ở 3 tầng trở lên đi. Hứa Vạn Niên nhẹ nhõm nói. Tốt. Bộ luyện sinh nhãn mang chợt lóe. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, giao ra thú hồn thú hạch, nói ra ngươi ngày đó như thế nào giết kia hắc báo, nếu không, chết. Bộ luyện sinh lạnh lùng nói. Hứa Vạn Niên vẫn vậy không sợ, lạnh nhạt nói, ta cũng cuối cùng nói một lần, thú hồn thú hạch dùng hết, về phần giết thế nào hắc báo ta tạm thời không muốn nói. Đám người kinh hãi, cái này Hứa Vạn Niên lại dám cùng bộ lão nói như vậy. Hắn không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ lần này tới hắn biết mình hẳn phải chết, cho nên vì chết có tôn nghiêm, cho nên lựa chọn không thỏa hiệp. Kỷ Phú Ninh vội vàng tiến lên, muốn khuyên giải, lại thấy bộ lão trên người khí tức chớp động. Xong. Kỷ Phú Ninh trong lòng nghĩ như vậy đến. Bộ lão đã dậy rồi sát tâm, Hứa Vạn Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn như chết, bản thân liền thật sự là hại chết người của hắn. Bộ lão, hạ thủ lưu tình. Kỷ Phú Ninh đang muốn nói chuyện, một đạo khí tức vọt tới, trực tiếp đem Kỷ Phú Ninh đánh bay. Tiểu tử, ngươi giết chúng ta người, muốn chết. Hắn khí tức ngưng tụ, trong tay một cỗ lực lượng sắp phóng ra. Đám người ánh mắt run rẩy, cho là Hứa Vạn Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Vạn Niên lại thong dong điềm tĩnh, từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, cái này thú hồn thú hạch rốt cuộc dùng đến địa phương nào sao? Lời này vừa ra, bộ luyện sinh thân thể khẽ động. Hắn vốn là ngưng tụ khí tức chậm rãi tàn đi, một đôi thương lão nhưng lại tinh xảo con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên. Cấp 83 tầng yêu hồn yêu hạch, ta cho dù chết cũng không lấy ra. Chẳng lẽ ngươi thật không muốn biết, ta dùng để làm cái gì sao? Hứa Vạn Niên nói. Bộ luyện sinh cười lạnh, mới vừa rồi ngươi không phải nói, ngươi không muốn nói sao? Hứa Vạn Niên cười nói, ta không muốn nói giết thế nào xuất sinh kia, cái này có cái gì tốt nói? Nhưng là thú hồn thú hạch dùng để làm gì, ta ngược lại thật muốn nói, ngươi muốn nghe sao? Bộ luyện sinh nhất thời bị gợi lên lòng hiếu kỳ, dù không lên tiếng, nhưng là ánh mắt đã bán đứng hắn. Diệp Thính Vũ, đi lên. Hứa Vạn Niên khẽ quát một tiếng, Diệp Thính Vũ đi tới bên người của hắn. Hứa Vạn Niên còn nói thêm, tới, phơi bày một ít thực lực của ngươi, còn có hồn nguyên. Và anh. Dứt tiếng, Diệp Thính Vũ phóng ra khí tức, sau lưng một con hắc báo hồn nguyên hiện lên, chính là trước bị giết con kia hắc vân không sơn báo. Bộ luyện sinh sửng sốt, thương lão hai tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thính Vũ sau lưng cái bóng mờ kia. Hắn cũng là thú võ giả, nhưng là từ chưa nghĩ tới, thú hồn lại vẫn có thể trực tiếp tiến vào chiếm giữ võ tu thân thể. Có phải hay không muốn hỏi, làm sao làm được? Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Bộ luyện sinh trầm tư chốc lát, lạnh lùng nói cho ta biết, ta có thể không giết ngươi. Ha ha. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, không giết ta. Ngươi cho là ngươi có thể giết được ta? Ta có thể không giữ lại chút nào địa nói cho ngươi, mới vừa rồi nếu như ngươi ra tay, chết nhất định là ngươi. Dĩ nhiên, ta vô duyên vô cớ cũng không muốn sử dụng những lực lượng kia. Thưa không cảnh 5 tầng cao thủ muốn giết ta không chỉ một mình ngươi, cho nên hôm nay ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi nếu đáp ứng, ta có thể nói ra điều kiện của ta. Ngươi nếu không đáp ứng, vậy ngươi liền trực tiếp ra tay. Ta liều đến trọng thương, cũng sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Hứa Vạn Niên nói xong, ánh mắt đảo qua, ánh mắt sắc bén để cho trong lòng mọi người một sách. Bộ luyện sinh trong lòng phạm lên lẩm bẩm, người này vậy không biết có phải hay không là khoác lác, nhưng là trong mắt hắn khí thế, nhưng còn xa so với mình ác liệt. Ngươi nói một chút ngươi có điều kiện gì? Bộ luyện sinh đúng là vẫn còn bị Hứa Vạn Niên điều kiện hấp dẫn. Một phương diện, thật sự là hắn rất muốn biết võ tu như thế nào dung hợp thú hồn, mặt khác, hắn cảm thấy Hứa Vạn Niên không phải nói láo, hoặc giả hắn thật có năng lực giết sạch bản thân tất cả mọi người. Ngược lại phải nghe một cái hắn như thế nào dung hợp thú hồn, cần gì phải mạo hiểm cùng hắn chiến đấu. Hứa Vạn Niên cấp lưu thước ngay mắt, sau đó lưu thước đem Hứa Vạn Niên trước ở thánh điện phát sinh hết thảy, bao gồm sau đó có Nam Chiêm chấp sự đuổi bắt chuyện của hắn cùng nhau nói ra. Đây là bọn họ trước đó liền nói tốt, Hứa Vạn Niên không muốn nói nhiều lời như vậy, liền để cho lưu thước làm thay. Sau khi nghe xong, bộ luyện sinh chân mày khẽ cau, nói: "Ngươi muốn cho ta bảo vệ ngươi?" Hứa Vạn Niên gật gật đầu, thực lực của ngươi phải cùng Nam Chiêm chấp sự sắp xỉ, ngươi chỉ cần bảo vệ ta không bị bắt đi liền có thể. Chờ ta thực lực tu luyện đến nơi, cũng không cần ngươi bảo vệ. Bộ luyện sinh cười nhạt, hắn mặc dù không có cùng Nam Chiêm chấp sự ra tay qua, nhưng là lấy thực lực của hắn, bảo vệ một cái Hứa Vạn Niên, ngược lại đích xác không có vấn đề gì. Kia dung hợp thú hồn chuyện này, ngươi lúc nào thì nói? Bộ luyện sinh lại hỏi. Chương 383, đặt thành hiệp nghị chương 383, đặt thành hiệp nghị ha ha. Hứa Vạn Niên cười nhạt, bản lãnh của ngươi mong muốn dung hợp thú hồn còn rất sớm đâu, bất quá ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi dung hợp một lần. Chính ngươi ra thú hồn thú hạch, ngươi muốn cho ai dung hợp liền cho người đó dung hợp. Bộ luyện sinh có chút buồn bực, Hứa Vạn Niên nói nghe được lời này, giống như hắn mới là cao thủ, mình là hậu bối. Bất quá nghĩ đến phải học tập dung hợp thú hồn, đích xác khó khăn nặng nề. hơn nữa coi như học xong, bản thân cũng không nhất định biết dùng. Hứa Vạn Niên thế nhưng là đã thành công qua, hắn đáp ứng giúp mình chuyện này, cũng đúng lúc tộc nhân mình có cần chức năng này. Liên dung hợp thú hồn mà nói, kỳ thực bất kỳ thế lực nào đều cần. Chỉ cần tìm được thích hợp cao phẩm thú hồn, bất kỳ gia tộc nào đều có rất lớn nhu cầu. Tốt. Bộ luyện sinh không do dự nữa, gật đầu lên tiếng. Hắn hướng về phía đệ tử nháy mắt, mấy người đem kia bị đánh mở thẳng xuôi xẻo khiên xuống đi xử lý. Kỳ Phú Ninh vội vàng cấp Hứa Vạn Niên an bài ngồi xuống, Diệp Tĩnh Vũ đám người liền ngồi ở Hứa Vạn Niên sau lưng. Bộ luyện sinh ngồi ở Hứa Vạn Niên đối diện, Kỳ Phú Ninh ngồi ở hai người bên cạnh. Cho tới giờ khắc này, đại gia mới xem như có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm. Bộ luyện sinh trước tiên mở miệng, cầm ly trà lên cười nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lần này đại gia cũng cho là ngươi đắc tội ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có không bị thương chút nào, vẫn cùng ta đạt thành hiệp nghị. Kỳ Phú Ninh trong lòng kỳ thực cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là bị bộ luyện sinh trước tiên là nói về đi ra. Bất quá Hứa Vạn Niên bản lãnh đích sắc rất mạnh, một điểm này trong lòng nàng cũng hết sức tò mò. Đại trưởng lão, Kỳ Phú Ninh suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, nếu như ngươi không ngại ta mạo muội hỏi một chút, như loại này tú hồn vào cơ thể bản lĩnh, ngươi là từ đâu học được? Bộ luyện sinh cũng tò mò mà nhìn xem Hứa Vạn Niên, muốn nghe một chút câu trả lời của hắn. Hứa Vạn Niên cầm ly trà lên nhấp một miếng, nói, ta ngại, cho nên ta không trả lời. Cái này, bộ luyện sinh cùng Kỳ Phú Ninh nhất thời hết ý kiến. Cái này Hứa Vạn Niên, thật sự chính là ai mặt mũi cũng không cho a, bất quá hắn vốn chính là loại này tính xấu. Đại gia cũng không có quá mức để ý bộ luyện sinh giơ lên ly trà nói, ngươi cái này tính khí hợp khẩu vị của ta, lần này coi như là ba người chúng ta coi như là không đánh không quen, từ nay về sau đại gia liền kết giao bằng hữu. Hứa Vạn Niên cũng nâng ly uống một hơi cạn sạch. Kỳ Phú Ninh có chút lúng túng, bất quá bởi vì Hứa Vạn Niên quan hệ, nàng cũng được hai người bạn bè. Nàng cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Lúc này, bên ngoài một ma tháp đệ tử vội vã chạy vào, nói, tháp chủ, có chuyện. Trong tay hắn cầm một phong thư, sắc mặt khẩn trương. Vốn là Kỳ Phù Ninh tiếp khách thời điểm tuyệt đối không cho phép thủ hạ trực tiếp xuống tới, nhưng là lần này thấy được phong thư trong tay của hắn lại là thánh điện, liền đối với hắn máy mắt. Đệ tử kia đưa lên phong thư, Kỳ Phù Ninh mở ra xem, chân mày hơi vặn một cái. Thế nào? Bộ luyện sinh thuận miệng hỏi. Kỳ Phù Ninh có chút lúng túng, nói, thánh điện tới bái thiếp, nói muốn bái phòng ta cùng Hứa Vạn Niên. Hơn nữa Ưng lão cũng đã ở bên ngoài sơn môn chờ, lập tức sẽ phải vào núi. Nhanh như vậy? Bộ luyện sinh suy nghĩ một chút, chậm rãi đứng dậy. Xem ra đám người kia là đã sớm biết Hứa Vạn Niên sẽ đến ma tháp, cho nên một mực tại cách đó không xa chờ Hứa Vạn Niên tiến vào ma tháp sau, bọn họ liền chạy tới. Chỉ bất quá đám bọn họ nên không biết bộ luyện sinh cũng tới đến nơi này, chỉ cho là ma tháp cùng Hứa Vạn Niên có quan hệ gì. Được chưa, các ngươi nên như thế nào liền như thế nào, tóm lại ta sẽ không để cho cái đó Ưng lão động tới ngươi. Bộ luyện sinh nói, nếu cùng Hứa Vạn Niên đã đạt thành hiệp nghị, coi như Ưng lão tu vi so với hắn hơi mạnh một ít, hắn cũng sẽ không để ý phải biết nơi này chính là Nam Chiêm, hai người bọn họ hư không cảnh năm tầng cao thủ ra tay, chỉ sợ cuối cùng coi như Ưng lão thắng, Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh cũng sẽ cho phạt. Cho nên chỉ cần mình ở, Ưng lão tuyệt đối không dám liều lĩnh manh động. Vậy được, chúng ta đi nên đón một cái. Kỳ Phú Ninh nói xong liền hướng đại sảnh bên ngoài đi tới. Hứa Vạn Niên mang theo Diệp Thính Vũ đám người cùng đi ra ngoài, hướng sơn môn mà đi. Giờ phút này ma tháp sơn môn ra, mấy chục đạo bóng dáng đám ở nơi nào. Giữa đám người, một cái khí tức ngưng tụ ông lão, một đôi tròng mắt giống như ưng bình thường sắc bén. Người này phải là Ưng lão, thân thể hắn trôi lơ lửng ở trên mặt đất, đi theo đám người cùng nhau hướng phía trước mà tới. Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Thiên đều ở đây trong đám người, thấy được Hứa Vạn Niên sau con ngươi đều muốn đổ xuất đến rồi. Ưng lão, hắn quả nhiên ở chỗ này, tin tức của chúng ta không sai, Hứa Vạn Niên thật đến rồi. Đoàn Vạn Quân có chút hưng phấn, chỉ Hứa Vạn Niên tay không chịu lấy ra, như sợ Ưng lão nhận lầm. Hứa Vạn Niên đi theo Kỷ Phù Ninh cùng đi ra khỏi, đi tới trước mặt mọi người. Nét mặt của hắn bình tĩnh như trước, ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lùng cùng sát ý quét về phía Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Thiên thời điểm, hai người cũng cảm nhận được sau lưng chợt lạnh. Nếu không có Ưng lão ở, bọn họ cảm giác mình hai người sẽ phải xong đời. Nhưng là Ưng lão ở chỗ này, cái này Hứa Vạn Niên khẳng định cũng không dám làm loạn. Ưng lão hướng phía trước mà đi, dừng ở Hứa Vạn Niên trước mặt. Hắn quan sát một chút trước mắt nam tử này, ánh mắt bình tĩnh, không chút nào bất cứ ba động gì. "Ngươi chính là Hứa Vạn Niên?" Thanh âm của hắn mang theo lãnh ngạo. Thân là nam chiêm chấp sự, hắn cũng có tư cách lãnh ngạo. Hứa Vạn Niên cũng không để ý, đứng tại chỗ bất động, cũng không nói chuyện. Hắn cảm nhận một cái này nam chiêm chấp sự khí tức, xem ra chính mình tu vi đích sắc còn cần thật tốt tu luyện một chút. Mấy ngày nay vội quá nhiều chuyện, tu luyện cũng hoang phế. Nếu là cho mình 2 tháng, thậm chí thời gian 1 tháng, đoán chừng bản thân là có thể vượt qua cái này Ưng lão. "Ngươi không nói lời nào?" Ta coi ngươi là thẩm chấp nhận. Bây giờ đi với ta thánh điện, chịu phạt. Hắn nói xong, khí tức hơi phóng ra. Tay phải tìm đòi, hướng thẳng đến Hứa Vạn Niên đỉnh đầu bổ xuống. Một chảo này nếu là bị bắt được, Hứa Vạn Niên ít nhất trọng thương. Hơn nữa trực tiếp cũng sẽ bị bắt đi thánh điện, đến lúc đó khẳng định mặc cho bọn họ xử trí. Sau lưng Đoàn Vạn Quân Đoàn Tiên đám người, đã sớm trồi lên nụ cười đắc ý oanh. Đánh xuống một đòn, Hứa Vạn Niên thân hình lui về sau 10 bước, lúc này mới né tránh toàn bộ đánh bảo. Ưng lão hơi ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương còn có chút thực lực. Nhưng là chút thực lực này ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Trên Đoàn Thiên trước mấy bước, quát lên, "Hứa Vạn Niên, trước ngươi không phải rất phách lối sao? Ngày đó ở chúng ta thánh điện, ngươi hận không được đem chúng ta diệt môn. Thế nào bây giờ thấy Ưng lão, cũng không dám động?" Đoàn Vạn Quân cười lạnh, "Đừng tìm hắn nói nhảm, một hồi bắt trở về thánh điện lại nói." "Bắt ta?" Hứa Vạn Niên cười lạnh nói, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Bản lĩnh ngươi không thấy sao? Ưng lão ở chỗ này, muốn ngươi chết sẽ chết, muốn ngươi quỷ liền quỷ. Đoàn Vạn Quân cũng tức giận quát lên. Hứa Vạn Niên cười nói, vậy được, các ngươi thử một chút, cuối cùng là ai quỳ xuống. Tiểu tử khẩu khí thật là lớn. Ưng lão quát lên một tiếng lớn, một quyền đánh tới. Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Thiên mừng lớn, muốn nhìn Hứa Vạn Niên bị đánh ngã ngồi trên mặt đất. Mà đang lúc này, một đạo bóng dáng lắc mình mà ra, đi tới Hứa Vạn Niên trước người, trực tiếp tiếp nhận một quyền này. Chương 384, giao chỉ cường giả đi tới Nam Chiêm. Chương 384, giao chỉ cường giả đi tới Nam Chiêm anh. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem Ưng lão sau lưng tất cả mọi người thổi bay, hướng bên ngoài sơn môn té đi. Mà Hứa Vạn Niên cũng bị thổi lui mấy chục bước, người bên cạnh trực tiếp bị thổi tới xa xa đi. Nếu là tu vi yếu một chút, căn bản là không ngăn được cái này bộc phát ra khí tức cường đại, a khí tức tản đi, đám người ổn định thân hình. Lại thấy Ưng lão trước mặt cũng đứng một cái ông lão, nhìn thấu tựa hồ cũng không phải là Nam Chiêm bên này thế lực người. Dĩ nhiên, mạnh như vậy tu vi, khẳng định cũng không là Nam Chiêm người. Các hạ người nào? Ưng lão thu hồi khí tức, ánh mắt kinh ngạc hỏi. Khi Hòa Đại Lục, Thú Thần Tông Ngự Thú Đường đường chủ, Bộ Luyện Sinh. Bộ Luyện Sinh lời này vừa ra, đối diện tất cả mọi người tất cả giật mình. Chỉ có Ưng lão trong mắt hơi lấp lóe, còn đang dò xét đối diện thực lực. Khoảnh khắc, Ưng lão mở miệng. Các hạ, là cái này Hứa Vạn Niên người nào? Bộ Luyện Sinh cười nhạt, anh em kết nghĩa, bạn thân chỉ cốt. Lời này vừa ra, thánh điện đám người một lần nữa kinh hãi. Không nghĩ tới Hứa Vạn Niên lại vẫn nhận biết Hy Hòa Đại Lục Thú Thần Tông cao thủ, cái này cao thủ thực lực không chút nào kém cỏi hơn Ưng lão. Nếu là người này ở đây, tình huống này như thế nào còn khó nói. Bạn bè, Ưng lão đội vàng mở miệng, nói, cái này Hứa Vạn Niên ở ta Nam Chiêm bên này phạm tội, thân ta vì Nam Chiêm chấp sự, làm việc phải công bằng công chính. Mời bạn bè hiểu chúng ta làm chấp sự, tạo thuận lợi. Bộ Luyện Sinh cười một tiếng hỏi, vậy ngươi nói một chút, hắn phạm vào chuyện gì? Nếu như chạm đến ta danh giới cuối cùng, ta chắc chắn sẽ không giúp hắn. Nếu như nói hắn làm chuyện hợp tình hợp lý, vậy ta nhất định sẽ đứng ở bên phía hắn. Ưng lão chân mày hơi nhăn lại, trong lúc nhất thời cũng không tốt nói gì. Đoàn Vạn Quân vội vàng hô, hắn phế tôn nữ của ta Đoàn Yên Nhiên tu vi, còn giết một cái man tộc tộc trưởng. Tu vi của hắn tại hư không ba tầng, cái này ở ta Nam Chiêm quyết không cho phép. Phải không? Bộ Luyện Sinh hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, hắn mới vừa rồi đã biết Hứa Vạn Niên chuyện này, đầu đôi câu chuyện cũng đều hiểu. Hắn xem Đoàn Vạn Quân, nói, ngươi nói hắn phế bỏ ngươi cháu gái, xin hỏi hắn tại sao phải phế tôn nữ của ngươi? Nguyên do là cái gì? Đoàn Vạn Quân mở ra, nhất thời cũng nói không ra lời. Ưng lão chân mày nhíu chặt, kỳ thực hắn cũng không biết rốt cuộc nguyên nhân gì. Bộ Luyện Sinh cười lạnh nói, bởi vì ngươi thánh điện làm không bằng cầm thú chuyện, ngươi đem mình gia tộc ngoại tôn một hệ hậu bối gạt đến thánh điện, sinh sinh tức đoạt người ta huyết mạch tiên phú, đặt ở chính ngươi cháu gái trên người. Chẳng qua là ngươi nhưng không biết, thế gian chính là trùng hợp như vậy. Tên này bị ngươi tức đoạt huyết mạch nữ tử, vừa đúng chính là Hứa Vạn Niên bị hôn thê. Ưng lão, nếu như đổi lại là ta, ngươi biết im hơi lặng tiếng, hay là phế bỏ ngươi kẻ thủ tu vi? Lời này vừa ra, Ưng lão nhất thời cũng sững sờ ở tại chỗ. Hắn cũng không biết nguyên lai chuyện còn có loại nguyên nhân này. Nếu quả thật chính là như vậy, tòa thánh điện kia đơn giản quá không phải thứ gì. Nhưng là bây giờ bản thân cưỡi hổ khó xuống, dù sao hôm nay tới nơi này, hắn là vì bắt Hứa Vạn Niên. Nếu là xám xịt trở về, sau này bản thân Nam Chiêm chấp sự uy nghiêm ở chỗ nào? Cho nên chuyện nhất định phải làm đến cùng. Bộ lão, chuyện nếu thật là như vậy, sau xử lý lúc ta cũng biết mở một mặt lưới. Nhưng là hôm nay người này ta nhất định phải mang đi, ngươi tạo thuận lợi đi. Bộ Luyện Sinh cười lạnh, người này ta hôm nay tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, sau đó từ phía sau ta đem hắn mang đi. Chỉ cần ta còn sống, ngươi liền tuyệt đối không thể nào đem hắn mang rời khỏi cái này mà tháp phạm vi. Lời nói này mười phần quyết tuyệt, Ưng lão cũng kinh ngạc với cái này Bộ Luyện Sinh kiên định. Dĩ nhiên Bộ Luyện Sinh đặt ở bình thường, cũng tuyệt đối sẽ không làm một cái vốn không quen biết người làm được cái trình độ này. Chủ yếu là thánh điện chuyện này đích xác quá làm người tức giận, cộng thêm Hứa Vạn Niên bản lãnh, lại đích xác quá mức cứng hãn. Cho nên Bộ Luyện Sinh lần này kiên quyết đứng ở Hứa Vạn Niên bên này. Ngược lại đoán chừng kia Ưng lão cũng không thể nào thật giết hắn. Thú Thần Tông mặc dù ở Hy Hòa Đại Lục không phải mạnh nhất, nhưng là tông môn thực lực cũng tuyệt đối không phải một cái Nam Chiêm chấp sự có thể chống lại. Ưng lão suy nghĩ một chút, thở dài, "Bộ lão, được không mượn một bước nói chuyện?" Bộ Luyện Sinh còn chưa phải nể mặt, từ tốn nói, "Có cái gì muốn nói ở chỗ này nói liền tốt, nếu như không, có kia mời rời đi." Ưng lão nhíu mày lại nói, "Kỳ thực kia Đoàn Yên Nhiên thân thể đã sắp muốn khôi phục." Lời nói này xong, Bộ Luyện Sinh không có cảm giác gì, nhưng là Hứa Vạn Niên sắc mặt hơi đổi. Trừ cái đó ra, sau lưng Diệp Tĩnh Vũ đứng người, ánh mắt cũng có chút biến hóa. Đoàn Yên Nhiên đã rõ ràng là bị Hứa Vạn Niên phế bỏ, thế nào tu vi của nàng còn có thể khôi phục? Ưng lão tiếp tục nói, giao chỉ tiên cung tiên tử nhóm đã đến thánh điện, đang vì Đoàn Yên Nhiên chữa thương. Chỉ cần có thể khôi phục tu vi, nàng 20 tuổi hư không hai tầng thực lực, nhất định sẽ gia nhập giao chỉ tiên cung. Đến lúc đó ngươi muốn đối mặt cũng không phải là chỉ có thánh điện, mà là ngươi Hy Hòa Đại Lục thế lực tối cường, giao chỉ tiên cung cao thủ. Lời này vừa ra, Bộ Luyện Sinh sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Không nghĩ tới chuyện này, vậy mà liên lụy đến giao chỉ tiên cung cao thủ. Cái này giao chỉ tiên cung cũng là gần mấy tháng mới vừa nhô ra thế lực mới, nhưng là không bao lâu, bên trong liền xuất hiện vô số cường giả. Nghe nói cái đó giao chỉ tiên tôn tu vi người tiền, căn bản không ai biết cực hạn của nàng ở nơi nào. Mà nàng dưới đây nữ đệ tử, mỗi một cái đều là thiên phú chắc tuyệt, tu luyện giống như phi thăng vậy, để cho người trợn mắt nghẹn họng. Chính hắn liền có khắc sâu thể hội, bản thân trước nhận biết một cái đồng tông huynh đệ nữ nhi, bị giao chỉ tiên cung chọn chúng sau, ngắn ngủi một tháng, liền từ càn khôn cảnh 2 tầng trực tiếp biến thành hư không cảnh 3 tầng cao thủ. Cái tốc độ này, đặt ở trước hắn là ngay cả nằm mơ cũng không thể mộng đến. Bộ luyện sinh quay đầu nhìn một cái Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên nét mặt ngược lại lạnh nhạt, hướng về phía bộ lao khẽ gật đầu. Yên tâm, ta có thể giải quyết. Hứa Vạn Niên nói. Bộ luyện sinh lúc này mới hít một hơi thật sâu, xem ưng lao nói, chuyện về sau sau lại nói, giao chỉ tiên tử nhóm nếu là muốn giết hắn, chính hắn cũng sẽ đi chịu chết. Ngược lại hôm nay, cái này Hứa Vạn Niên là tuyệt đối không thể nào rời đi ma tháp được bước, ta nói, Cửu Tiêu Vũ Đế đến rồi cũng không thể để cho hắn đi. Cái này lời nói hùng hồn, để cho đối diện ưng lão vạn phần bất đắc dĩ. Lời ngọt lời dọa hắn đã nói đến rất rõ ràng, nếu bộ luyện sinh lựa chọn không phối hợp, hắn cũng không có biện pháp. Trong vòng 5 ngày, giao chỉ cường giả nhất định tới cửa, các ngươi tốt nhất đừng chạy, giao chỉ cao thủ tính khí cũng không tốt lắm, làm không cẩn thận trực tiếp cho ngươi diệt môn nói không chừng. Nói xong, ưng lão mang theo đoàn vạn quân đám người nhanh chóng rời đi. Bộ luyện sinh nét mặt cũng bắt đầu nghiêm trọng. Hắn vội vàng lôi kéo Hứa Vạn Niên lần nữa tiến vào đại sảnh, mặt nghiêm túc nói, "Tiểu quỷ, lần này không ra đùa giỡn, giao chỉ tiền cung người không chọc nổi, thật không chọc nổi a." Giờ phút này bộ luyện sinh đã không phải là mới vừa rồi kia phách lối khí phách bộ dáng. Đối mặt giao chỉ tiên cung, hắn giống như là một cái nhát gan lao đầu tử. Chương 385, Đoàn Yên Nhiên khôi phục tu vi. Chương 385, Đoàn Yên Nhiên khôi phục tu vi. Hứa Vạn Niên có chút bất đắc dĩ, nâng đỡ đầu. Bộ luyện sinh cho là hắn cũng bị giao chỉ tiên cung tên hù được, nhất thời cười hắc hắc. "Bất quá ngươi cũng không cần sợ, tiểu tử ngươi rất anh tuấn, hoặc giả cái nào tiền tử coi trọng ngươi, đến lúc đó không giết ngươi cũng không nhất định. Nhưng là lão giả ta là không được, đến lúc đó nếu quả thật đánh nhau, ta khẳng định khó giữ được ngươi." Mặc dù là một câu đùa giỡn vậy, nhưng là có thể nhìn ra được Hy Hòa đại lục trên, giao chỉ tiền cung hy vọng rốt cuộc cao bao nhiêu. "Yên tâm đi, giao chỉ những người kia ta có thể làm được. Bất quá ngươi phải bồi ta đi một chuyến." Hứa Vạn Niên nói. "A." Bộ luyện sinh có chút ngộng. Bên cạnh Kỷ Phù Ninh nét mặt cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Hứa Vạn Niên muốn chạy? Hắn nếu là chạy, kia ma tháp chẳng phải là xong đời? "Ngươi đây là?" Bộ luyện sinh nghi ngờ hỏi. Hứa Vạn Niên nói, "Chúng ta trực tiếp đi thánh điện đi, ta xem trước một chút cái đó Đoàn Yên Nhiên có phải hay không thật khôi phục tu vi." "Cái gì?" Kỷ Phú Ninh trực tiếp sợ ngây người, ngơ ngác xem Hứa Vạn Niên. "Chẳng lẽ ngươi còn tính toán?" Trong lòng nàng kinh hãi, đưa đến lời cũng không lên tiếng. Hứa Vạn Niên trong mắt lấp lóe nhàn nhạt sắc ý, chẳng lẽ là muốn lần nữa phế cái này Đoàn Yên Nhiên? "Bây giờ thế nhưng là có giao chỉ tiên cung cao thủ ở A Hứa lão đệ, ngươi thật tính toán đi gạt một cái tiên tử làm vợ sao?" Bộ luyện sinh không biết tình huống, cười hỏi. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, nói, "Ta trước tính sai một chuyện, cho nên ta phải đi đền bù chuyện này. Ta việc cần phải làm, nhất định phải làm đến." Hắn ánh mắt tinh xảo, chớp động hơi sát ý, vốn tưởng rằng phế bỏ Đoàn Yên Nhiên sau, phàm giới không người có thể giúp nàng khôi phục tu vi. Hắn tính sai giao chỉ tiên cung. Giao chỉ tiên tử cũng là đến từ Hồng Nông, cho nên tiên cung phải có năng lực trợ giúp Đoàn Yên Nhiên khôi phục tu vi. Nếu là tự mình tính lỗi, như vậy thì bản thân đền bù. "Hứa Vạn Niên, ngươi vì sao phải đi thánh điện? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao?" Diệp Thính Vũ đội vàng đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt hỏi. Hứa Vạn Niên nói, "Ta nói qua muốn phế Đoàn Yên Nhiên, liền nhất định phải phế nàng. Nếu bọn họ có thể chữa khỏi nàng, vậy ta chỉ có thể giết nàng." "A." Tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi. Cái này Hứa Vạn Niên là gan quá mập, giao chỉ tiên cung cao thủ ở bên kia, hắn lại vẫn muốn lên đi giết người. "Hứa lão đệ, ngươi điên rồi sao? Ta cho là ngươi là đùa giỡn, ngươi nói thật à?" Lần này bộ luyện sinh cũng cảm thấy có chút ngoại hạng. Bên kia cao thủ, thực lực tu vi có thể sẽ đến hư không cảnh 6 tầng 7 tầng. "Ngươi cứ như thế trôi qua vậy, người ta một chiêu là có thể giết ngươi. Nếu như ta giúp ngươi, đoán chừng người ta một chiêu cũng có thể giết ta." Giao chỉ tiên cung ở Hy Hòa đại lục đã 10 phần nổi danh, tiên tôn thực lực tự nhiên không cần phải nói, này hạ đệ tử tu vi cũng đều rất mạnh. Trên căn bản Hy Hòa đại lục chỉ cần là thiên phú thật cao nữ tử, đều đã tiến về giao chỉ tiên cung. Đây là một cái tất cả đều là nữ nhân tông môn, hơn nữa nhìn đi lên rất nhanh chỉ biết trở thành Cửu Tiêu hoàng đỉnh trị hạ thứ nhất tông môn. Trước kia mạnh nhất mấy cái tông môn, sợ là rất nhanh sẽ bị giao chỉ tiên cung vượt qua. "Đi thôi, dọc theo đường đi còn tốt hơn mấy ngày." Hứa Vạn Niên nói, triệu hoán ra thôn tiên thú. Hắn dắt Diệp Thính Vũ, cùng nhau ngồi lên thôn tiên thú tính toán lên đường. Lưu Thước cùng Gia Cắt Thiên Mẫn không thể rời Hứa Vạn Niên quá xa, cho nên hai người cũng đều ngồi lên phi hành bậc cưỡi, tính toán cùng theo. Hứa Vạn Niên quay đầu nhìn một cái Kỷ Phù Ninh, nói, "Kỳ thực ngươi cũng có thể cùng đi thánh điện, lấy thiên phú của ngươi, hẳn là cũng có thể để cho giao chỉ tiên cung chọn được với." Kỷ Phù Ninh sửng sốt một chút, mình nếu là đi, ma tháp làm thế nào? Đây chính là gia tộc của nàng truyền xuống, đi lần này chỉ sợ một đoạn thời gian thật lâu ma tháp thực lực sẽ có rất nghiêm trọng trượt. Bộ luyện sinh ở bên cạnh nói, "Ta cũng cảm thấy ngươi có rất lớn cơ hội gia nhập giao chỉ tiên cung, không bằng đi thử một cái. Nếu là thật sự đi Hy Hòa đại lục, lúc trở lại lần nữa, ngươi ở Nam Chiêm chính là trí cao vô thượng tồn tại." Kỷ Phú Ninh lúc này mới gật gật đầu, đi Hy Hòa, Nam Chiêm hết thảy đem không có quan hệ gì với nàng. Nhưng là vì theo đuổi mạnh hơn võ tu, đi giao chỉ tiên cung cũng là một cái không sai con đường. "Tốt, ta cũng đi." Kỷ Phú Ninh cũng triệu hắn đến phi hành bậc cưỡi. Bộ luyện sinh cười to mấy tiếng, cũng hướng phi hành vật cưỡi phương hướng đi tới. "Lão gia tử, ngươi cũng đi sao?" Kỷ Phú Ninh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bộ luyện sinh cười nói, "Ba người chúng ta không phải bạn tốt sao? Các ngươi cũng đi, chẳng lẽ ta có thể không đi không?" Hắn bung tay lên, sau lưng đám đệ tử kia cũng đều rối rít leo lên vật cưỡi, chuẩn bị lên đường. Mặc dù chúng ta thú thần tông thế lực kém xa bọn họ giao chỉ tiên cung, nhưng mọi người đều là Hy Hòa đại lục, ít nhiều có chút mặt mũi. Đến lúc đó bọn họ thật muốn làm hứa lao đệ, để cho ta chịu chết ta khẳng định không muốn, nhưng là nói vài lời xã giao vẫn là có thể. Tất cả mọi người cười một tiếng, trang diện này cùng trước Hứa Vạn Niên lúc mới tới đợi Dương Cung tuất kiếm, đã hoàn toàn bất đồng. Mặc dù mọi người đều là vì lợi ích tổ hợp lại với nhau, nhưng là chuyến này tiến về thánh điện, bọn họ thời là một cái đoàn thể. Giờ phút này, thánh điện mỗi một chỗ vợ lẽ bên trong, một đạo đạo lục sắc khí tức đang tôn trào, từ khe cửa trong cửa sổ để lộ ra tới. Trong phòng một đạo đạo hào quang lấp lóe, đủ mọi màu sắc lộ ra đặc biệt khoa trương. Phía ngoài phòng chờ mấy chục hơn trăm người, từng cái một giương cổ lên, giống như là đang đợi cái gì hiếm thế báo vật vậy. Bọn họ liền hai mắt không dám nháy một cái, như sợ cái này nháy mắt, bỏ qua cái gì chuyện thần kỳ vậy. Oeng. Chợt, trong phòng bộc phát ra hư không cảnh hai tầng khí tức. Sau đó liền truyền tới Đoàn Yên Nhiên thanh âm, "Lâm Tiền Bối, Yên Nhiên đa tạ Lâm Tiền Bối đại ân đại đức. Tái tạo tri ân, giống như cha mẹ, mời Lâm Tiền Bối bị ta một xá." Dứt tiếng, trong phòng lại truyền tới một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái. "Năm ngươi kỷ lớn hơn ta, không cần xưng hô ta Tiền Bối. Nếu như không ngại, gọi ta một tiếng Vũ Tình là tốt rồi." Cô gái kia nói. Đoàn Yên Nhiên thanh âm hơi kinh ngạc, thậm chí có chút hơi run, cái này không quá thích hợp đi. "Ngài là Giao Chỉ Tiên Cung trưởng tôn, đệ tử không dám gọi thẳng tên họ của ngài." "Thôi, tùy ngươi vậy." Tốt lắm nghe thanh âm cô gái từ tốn nói. Sau đó nàng còn nói thêm, "Hôm nay vì chữa thương cho ngươi, ta đã dùng hết tiên tôn cấp ta thánh linh trong kính lực lượng. Ta phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục trong này lực lượng, giúp ta tìm một cái không ai quấy rầy căn phòng, bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không muốn tới quấy rầy ta có thể không?" Đoàn Yên Nhiên thanh âm cung kính mà lại kích động, "Hiểu hiểu, đệ tử nhất định làm xong, mời Lâm sư tôn yên tâm." Nàng nói vội vàng đẩy cửa ra, đi ra. Ánh mắt của mọi người đều là run lên, giờ phút này Đoàn Yên Nhiên mặt mày tỏa sáng, cùng trước bệnh toi tóc bộ dáng hoàn toàn bất động. Hơn nữa, trên người nàng thực lực tu vi, thậm chí so bị thương trước mạnh hơn. Cái này Giao Chỉ Tiên Cung quả nhiên lợi hại, Thi Hòa đại lục mạnh nhất tông môn, đây quả nhiên là danh bất hư truyền. Chương 386, tìm tới thánh điện tới chương 386, tìm tới thánh điện tới mấy ngày sau, thánh điện không chung mấy thân ảnh bay tới. Chính là Ưng lão mang theo đoàn vạn quân đám người, đội ba bay trở về. Bọn họ vừa rơi xuống đất sau liền chạy thẳng tới đại sảnh nghị sự mà đi, từng cái một sắc mặt nóng nảy. Trong đại sảnh, giờ phút này ngồi bốn cái mặt mũi tinh xảo, ăn mặc khảo cứu nữ tử. Mấy cái này nữ tử mặc dù tuổi tác không nhỏ, mỗi một cái đều là 40 trở lên, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là dung mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm. Trên người các nàng ăn mặc khoản thức nhất trí vo váy, một người trong đó là màu đỏ vo váy, ngoài ra ba cái thời là màu xanh lá vo váy. Ưng lão nhanh chóng đi vào đại sảnh, chạy thẳng tới kia màu đỏ vo váy nữ tử mà đi. "Nhạc sư tôn, tình huống như thế nào?" Ưng lão vội vàng hỏi. Kia được gọi là nhạc sư tôn nữ tử tuổi tác trên dưới 50, mặc dù dung mạo vẫn vậy tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là khó có thể ngăn cản khỏe mắt trên đã có chút tế văn. Nàng nhìn Ưng lão, ánh mắt nhẹ nhõm nói, "Ưng Ngũ ngươi yên tâm, trưởng tôn ra tay tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bây giờ người đã khôi phục, một hồi liền tới đây chứ?" Vừa nghe lời này, sau lưng Đoàn Vạn Quân ánh mắt cũng sáng ngời lên. Lại thấy ngoài cửa một cô gái nhanh nhẹn đến, chính là Đoàn Yên Nhiên. Đoàn Yên Nhiên sau khi vào cửa trực tiếp liền quỳ dưới đất, đa tạ nhạc sư tôn, đa tạ các vị tiên tử để cho Yên Nhiên lần nữa khôi phục tu vi. Gia nhập tông môn sau, Yên Nhiên nhất định sẽ dụng tâm tu luyện, cũng sẽ làm các vị tiên tử sư tôn như chị ruột vậy. Kia nhạc sư tôn khẽ gật đầu, nói, "Trẻ nhỏ dễ dạy, nếu không phải ngươi thiên phú này cũng khéo léo tính cách, ta nghĩ lấy Lâm trưởng tôn kia băng lãnh như sương tính cách, cũng không nhất định sẽ cứu ngươi." Đoàn Yên Nhiên gật đầu cười, nụ cười có chút ngọt ngào. Bất quá sắc mặt nàng biến đổi, nhìn qua có chút sùng kính hướng tới nét mặt nói, "Lâm trưởng tôn thế nào tuổi tác nhỏ như vậy, bản lĩnh cứ như vậy mạnh. Nàng là nơi nào người? Làm sao sẽ lợi hại như vậy?" Một đám nữ tử rối rít nở nụ cười. Kia nhạc họ nữ tử nói, "Ngươi không biết, cái này Lâm trưởng tôn mặc dù không tới 20 tuổi, nhưng là nàng cũng là tiền tôn đệ tử đắc ý nhất. Mặc dù mấy người chúng ta gia nhập tông môn thời gian so Lâm trưởng tôn sớm mấy ngày, nhưng là kể từ Lâm trưởng tôn đến rồi sau này, tiên tôn gần như ngày ngày cũng tự mình hướng dẫn nàng. Nàng tốc độ tu luyện, đơn giản giống như leo lên tiên thế vậy. Tu vi hiện tại của nàng đã ở hư không cảnh 7 tầng giống như ta. Nàng hồn nguyên là lửa, nghe nói tiên tôn đưa nàng bản thân giao chỉ thần hỏa cấp Lâm trưởng tôn, có thể thấy được tiên tôn đối Lâm trưởng tôn sủng ái trình độ." Đoàn Yên Nhiên nghe xong những thứ này, trong ánh mắt tràn đầy háo hức. Nếu là nàng cũng có thể được giao chỉ tiên tử sủng ái, vậy nhưng tốt bao nhiêu. Chỉ bất quá những chuyện này mong muốn không thể thành, hay là trước thật tốt gia nhập tông môn lại nói. Lúc này, Đoàn Vạn Quân vội vàng cấp Ưng lão nháy mắt. Ưng lão vội vàng mở miệng nói ra, "Nhạc sư tôn, có một việc ngược lại muốn cùng các ngươi nói một chút." "Chuyện gì?" "Cứ nói đừng ngại." Nhạc họ nữ tử lạnh nhạt nói. Ưng lão nói, "Trước phế bỏ Yên Nhiên cái tên kia, trước chúng ta cùng ngài nói qua, ngài nhưng có ấn tượng." Nữ tử hơi cau mày, sau đó nói, "À, chính là các ngươi nói đại náo thánh điện, trọng thương Yên Nhiên cái tên kia đúng không?" "Là." Ưng lão đáp một tiếng, nói, "Lần này chúng ta đi Ma Tháp, vốn là đem hắn bắt trở lại. Nhưng là không nghĩ tới trợ thủ của hắn lại là các ngươi Hy Hòa đại lục thú thần tông người. Người nọ tu vi không giới ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem hắn bắt lại." "A." Nhạc họ nữ tử lạnh lùng nói, "Hy Hòa đại lục người vậy mà dính vào các ngươi Nam Chiêm đại lục chuyện. Ưng Ngũ, ý của ngươi là muốn bổn tôn ra tay, giúp ngươi giải quyết một cái sao?" Ưng Ngũ gật đầu cười nói, "Không làm phiền nhạc sư tôn ra tay, ngươi chỉ cần đứng tại chỗ, để cho kia thú thần tông đường chủ không dám lộn xộn, ta tự nhiên sẽ giải quyết tên tiểu tử kia." Hắn đã sớm nghĩ xong, một hồi đại gia tiến về Ma Tháp. Chỉ cần cái này nhạc lăng tại chỗ, đoán chừng kia bộ luyện sinh căn bản không dám lộn xộn. Đồng dạng là Hy Hòa đại lục người, Nhạc Lăng muốn giết bộ luyện sinh đó là mấy chiêu liền có thể giải quyết. Cái này còn không đơn giản, chỉ bất quá muốn đi theo các ngươi bay một chuyến, có chút phiền phức. Nhạc Lăng từ tốn nói, cũng được, giúp người giúp đến cùng. Dẫu sao Yên Nhiên sau này là chính chúng ta người, coi như là giúp nàng báo cái thù. Nhạc Lăng nói đứng dậy, hướng cửa đi tới. Phía sau nàng ba cái tiên tử cũng đi theo ra ngoài. Mọi người đi tới quảng trường, đang muốn tính toán cất cánh, lại thấy xa xa một đạo đạo thân ảnh hướng bên này mà tới. Đoàn Yên Nhiên định thần nhìn lại, nhất thời giận đến nghiến răng nghiến lợi. Là hắn, các vị tiên tử, chính là cái tên kia phế tu vi của ta, các ngươi phải giúp ta báo thù à? Đoàn Yên Nhiên la lớn. Nhạc Lăng đám người hướng bầu trời nhìn, lại thấy Hứa Vạn Niên cưỡi một con cực lớn phi hành yêu thú, uy phong lấm lấm chạy tới. Ha ha, người này cũng chỉ có ở Nam Chiêm loại địa phương này phách lối một chút. Nếu tới ta Hy Hòa đại lục, sớm đã bị người làm thịt. Cấp ta, đem hắn đánh xuống tới. Nhạc Lăng ra lệnh một tiếng, trên lưng lao trước một bước, một chiêu kình khí ngưng tụ, hướng thẳng đến Hứa Vạn Niên trên người đánh tới. Trên bầu trời, bộ luyện sinh giơ tay lên ngăn cản. Hơi thở này đã để đám người phi hành không yên, đại gia rối rít hướng quảng trường phương hướng rơi xuống. Cũng may các võ tu cũng có thể phi hành, lúc này mới ổn định thân hình, rơi vào trên quảng trường. Hứa Vạn Niên ôm Diệp Thính Vũ rơi xuống. Giờ phút này Diệp Thính Vũ trên người đã là hư không cảnh một tầng khí tức, mặc dù không bằng Đoàn Yên Nhiên, nhưng hơi thở này có chút không tầm thường, vẫn vậy thấy đám người hơi kinh ngạc. Hứa Vạn Niên, ngươi lại dám tới ta thánh điện? Đoàn Vạn Quân giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên nói. Hứa Vạn Niên ánh mắt thì quét một lần, giống như là đang quan sát tất cả mọi người tu vi vậy. Quét xong sau, thần sắc hắn nhẹ nhõm nói, nàng Bồ Đề Thái Nhiên quyết quả nhiên lợi hại, mấy người các ngươi tu vi mạnh nhất à? Lời này vừa ra, mấy cái Giao Chỉ Tiên Cung nữ tử đều là ngẩn ra. Người này làm sao biết Bồ Đề Thái Nhiên quyết? Nhất định là hắn nơi nào nghe nói qua, bây giờ tới làm bộ cùng Giao Chỉ Tiên Cung rất quen thuộc. Tiểu tử, không cần làm quen, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi bộ này. Nhạc Lăng bên người một cái tiên tử lạnh giọng quát lên. Hứa Vạn Niên cười nhạt, cùng các ngươi Giao Chỉ Tiên Cung, ta còn cần làm quen. Sau này các ngươi biết ngay, hôm nay ta đừng nói. Hắn nói xong, hướng Đoàn Yên Nhiên phương hướng đi tới. Đoàn Yên Nhiên hơi kinh hãi, không nghĩ tới đi tới phía trên tòa thánh điện, cái này Hứa Vạn Niên bộ dáng vẫn vậy giống như là vào chỗ không người. Hứa Vạn Niên, ngươi không sợ chết sao? Ưng Ngũ ngăn ở Hứa Vạn Niên trước người, ánh mắt nhìn thẳng, chăm chú nhìn hắn. Bây giờ Giao Chỉ Tiên Cung cao thủ tại chỗ, hắn cũng vẫn vậy dám như vậy chuyện ta làm, người này thật không sợ chết sao? Hứa Vạn Niên cười lạnh một tiếng, ta không sợ chết. Ta cảm thấy là ngươi không sợ chết, Liên lão tử đường cũng dám cản. Còn có các ngươi mấy cái, nếu như dám ngăn trở ta giết Đoàn Yên Nhiên, bản thân cũng phải cẩn thận. Coi như ta cùng Giao Chỉ Tiên Cung có chút quan hệ, nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không tức giận. Ừm. Tất cả mọi người có chút ngơ ngác. Người này, đầu óc có bệnh sao? Hắn là điên rồi sao? Cái này nói, làm giống như mình là Giao Chỉ Tiên Tôn loại cấp bậc này vậy. Ha ha, hàng này sợ là sợ choáng váng đi. Đoàn Tiên ở phía sau vừa cười vừa nói. Mấy cái tiên tử cũng rối rít nở nụ cười. Tướng lão, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi giết người này, ta cho là lợi hại gì nhân vật, kết quả là cái kẻ ngu. Loại người này chính ngươi cũng không giải quyết được, tướng lão ta có chút hoài nghi năng lực của ngươi. Loại này kẻ ngu để chúng ta Giao Chỉ Tiên Cung người tới giết, ngươi có phải hay không sợ giơ mình tay, để chúng ta tới liên lụy? Tướng lão bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nhìn về phía Hứa Vạn Niên, vừa tức vừa bực bực. Vốn là hắn chỉ tính toán bắt lại Hứa Vạn Niên, nhưng là bây giờ, hắn đã không quan tâm nhiều như vậy. Cấp ta, Lan. Ưng Ngũ vung tay lên, một bạt thai liền định hướng Hứa Vạn Niên trên mặt vỗ tới. Chương 387, đánh giết Ưng Ngũ chương 387, đánh giết Ưng Ngũ ba. Một tiếng vang trầm, không hề thanh thúy. Lại thấy Ưng lão tay tại rời Hứa Vạn Niên gò má ba tấc địa phương, chợt ngừng lại. Nhìn lại Ưng lão thủ đoạn, giờ phút này đang bị Hứa Vạn Niên dùng cánh tay ngăn trở. Ưng lão là hư không cảnh 5 tầng cường giả, nhưng là giờ phút này nặng nề một kích lại bị Hứa Vạn Niên nhẹ nhõm cản lại. Hơn nữa, cánh tay của hắn trực tiếp ngăn trở cổ tay của đối phương, thân thể lại không nhúc nhích. Tình huống như vậy, trừ phi là tu vi nghiền ép đối phó, bằng không thể nào bị lực lượng đập chúng lại sừng sững bất động. Ưng Ngũ cũng có chút kinh hãi, trợn to cặp mắt xem Hứa Vạn Niên. Ta nói lại lần nữa, cũng ngay, nếu không chết. Hứa Vạn Niên trong mắt bắt đầu hiện động sát ý, hắn hơi dương mắt, ánh mắt này trực tiếp đem Ưng Ngũ sợ hết hồn. Ưng Ngũ bước chân không tự chủ lui về sau một bước, sau lưng có chút mao mao cảm giác. Chẳng qua là rất nhanh hắn ý thức được, đối phương bất quá chỉ là hư không ba tầng, bản thân một chiêu là có thể đem hắn giết chết. Tiểu xuất sinh, hôm nay để ngươi chết. Ưng Ngũ quát lên một tiếng lớn, khoát tay không khí cuốn lên. Trong bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, đem toàn bộ khí tức cũng cuốn vào trong đó. Vô tận hắc động. Ưng Ngũ quát lên một tiếng lớn, một chiêu này sắp ngưng tụ thành. Giống. Đang lúc này, trong không khí một đạo đạo tiếng long ngâm xuất hiện. Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Thiên đám người sắc mặt đại biến, ngày đó ở thánh điện trong diễn võ trường, cũng là tràng cảnh này. Tiếng long ngâm bên tai không dứt, từng cổ một ngang ngược lực lượng va chạm vào nhau, để cho người căn bản không dám lộn xộn. Lúc ấy Đoàn Vạn Quân liền cũng không dám thở mạnh một cái. Mà Đoàn Thiên càng là bị dọa sợ đến một sau lưng mồ hôi lạnh, chẳng qua là bên ngoài mặc quần áo, đại gia không thấy được mà thôi. Chỉ bất quá cuối cùng một chiêu này không có sự xuất ra, đại gia cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là Đoàn Vạn Quân trong lòng nghi ngờ, nếu là một chiêu này sử dụng đi ra vậy rốt cuộc sẽ có bao nhiêu lớn lực lượng, cái vấn đề này khốn nhiều hắn chừng mấy ngày. Hôm nay, hắn rốt cuộc thấy được. Tiếng long ngâm tiếp tục vang lên, rất nhanh mấy đạo màu vàng kim hình rồng khí tức từ trong hư không hiện lên, gào thét ở Hứa Vạn Niên trước người chiếm cứ. Khí tức càng ngày càng nhiều, sau đó rồi rít hướng kia ưng lão trên thân đập tới. Ầm 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 ầm. Một đạo đạo nổ tung, nổ mọi người chung quanh rồi rít tránh né. Liền xem như Nhạc Lăng loại này hư không cảnh bảy tầng cao thủ, bị cổ hơi thở này sắp vỡ căn bản chịu không nổi, vội vàng bận khí phòng ngự. Tiếng nổ mạnh vang hơn 20 đạo. Bụi mù tản đi sau, trong lòng đất một cái cực lớn cái hố. Mà kia ưng ngũ thân thể sớm bị nổ tan thành mây khói, trên đất một giọt máu tươi cũng không có, chỉ có một ít quần áo mảnh vụn trên không trung bay xuống. Đinh một tiếng, một chiếc nhẫn rơi xuống đất, chính là ưng ngũ không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ đồng dạng đều là mang theo người, vật này rơi xuống, nói rõ thân thể của hắn sớm bị đánh thành bột. Hô. Hứa Bạn Niên thở sâu một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là đôi tròng mắt kia vẫn vậy sắc bén. Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Thiên há to mồm, đã không có động tác khác. Miệng kia ba trường, đơn giản có thể nhét xuống một cái quả táo. Nguyên lai một chiêu này uy lực, vậy mà như thế người tiên. Cũng may ngày đó trong diễn võ trường thời điểm, bản thân cũng không có đối cái khác người vô tội ra tay. Bằng không Hứa Bạn Niên một chiêu này đánh văng ra ngoài, đoán chừng toàn bộ thánh điện trong nháy mắt biến thành chất điện. Giống vậy kinh hãi còn có bộ luyện sinh. Hắn đang ở Hứa Bạn Niên sau lưng cách đó không xa, thấy cảnh này cũng là bị dọa sợ đến một sau lưng mồ hôi lạnh. Trước ở ma tháp thời điểm Hứa Bạn Niên từng nói qua, nếu như mình không hợp tác, hắn liều đến trọng thương cũng sẽ giết bản thân. Vốn cho là hắn là chỉ đùa một chút, hoặc là thổi cái nhưu. Cho tới bây giờ thấy cảnh này, trong lòng hắn kính nể cùng sợ hãi đã đều chiếm một nửa. Nếu như nói ngày đó ở ma tháp thời điểm bản thân không tuyển chọn hợp tác với hắn, như vậy mới vừa rồi ưng ngũ kết quả chính là trước kết quả của mình. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thật nguy hiểm thật. Bộ luyện sinh hợp với hấp khí tới bình phục sợ hãi trong lòng mình. Mà Hứa Bạn Niên cầm trong tay kiếm gãy, ánh mắt hơi chuyển động, nhìn về phía Nhạc Lăng. Người giao chỉ tiên cung cũng tính toán thử một chút thực lực của ta. Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Nhạc Lăng cái chán nổi lên lau một cái mồ hôi dị tới, kỳ thực nàng cũng không xác định mới vừa rồi một chiêu này bản thân có thể hay không đón đỡ được. Nếu là kế tiếp còn tốt, không tiếp nổi, như vậy bản thân cũng sẽ giống như ứng ngũ, bị nổ không có chút nào thừa. Tiểu tử, ngươi nhất định phải cùng chúng ta giao chỉ tiên cung là được sao? Nhạc Lăng cao mày, lạnh giọng quát lên. Giao chỉ tiên cung, dường nào vang dội tên. Coi như ở Hy Hòa, bốn chữ này vừa ra, bất kể người nào rối rít lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù tiên cung sáng lập mới bất quá thời gian mấy tháng, nhưng là giao chỉ tiền tôn dùng không tới thời gian 10 ngày, sẽ để cho toàn bộ Hy Hòa đại lục nhớ kỹ nàng. Bởi vì nàng tay không chém giết Hy Hòa đại lục mạnh nhất yêu thú, Phục Hy luyện kim thú, hơn nữa đưa nó ra treo ở ghế ngồi của nàng bên trên. Từ đó sau, giao chỉ tiên tôn danh hiệu vang dội toàn bộ Hy Hòa. Giao chỉ tiên cung địa vị cũng trong nháy mắt bay vọt trở thành Hy Hòa thứ nhất tông môn, coi như lúc ấy tông môn chỉ có 5-6 người thời điểm, đại gia cũng cảm thấy giao chỉ tiên cung địa vị, không người nào có thể dung chuyển. Mà giờ khắc này, Hứa Bạn Niên nghe được giao chỉ tiên cung bốn chữ thời điểm, nét mặt lại là như thế bình tĩnh tự nhiên. Phản phất giống như là nghe được một cái 18 tuyến môn phái nhỏ vậy, trong lòng không có chút nào sóng lớn. Các ngươi cũng giống vậy, ngăn cản ta giết tiện nhân này, các ngươi sẽ chết. Hứa Bạn Niên xem Nhạc Lăng lạnh giọng nói, như là đã vận dụng hồng mông giới lực lượng, cũng không quan tâm đa dụng một hồi dùng một phần nhỏ một hồi. Ngược lại dùng xong sau, cũng phải hoa rất nhiều thời gian tới chữa bệnh. Tốn thêm mấy ngày thiếu tốn mấy ngày, như vậy xả chi. Nhạc Lăng bị vừa nói như vậy, bị dọa sợ đến vậy mà cũng không dám tiến lên. Mà Hứa Bạn Niên chậm rãi hướng Đoàn Yên Nhiên đi tới. Hắn động tác không vui, nhưng là khí thế kia lại bị dọa sợ đến Đoàn Yên Nhiên hồn phi phách tán. Cứu ta, ra ra cứu ta. Đoàn Yên Nhiên hướng Đoàn Vạn Quân phương hướng chạy đi. Đoàn Vạn Quân không có cách nào, chỉ có thể hô lớn, thánh điện đệ tử nghe lệnh, có người xâm lấn thánh điện, tru diệt người xâm lăng. Đoàn Tiên vội vàng hướng xa xa chạy đi, la lớn, thánh điện kiến ở chỗ này, toàn bộ thánh điện đệ tử cùng nhau giết địch. Phàm giết chết người này người, tưởng thưởng Thiên Linh Châu 5 cái, trở thành phó điện chủ. Mấy trăm đệ tử đã đang chạy trên đường tới, trong những người này cũng không thiếu có thật nhiều hư không cảnh một tầng. Chỉ cần giết Hứa Bạn Niên là có thể đạt được 5 cái Thiên Linh Châu. Kia rất nhiều người ta trong tộc con em cũng đều có thể trở thành hư không cảnh một tầng cao thủ. Chỉ cần giết Hứa Bạn Niên, đó chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên tồn tại. Đám người có chút hưng phấn, dù sao bây giờ nhiều người, vận khí tốt bản thân một lần cuối cùng đánh chết Hứa Bạn Niên, như vậy tưởng thưởng chính là mình. Đoàn Vạn Quân kéo Đoàn Yên Nhiên liền hướng phía sau chạy đi. Hứa Bạn Niên cũng không đổi, hắn bây giờ không đổi muốn giết Đoàn Yên Nhiên, mà là muốn cho hắn cảm nhận được sẽ chết sợ hãi. Phía trước mấy trăm người chen chúc mà tới, Hứa Bạn Niên kiếm gây nơi tay, thân hình chậm rãi phủ không. Thương Thiên kiếm quyết thứ nhị thức, thập tự giết. Bành! Hình chữ thập kiếm khí từ trên trời giáng xuống, rơi đập ở thánh điện trên mặt đất. Trong đám người đưa ngang một cái dựng lên hai hàng võ tu tính mạng, bị trong nháy mắt mà sát. Chương 388, Lâm Vũ Tình xuất hiện. Chương 388, Lâm Vũ Tình xuất hiện. Đám người sửng sốt một chút, quay đầu mới phát hiện, trên đất một đạo hình chữ thập cái hố. Cái hố không sâu không cạn, nhưng là bị những thứ kia đánh giết võ tu lấp đầy. Máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, một chiêu này trực tiếp giết không dưới 30 người. Hứa Bạn Niên trên người khí tức bùng nổ, lạnh lùng xem người đâu. Ai dám lên trước, giết, không xá. Hắn tức giận quát lên. Đám người bị dọa sợ đến không dám lộn xộn, vốn là nghĩ nhặt cái đầu người, bây giờ là vận khí tốt mới đứng ở chỗ này, vận khí kém đã thấy diêm vương đi. Đại gia còn lên không lên? Trong đám người có người run giọng hỏi. Còn lên cái gì nha, chuyện này vốn chính là chúng ta điện chủ không biết ăn ở. Điện chủ dùng mày chính mình cháu gái huyết mạch tiên phú đi trợ giúp cháu gái ruột thăng cấp tu vi, người ta chồng chưa cưới khẳng định không làm, muốn giết Đoàn Yên Nhiên cũng là rất bình thường. Ta không làm, mạng nhỏ quan trọng hơn. Ta cũng đi, tha rằng đến cậy nhờ ma tháp đi, cũng không muốn ở lại thánh điện. Quá kinh khủng, nơi này quá kinh khủng. đám người rối rít xoay người, hướng phương hướng dưới chân núi mà đi. Lớn như thế quảng trường, trừ mới vừa rồi lưu lại thi thể ra, trên căn bản đã không có bao nhiêu người. Giờ phút này, Hứa Vạn Niên trước mặt chỉ còn giữ lại mấy cái kia đến từ Giao Chỉ Tiên Cung tiên tử nhóm. Các ngươi còn phải ngăn cản ta tiến lên? Hứa Vạn Niên lạnh giọng hỏi. Nhạc Lăng mặc dù là hư không cảnh bảy tầng tương giả, nhưng là giờ phút này cũng không dám liều lĩnh manh động. Tiền bối, được không nghe ta một lời? Lúc này Diệp Thính Vũ đi lên phía trước. Nhạc Lăng xem Diệp Thính Vũ, hơi cau mày. Có lời cứ nói. Diệp Thính Vũ chậm rãi đem ngày đó chuyện đã xảy ra đều nói một lần, nghe được trong đó khúc chiết, Nhạc Lăng tròng mắt cũng hơi nhíu lên. Các nàng vốn là bị Ưng lão nhờ vả, đem cái này Đoàn Yên Nhiên thu nhập tông môn. Đoàn Yên Nhiên thiên phú tu vi cũng đích xác thích hợp, chỉ cần có thể khôi phục võ tu, gia nhập tông môn là không thành vấn đề. Chẳng qua là không nghĩ tới, đây hết thảy vẫn còn có nhiều như vậy ẩn tình. Nếu thật là như vậy Đoàn Yên Nhiên quyết không thể thu. Nhạc Lăng cũng có chút tức giận nói. Chẳng qua là nghĩ lại, nàng lại hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi nói ngươi thiên phú huyết mạch bị rút đi, vậy ngươi bây giờ tu vi lại là làm sao tới? Chẳng lẽ thế gian này còn có người có thể đem mất đi thiên phú huyết mạch người khôi phục huyết mạch sao?" Diệp Thính Vũ lắc đầu một cái, nhìn về phía Hứa Vạn Niên. Nhạc Lăng đám người mặt kinh ngạc, cũng nhìn về phía Hứa Vạn Niên. "Ta dùng thú hồn thay hắn đúc lại huyết mạch, chuyện này các ngươi là không thể nào biết, hỏi các ngươi tiên tôn, nàng biết loại chuyện như vậy." Hứa Vạn Niên từ tốn nói. "Ngày đó Giao Chỉ tiên tử một người bạn, chính là Hứa Vạn Niên giúp một tay đúc lại huyết mạch. Cho nên chuyện này, chính Giao Chỉ tiên tử khẳng định cũng là rõ ràng." Nhạc Lăng hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Hứa Vạn Niên, luôn cảm thấy hắn đang khoác lác. Hoặc giả hắn có bản lĩnh khôi phục huyết mạch, nhưng là hắn khẩu khí kia giống như cùng Giao Chỉ Tiên Tôn rất quen thuộc dáng vẻ, đoán chừng là giả vờ. Tiên Tôn loại thân phận này địa vị người, làm sao sẽ nhận biết loại này bình thường nam tử? Coi như tu vi của hắn có chút kinh người, nhưng là mong muốn để cho Tiên Tôn nhớ hắn, còn rất sớm. Tiên Tôn thế nhưng là liền chung quanh mấy cái đại lục mạnh nhất võ tu, cũng không để vào mắt. Tiêu Kinh Thế Kiếm Thánh ở Giao Chỉ Tiên Cung cửa khổ đợi 20 ngày, ngay cả mặt mũi cũng không có thấy, chỉ có thể hậm hực rời đi. Cái loại đó người có quyền người ta cũng không để vào mắt, làm sao sẽ coi trọng ngươi loại người này? Được rồi. Chuyện của các ngươi ta cũng biết. Nhạc Lăng xem Hứa Vạn Niên đám người nói, ngược lại như vậy, Ưng Ngũ cũng đã chết, Thánh Điện cùng các ngươi ân đoán, chính các ngươi giải quyết. Bất quá, ngươi cái này thú thần tông gia hỏa, tốt nhất đừng nhúng tay. Bộ Luyện Sinh nghe lời này, vội vàng gật đầu. Đối với hắn mà nói, Nhạc Lăng chính là trí cao vô thượng tồn tại, hai tầng tu vi chênh lệch, cơ hội là khác một trời một vực. Tốt, tiên tử. Phương tiện trao đổi một cái truyền âm giám sao? Hai chúng ta tông môn có thể trao đổi lẫn nhau trao đổi. Bộ Luyện Sinh cười hì hì sẽ tới. Nhạc Lăng liếc hắn một cái, lạnh giọng nói, chỉ ngươi cái này tu vi còn muốn cùng ta trao đổi, chờ ngươi tu luyện đến hư không cảnh bảy tầng lại nói. A, Bộ Luyện Sinh nhất thời cảm thấy không còn lưu luyến cõi đời. Hư không cảnh bảy tầng, có thể hắn cố gắng cả đời đều không cách nào hoàn thành. Hắn giống như quả cầu ra xì hơi, đứng tại sau lưng Hứa Vạn Niên. Thân là thú thần tông cao thủ, cũng chỉ có thể ở Giao Chỉ Tiên Cung cường giả trước mặt chịu thiệt. Dĩ nhiên hắn cũng tâm phục khẩu phục, dù sao tu vi chênh lệch ở chỗ này bảy. Yên tâm đi, ta giúp ngươi. Hứa Vạn Niên nhàn nhạt một câu. Bộ Luyện Sinh sửng sốt một chút, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Vâng. Giờ phút này, xa xa trong phòng một đạo khí tức kinh người bùng nổ. Nhạc Lăng kinh hãi, vội vàng nói, nguy rồi, là Lâm trưởng tôn. Các ngươi mau rời đi, ta trước cùng Lâm trưởng tôn giải thích một chút. Bộ Luyện Sinh hơi nghi hoặc một chút, ngươi giải thích là tốt rồi, chúng ta rời đi làm gì? Nhạc Lăng vội vàng nói, Lâm trưởng tôn thực lực đi tiên, hắn ở phía xa thời điểm là có thể một chiêu giết các ngươi. Ta đoán Đoàn Yên Nhiên khẳng định tìm Lâm trưởng tôn đến báo thủ, đoán chừng lại thêm dầu thêm mỡ nói không ít. Các ngươi không đi vậy, ta đoán chừng nàng lập tức sẽ ra tay. Dứt tiếng, quả nhiên xa xa một đạo ánh sáng lấp lóe. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo chùm sáng vọt thẳng Hứa Vạn Niên ngực bàn tới. Chặn. Hứa Vạn Niên quát lên một tiếng lớn, trên lòng bàn tay một đoàn màu vàng khí tức hóa thành tấm thuẫn. Vâng. Hứa Vạn Niên thân thể hướng về sau bình di 20 bước không chỉ, màu vàng khí tức tấm thuẫn cũng trong nháy mắt hóa thành cho phép có. Cái này Lâm trưởng tôn thực lực, đích xác rất mạnh. Ha ha, xem ra hôm nay phải thật tốt vui vừa một chút. Vâng. Hứa Vạn Niên cũng đem tu vi tăng lên tới cực hạn, thân hình động một cái sẽ phải bay lên. Chợt phía trước một đạo bóng lửa xuất hiện, lấy rất nhanh tốc độ hướng bên này mà tới. Hứa Vạn Niên vừa mới động, liền sợ hết hồn. Thân hình hắn dừng lại, đứng tại chỗ. Mà đúng lúc này, đối diện Lâm trưởng tôn lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện. Ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành một thanh cự đao, lưỡi đao hướng xuống dưới, trực tiếp đánh tới hướng Hứa Vạn Niên mặt. "Ngươi?" Hứa Vạn Niên mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được đối diện người này sẽ ra tay. Hắn vội vàng ngưng tụ một đạo khí tức, hướng ngọn lửa kia cự đao phong tới. "Oeng!" Cự đao ngọn lửa khí tức bị xung vỡ, còn nữ kia tử đã rơi xuống đất, liền đứng ở đám người trước người 20 bước địa phương. "Vũ Tỉnh!" Diệp Thính Vũ kinh ngạc kêu lên âm thanh. Mà đối diện Lâm trưởng tôn nhìn về phía Diệp Thính Vũ, cũng nhất thời sắc mặt khiếp sợ. "Nghe mưa, tại sao là ngươi?" "Ngươi tới chính là Lâm Vũ Tỉnh." Giờ phút này một thân nga hoàng võ váy, quần áo khắc họa không ít ngọn lửa hình dáng bản đồ văn. Dung mạo của nàng vẫn vậy giống như thiên tiên mỹ nữ, trong ánh mắt rút đi một tia màu xanh, nhiều hơn một phần giống như tiên tử trong trẻo lạnh lùng cao ngạo. "Vũ Tỉnh, không nghĩ tới ngươi chính là Giao Chỉ Tiên Cung Lâm trưởng tôn, chúng ta cũng hủ chết." Diệp Thính Vũ lôi kéo Lâm Vũ Tỉnh tay nói. "Đúng, ngươi mới vừa rồi tại sao phải đánh Hứa Vạn Niên?" Diệp Thính Vũ hỏi. Lâm Vũ Tỉnh hơi ngẩn ra. "Hứa Vạn Niên, hắn là người nào?" Nàng tựa hồ có chút nghi ngờ, bất quá vẫn là nhìn về phía Hứa Vạn Niên. Bởi vì mới vừa rồi nàng chỉ đánh một người, chính là người này. Chương 389, đánh giết Đoàn Yên Nhiên. Chương 389, đánh giết Đoàn Yên Nhiên. Lâm Trường Tôn. Lúc này, Đoàn Yên Nhiên từ phía sau xa xa chạy tới. Nàng vốn tưởng rằng mới vừa rồi mạnh mẽ như vậy hai chiêu, cũng đã giết Hứa Vạn Niên. Nhưng là tiến lên nhìn một cái, lại thấy Hứa Vạn Niên lại vẫn sống sờ sờ đứng tại chỗ. Lâm Trường Tôn, chính là tiểu tặc này, không chỉ có giết chúng ta thánh điện rất nhiều người, còn nói muốn khinh nhẫn các ngươi một đám tiên tử, đơn giản đáng chết. Đoàn Yên Nhiên khinh bạc đôi môi run không ngừng, từng chữ từng câu nói ra rất nhiều đều xấu lời nói. Tiểu nha đầu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bộ luyện sinh giận đến thiếu chút nữa ra tay. Nhưng là bây giờ Hứa Vạn Niên cùng Lâm Vũ Tình loại cao thủ cấp bậc này ở, căn bản không tới phiên hắn ra tay. Đoàn Yên Nhiên còn phải nói những gì, lại nghe Lâm Vũ Tình nói, nghe mưa, ngươi tại sao phải ở nơi này thánh điện? Có phải là có chuyện gì? Diệp Thính Vũ quay đầu nhìn một cái Đoàn Yên Nhiên, giờ phút này Đoàn Yên Nhiên trong ánh mắt, thoáng qua lau một cái không an thần sắc. Nàng nhìn thấy Lâm Vũ Tình cùng Diệp Thính Vũ hai tay nắm chặt, kia thân mật bộ dáng phảng phất là bạn thân chí cốt. Đoàn Yên Nhiên trong đầu đánh một cái, nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Vũ Tình, ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa đánh bị thương Hứa Vạn Niên, ngươi bị người nữ nhân này lừa. Diệp Thính Vũ chỉ Đoàn Yên Nhiên, trong ánh mắt dâng lên một tia hận ý. Lâm Vũ Tình hơi kinh ngạc, Diệp Thính Vũ trước bất kể gặp phải chuyện gì, đều là như vậy bình tĩnh ưu nhã. Mà lần này, nàng vậy mà lại dùng như vậy phẫn hận nét mặt nhìn một người, hai người giữa cừu hận nhất định rất sâu. Lâm Trường Tôn, ngươi không nên tin nàng, ta là vô tội. Đoàn Yên Nhiên một bên lui về phía sau vừa nói. Diệp Thính Vũ từ tốn nói, Vũ Tình, hôm nay ngươi cái gì đều không cần quản, phát sinh cái gì ta đến lúc đó lại nói với ngươi. Lâm Vũ Tình gật gật đầu. Coi như có ngu đi nữa, nàng cũng không đến nỗi liền Diệp Thính Vũ vậy cũng không tin đi tin tưởng cái này Đoàn Yên Nhiên. Thị phi đen trắng, nàng hay là phân rõ ràng. Tốt, ta nghe ngươi. Diệp Thính Vũ nhìn về phía Hứa Vạn Niên, nhưng là Hứa Vạn Niên lại lắc đầu một cái. Chính ngươi giết nàng. Hán tử tốn nói. Diệp Thính Vũ ngẩn ra, tu vi của mình bất quá hư không cảnh một tầng, đối phương thế nhưng là hai tầng, vậy làm sao giết? Ngươi không tin được ta. Hứa Vạn Niên hỏi. Diệp Thính Vũ khẽ gật đầu, hướng Đoàn Yên Nhiên đi tới. Vâng. Một đạo khí tức phóng ra, sau lưng một con hắc báo hư ảnh. Lâm Vũ Tình nhìn ngơ ngác, Diệp Thính Vũ hồn nguyên thế nào biến thành dã thú hệ. Đoàn Yên Nhiên thấy là Diệp Thính Vũ cùng bản thân chiến đấu, vội vàng cũng nhắc tới khí tức. Dù sao bây giờ tu vi của nàng chiếm ưu, nếu là tìm cơ hội, hoặc giả còn có một chút hy vọng sống. Tiểu tiện nhân, bổn cô nương chết cũng kéo ngươi chịu tội thay. Đoàn Yên Nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình hướng phía trước phóng tới. Giống. Diệp Thính Vũ tung người nhảy một cái, né tránh một kích này. Mà lúc này, phía sau nàng hồn nguyên chợt thả ra một đạo kim quang. Ông. Một đạo khí tức chấn động trực tiếp truyền ra, chui vào trong thai mọi người. Tất cả mọi người đều có chút mở ra, ngơ ngác xem Diệp Thính Vũ thân thể. Lại thấy hào quang màu vàng nóng kia cái bọc ở đó chỉ hắc báo trên người, biến thành một con kim giáp hắc báo. Thú hồn biến dị. Bộ luyện sinh thứ nhất thời gian hô lên âm thanh. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng là hôm nay có thể chứng kiến một màn này, cũng coi là đáng giá. Thú hồn bị võ tu hấp thu sau, lại vẫn có thể biến dị. Biến dị sau, cũng không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Diệp Thính Vũ thân thể lơ lửng ở giữa không trung, hào quang màu vàng nóng đưa nàng bao phủ. Khí tức trên người nàng không ngừng đề cao, rất nhanh liền xông phá đến hư không cảnh hai tầng. Nhưng là hơi thở kia còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Không tới một khắc đồng hồ, vậy mà đến hư không cảnh ba tầng. Cái này võ tu đột phá tốc độ, thật là khiến người trố mắt rối sắc. Liền giao chỉ tiên cung mấy cái kia tiên tử, cũng ánh mắt áo ước. Mấu chốt là, Diệp Thính Vũ trên người tu vi còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục đột phá. Hư không cảnh, 4 tầng. Hư không cảnh, 5 tầng. Cho đến hư không cảnh 5 tầng tột cùng thời điểm, khí tức mới chậm rãi tàn đi. Mà giờ khắc này, Diệp Thính Vũ trên người huyết mạch sôi trào. Nàng cảm giác mình cái kia vốn là đã không cách nào đột phá huyết mạch, trở nên 10 phần tinh túy. Đây đối với nàng sau tu luyện có rất lớn chỗ ích lợi. Đoàn Yên Nhiên đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, căn bản cũng không dám nữa lộn xộn. Ai có thể muốn lấy được, Diệp Thính Vũ tu vi chợt liền nổi điên vậy tăng lên. Loại trang diện này đừng nói nàng chưa thấy qua, liền xem như Nhạc Lăng mấy người cũng là chưa từng thấy qua. Diệp Thính Vũ đi về phía Đoàn Yên Nhiên, thần sắc trong mắt phức tạp. Nàng một cố khí tức ngưng tụ lòng bàn tay, trong miệng từ tốn nói, "Biểu tỷ, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Đoàn Yên Nhiên thân thể run lên, trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Vì sao ngươi biết như vậy? Đoàn Yên Nhiên có chút buồn bực. Nguyên lai chuyện làm được cuối cùng, vậy mà để cho cái này Diệp Thính Vũ chiếm cái đại tiện nghi. Bản thân không chỉ có cái gì cũng không có mò được, bây giờ làm toàn bộ thánh điện gà chó không yên. Thậm chí ngay cả mạng của mình cũng mau ném đi. Diệp Thính Vũ nói, ta cũng không biết ta tại sao lại như vậy, ngươi muốn hỏi đi ngay hỏi Hứa Vạn Niên đi. Đoàn Yên Nhiên nhìn về phía Hứa Vạn Niên, lâm vào trầm tư. Chợt sắc mặt nàng biến đổi, hướng hắn chạy tới. Hứa công tử, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, ta biết ngươi thích ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Từ nay về sau sẽ để cho ta phục vụ ngươi, ngươi để cho ta làm gì đều có thể, ngược đãi ta cũng có thể, ta đều có thể. Hứa Vạn Niên một cước đá ra, đem cái này Đoàn Yên Nhiên đá văng ra 20 bước xa. Ta thấy ngươi liền chán ghét, còn phục vụ. Hắn lạnh lùng nói. Diệp Thính Vũ cũng không còn nương tay, một chưởng đánh vào Đoàn Yên Nhiên sau lưng. Đoàn Yên Nhiên hừ một tiếng, trực tiếp bị đánh giết. Yên Nhiên. Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Thiên hướng bên này chạy tới, giờ phút này mặt bi phẫn bộ dáng. Đoàn Vạn Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thính Vũ, lạnh giọng quát lên, "Tiểu tiện nhân, ta lòng tốt để ngươi tới thánh điện tu luyện, kết quả ngươi làm hại ta thánh điện tán phá không chịu nổi, còn tự tay giết ngươi biểu tỷ." Diệp Thính Vũ đã sớm không phải trước cái đó vâng vâng dạ dạ Diệp Thính Vũ. Bây giờ nàng đã là hư không 5 tầng cường giả, cộng thêm Lâm Vũ Tình là nàng bạn thân chí cốt. Mấu chốt là trải qua chuyện này, để cho nàng tâm tính cũng nhận được sự rèn luyện to lớn. Trước kia nàng hiền hòa thân thiện, coi như giết một con tiểu động vật, nàng cũng sẽ nghĩ kỹ lâu. Nhưng là bây giờ đã bất đồng, mới vừa rồi giết chết Đoàn Yên Nhiên thời điểm trong nàng tâm không có chút nào chấn động. Bởi vì nàng chân chính cảm nhận được ở trên cái thế giới này, nếu như ngươi nghĩ quý trọng tánh mạng của mình, vậy thì không nên quá quý trọng tánh mạng của người khác. Trừ phi là những thứ kia ngươi xác định có thể giao tâm người, nếu không không nên tùy tiện giao ra tín nhiệm của mình. Mà đối với những thứ kia muốn giết ngươi hại người của ngươi, ngươi cũng tuyệt đối đừng nương tay. Coi như bọn họ là thân nhân của ngươi. Giết. Diệp Thính Vũ khẽ quát một tiếng, xoay tay phải lại, một cỗ sóng khí cuộn trào mà ra. Ầm ầm. Hai đạo tiếng vang trầm đục, Đoàn Vạn Quân cùng Đoàn Thiên hai người trực tiếp bị đánh ra trăm bước khoảng cách. Rơi xuống đất thời điểm toàn thân gân cốt đã sớm đứt từng khúc, thân thể cũng bị đập đến máu thịt bé bét, chết không thể chết lại. Nghe mưa, ngươi. Lâm Vũ Tình hơi kinh ngạc. Diệp Thính Vũ cười nói, chuyện ta sẽ giải thích với ngươi, chúng ta tìm một chỗ trước ở đi. Tốt. Lâm Vũ Tình gật gật đầu. Các vị, xin cho phép ta cắm câu. Lúc này hồi lâu không có mở miệng Kỷ Phù Ninh chợt nói, mới vừa rồi Ưng lão bị giết, nếu không có đoán sai cái khác mấy cái nam chiếm chấp sự đang trên đường chạy tới. Nếu là có thể vậy, lại ra chuyển sang nơi khác nói chuyện phiếm, nếu không không tránh được lại là một trận đại chiến. Tốt. Lâm Vũ Tình gật gật đầu, dẫn đám người bay lên. Hứa Bạn Niên cũng mang theo đám người, đi theo giao chỉ đám người sau lưng. Chương 390, nàng quên đi Hứa Bạn Niên. Chương 390, nàng quên đi Hứa Bạn Niên. Đám người một đường phi hành, ở một mảnh bình nguyên địa khu hạ xuống. Lâm Vũ Tình mang theo giao chỉ tiên cung đám người nhảy xuống phi hành và cưỡi, quan sát một chút bốn phía tình huống. Hứa Bạn Niên mấy người cũng đi theo hạ xuống. Diệp Thính Vũ đội vàng chạy đến Lâm Vũ Tình trước mặt, nét mặt có chút đội vàng. Lâm Vũ Tình xem Diệp Thính Vũ, tràn đầy thân thiết nụ cười nói, "Nghe mưa, ngươi có thể có thực lực mạnh như vậy quá tốt rồi, lần này cùng đi với ta giao chỉ tiên cung, tiên tôn nhất định sẽ rất thích ngươi." Diệp Thính Vũ ngược lại không tâm tư nghĩ những thứ này, đội vàng kéo lại Lâm Vũ Tình hướng một bên xa xa đi tới. Thời điểm ra đi nàng lại thuận tiện đối Hứa Bạn Niên vẫy vẫy tay, tỏ ý hắn cũng đi qua. Ba người đi tới khá xa chỗ, bảo đảm người khác không nghe được đối thoại của bọn họ. Lúc này Diệp Thính Vũ mới hỏi, "Vũ Tình, hắn là Hứa Bạn Niên nha, ngươi cũng không có cái gì chuyện muốn cùng hắn nói sao?" Lâm Vũ Tình nhìn một cái Hứa Bạn Niên, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nàng rất là chút lễ phép một chút đầu, nói, "Vị bằng hữu này, trước là ta lỗ mãng đắc tội, ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Còn có, lần này đa tạ ngươi giúp nghe mưa, nếu có cơ hội chúng ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi." Diệp Thính Vũ xem Lâm Vũ Tình, mặt mờ mịt. Cái này Lâm Vũ Tình là điên rồi sao? Thế nào liền Hứa Bạn Niên cũng không nhận ra? Muốn nói Lâm Vũ Tình sẽ quên mình ngược lại là bình thường, dù sao đại gia nhận biết cũng không bao lâu. Nhưng là Hứa Bạn Niên thế nhưng là Lâm Vũ Tình bạn nối cố, chồng chưa cưới. Cái này cũng có thể quên, vậy thì có chút ngoại hạng. Hứa Bạn Niên nha, ngươi quên. Trong Lăng Tiêu Thành chuyện ngươi cũng không nhớ rõ. Diệp Thính Vũ hỏi. Lâm Vũ Tình cười nói, nhớ a, Lăng Tiêu Thành chuyện ta làm sao sẽ quên. Hai chúng ta không phải là tại bên trong Lăng Tiêu Thành nhận biết, lúc ấy ta còn chưa có tư cách cùng ngươi làm bạn bè đâu, nhưng là ngươi không ngần ngại chút nào thân phận chúng ta thực lực thấp kém. Diệp Thính Vũ đều có chút sốt sét. Chuyện của mình nàng nhớ rõ ràng, thế nào Hứa Bạn Niên chuyện toàn bộ quên đi. Đang muốn tiếp tục truy vấn, lại thấy Hứa Bạn Niên tiến lên một bước giữ nàng lại. Không nên hỏi, vô dụng. Diệp Thính Vũ mở ra, nhất thời cảm thấy nội tâm tràn đầy thất vọng. Mặc dù lần này thấy được Lâm Vũ Tình nàng thập phần vui vẻ, nhưng là nàng càng muốn cho hơn Hứa Bạn Niên cũng cảm nhận được phần này vui sướng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Vũ Tình vậy mà không chút nào hồi tưởng lại Hứa Bạn Niên. Vũ Tình, ngươi thật cái gì cũng muốn không đứng lên sao? Hắn là Hứa Bạn Niên, vị hôn phu của ngươi. Diệp Thính Vũ nói. Chồng chưa cưới. Lâm Vũ Tình đầy mặt kinh ngạc. Thế nhưng là nàng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được mình còn có cái chồng chưa cưới. Chỉ bất quá trong trí nhớ, tựa hồ giống như thật có một cái nam, về phần thân phận tên, tướng mạo như thế nào, lại vô cùng mơ hồ. Lâm Vũ Tình nâng đỡ cái chán, nói, đừng nói cái chuyện này, nhắc tới đầu ta đau đớn. Hứa Bạn Niên đi lên trước chợt bắt lại Lâm Vũ Tình thủ đoạn. Lâm Vũ Tình sợ hết hồn, tiềm thức muốn rút đi thủ đoạn, nhưng là một cô mát mẻ khí tức chui vào trong cơ thể, để cho nàng nhức đầu trong nháy mắt liền hóa giải không ít. Cái này chần chờ, Hứa Bạn Niên chân mày liền nhíu chặt đứng lên. Nữ nhân này cũng quá độc ác, nói nửa năm liền thật sự là nửa năm. Ta nếu là không đi giao chỉ tiên cung, đoán chừng đến lúc đó ngươi liền hẳn phải chết. Hứa Bạn Niên nói. Lâm Vũ Tình rút về tay, mặt chán ghét nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nói những thứ này cổ quái kỳ lạ vậy. Ta lại cùng ngươi nói một lần, ta không nhận biết ngươi, nếu không phải xem ở nghe mưa mặt mũi, ta căn bản sẽ không để ý đến ngươi. Nàng lạnh giọng nói xong, xoay người hướng tiên cung đám người vị trí mà đi. Bộ dáng kia giống như năm đó nàng đối mặt những thứ kia quấy rầy nàng cuồng phong lãng như vậy, lạnh như băng, người sống chớ gần. Diệp Thính Vũ thở dài, nói với Hứa Bạn Niên, nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đem người quên? Là truy hồn khóa, giao chỉ đã khóa lại nàng đối trí nhớ của ta. Hứa Bạn Niên nói. Diệp Thính Vũ nghe có chút mẩn ra, nàng lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Mấu chốt vật này còn có thể khóa lại đối người kia trí nhớ, đây quả thực quá thần kỳ. Cái đó, giao chỉ, chẳng lẽ là? Diệp Thính Vũ xem Hứa Bạn Niên, ánh mắt kinh hãi hỏi. Hứa Bạn Niên gật gật đầu, chính là giao chỉ tiên tôn, ta cùng nàng có chút tình cảm dính dấp, mấy tháng trước nàng bắt đi Lâm Vũ Tình, nói nửa năm không lên giao chỉ tiên cung, liền giết nàng. Bây giờ trong cơ thể nàng Bồ Đề Thái Nhiên Quyết là ở vào một loại trạng thái không ổn định, mặc dù để cho nàng tu vi tăng lên thật nhanh, nhưng là thời gian nửa năm vừa đến, liền có nước toát rủi ro. A. Diệp Thính Vũ một tiếng kêu sợ hãi. Nàng không cách nào tưởng tượng Lâm Vũ Tình loại mỹ nữ này, thân thể trong nháy mắt nước toát bộ dáng. Vốn tưởng rằng cái này Giao Trì Tiên Tôn là người tốt, không nghĩ tới vậy mà lại hại Lâm Vũ Tình. Thế giới này quả nhiên giống như Hứa Vạn Niên đã nói, chỉ có thực lực vi tôn, cũng không có phân thiện ác. Cái gọi là thiện ác, đều là những cường giả kia lập ra đi ra quy tắc. Phù hợp quy tắc chính là thiện, mà trái với quy tắc chính là ác. Vậy làm sao bây giờ? Muốn cùng Lâm Vũ Tình nói chuyện này sao? Diệp Thính Vũ hỏi. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, chuyện này coi như nói cho Lâm Vũ Tình cũng không làm nên chuyện gì. Cũng may nửa năm này trước còn sớm, sắp xỉ còn có thời gian 4 tháng. Khoảng thời gian này xem ra là phải nhanh chóng tăng lên một cái tu vi, trong vòng 4 tháng, nhất định phải tăng lên tới có thể gồng đỡ Giao Chỉ cái chủng loại kia mức. Hắn đoán sơ qua một cái, tu vi của mình thấp nhất đến trăm tinh trở lên, cộng thêm dùng được Hồng Mông giới lực lượng, mới có thể gồng đỡ Giao Chỉ. Siêu siêu siêu. Lúc này, xa xa bốn đạo khí tức từ xa đến gần, nhanh chóng hướng chỗ này lướt đến. Hứa Bạn Niên sắc mặt hơi đổi, mấy người này nếu không có đoán sai, phải là Nam Chiêm chấp sự. Nam Chiêm chấp sự cũng không chỉ có một người, mặc dù Ưng Mũ bị giết, nhưng là còn có mấy người khác ở trong chớp mắt, Nam Chiêm mấy đại chấp sự đã dừng ở Hứa Vạn Niên đám người trên đỉnh đầu. Lâm Vũ Tình thân hình động một cái hướng không trung mà đi. Nàng ánh mắt mang theo hơi lạnh ý, nói: "Các vị đuổi theo chúng ta mãi cho đến nơi này, muốn làm cái gì?" Trong bốn người đi ra một cái 50 tuổi trên dưới võ tu. Tại Hạ Ưng Thiên Triệu, là Nam Chiêm chấp sự. Vị cô nương này nếu không có đoán sai, nên là Hy Hòa Đại Lục tới a." Ưng Thiên Triệu nói. Lâm Vũ Tình nói: "Hy Hòa Đại Lục, Giao Chỉ Tiên Cung, Lâm Vũ Tình, ra mắt các vị tiền bối." Vừa nghe Giao Chỉ Tiên Cung tên, mấy người ánh mắt cũng hơi run lên. Hiển nhiên cái này thế lực danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh Trị Hạ Đại Lục. Mấy người rối rít tự giới thiệu mình, mặt hoa khí bình tĩnh, đã sớm không có mới vừa rồi bay tới thời điểm ác liệt. Giới thiệu sau khi kết thúc, Ưng Tiên Triệu nói: "Lâm cô nương, chúng ta chuyến này tới là vì điều tra chúng ta chấp sự một trong Ưng Ngũ nguyên nhân tử vong." Hắn nói, lấy ra Ưng Ngũ trước rơi xuống biên kia không gian giới chỉ, ở Lâm Vũ Tình trước mặt lơ lơ. "Muốn hỏi cô nương, này chấp nhận chủ nhân là người phương nào giết chết?" Lâm Vũ Tình hơi mở ra, nhìn về phía Hứa Bạc Niên. Chương 391, nhốt vào thông thiên giản. Chương 391, nhốt vào thông thiên giản là ta. Hứa Bạc Niên đã đi tới giữa đám người, nhìn về phía mấy lớn Nam Chiêm chấp sự. "Người là ta giết." Hứa Bạc Niên bình tĩnh nói. Mấy đại chấp sự nhìn về phía Hứa Bạc Niên, quan sát một hồi. Ưng Tiên Triệu đội vàng hướng về phía Lâm Vũ Tình hỏi: "Lâm cô nương, người này cùng các ngươi Giao Chỉ Thiên Cung có quan hệ gì sao?" Lâm Vũ Tình suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. "Ta không nhận biết hắn, đây là lần đầu tiên thấy. Hắn cùng chúng ta Giao Chỉ Thiên Cung cũng không có bất cứ quan hệ gì." Lâm Vũ Tình nói. Vừa nghe lời này, tứ đại chấp sự ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên đắc liệt. Nhưng là vừa nghĩ tới Hứa Bạn Niên có thể giết Ưng Ngũ, bọn họ trong ánh mắt cũng có chút phòng bị. "Bạn bè, ngươi cũng đã biết Ưng Ngũ là ta Nam Chiêm chấp sự." Ưng Tiên Triệu hướng Hứa Vạn Niên bên này đi tới, trong con mắt thoáng qua lau một cái sát ý. Ưng Ngũ không chỉ là Nam Chiêm chấp sự đơn giản như vậy, hay là Ưng Tiên Triệu trong gia tộc hàng cha chú. Mặc dù quan hệ không phải rất gần, ít nhất cũng là thân thích. "Biết." Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Hắn biểu tình bình tĩnh, để cho Ưng Tiên Triệu có chút ngoài ý muốn. Giết một cái Nam Chiêm chấp sự, nét mặt của hắn lại bình tĩnh như vậy. "Tốt." Ưng Tiên Triệu nói, "đã ngươi cũng biết hắn là Nam Chiêm chấp sự, như vậy thì ngoan ngoãn tới, thúc thủ chịu trói đi." Nói xong, sau lưng ba người cũng hướng Hứa Vạn Niên bên này xuống lại một ít tới. Diệp Thính Vũ cùng bộ luyện sinh hướng phía trước mấy bước, đứng ở Hứa Vạn Niên bên người. Mặc dù đối phương có bốn người, nhưng là Diệp Thính Vũ cùng bộ luyện sinh thực lực cũng không thể khinh thường. "Thế nào, các ngươi muốn phản kháng?" Ưng Tiên Triệu lạnh giọng quát lên. Diệp Thính Vũ nói, "các ngươi nếu là muốn đối phó hắn, kia trước qua ta cửa này." "Vâng." Một đạo khí tức lấp lóe, sau lưng một con kim giác hắc báo cái bóng hiện lên. Cái này thú hồn nhìn qua thập phần cường đại, đáng tiếc Diệp Thính Vũ còn không có chính thức dùng qua. Ưng Tiên Triệu đám người hơi kinh hãi, đối phương có thể giết chết Ưng Ngũ, những người này quả nhiên đều là xương cứng. Hắn meo cặp mắt lại quan sát một phen, Giao Chỉ Tiên Cung đám người hiển nhiên không muốn tham dự. Nhưng là bên này ba người thực lực hẳn là cũng không kém. Nếu là thật sự đánh nhau, hoặc giả cuối cùng phía bên mình có thể thắng, nhưng là tuyệt đối cũng là thắng thảm. "Các vị." Ưng Tiên Triệu mặt nghiêm túc nói, "chúng ta là Phụng Hoàng Đỉnh chi mệnh ở Nam Chiêm thi hành chấp sự công tác. Có lẽ tu vi của các ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là nếu chúng ta nói rõ sự thật, Hoàng Đỉnh cường giả một khi chạy tới, đến lúc đó hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được." Hứa Bạn Niên cũng không phải sợ, bất quá bộ luyện sinh kéo lại Hứa Bạn Niên, nhỏ giọng nói, "huynh đệ, Hoàng Đỉnh cao thủ chọc không được. Ngươi tuổi còn trẻ có tiền đồ lớn, nếu là rơi vào tay Hoàng Đình, vậy thì phiền toái." "Hoàng Đình cao thủ?" Hứa Bạn Niên khẽ cười một tiếng, trong mắt nhìn về phía đám người, "đã các ngươi tính toán đi tìm Hoàng Đình cao thủ, vậy ta chỉ có thể đem các ngươi ở lại chỗ này." Trên người hắn khí tức bắt đầu thả ra ngoài, mặc dù đan điền đau nhói, cưỡng ép sử dụng Hồng Mông lực lượng, thân thể có chút phụ hạ không được, nhưng là lại dùng một cái, hay là không có vấn đề gì. "Hai người các ngươi, chặn lại đường lui của bọn họ." Hứa Bạn Niên khẽ quát một tiếng. Diệp Thính Vũ cùng bộ luyện sinh trong nháy mắt hiểu ý, hướng mấy tên Nam Chiêm chấp sự phía sau mà đi. Ưng Tiên Triệu cũng ngơ ngác, người này lại muốn giết sạch phía bên mình tất cả mọi người. Bản thân mấy cái thế nhưng là Nam Chiêm chấp sự, Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh trực tiếp bổ nhiệm. Nhưng là nghĩ lại, kia bị giết Ưng Ngũ, sao lại không phải Nam Chiêm chấp sự? "Các vị bình tĩnh đừng nội." Đang lúc này, Lâm Vũ Tình mang theo Giao Chỉ Tiên Cung đám người đi lên phía trước. "Các vị nghe ta một lời có thể tốt." Lâm Vũ Tình nói. Ưng Tiên Triệu đám người tự nhiên nguyện ý, bọn họ bây giờ cũng không có hoàn toàn nắm chặt có thể đánh bại Hứa Vạn Niên đám người. Ngươi nói? Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Lâm Vũ Tình nói, các vị chấp sự, trước ở trên tòa thánh điện chuyện đã xảy ra chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, chuyện căn nguyên đích thật là thánh điện lỗi. Mà kia Ưng Ngũ chấp sự thiên vị thánh điện, lúc này mới đưa đến xung đột, cuối cùng thực lực không đủ bị giết. Cho nên chuyện này cũng không thể đơn thuần cho là cái này Hứa Vạn Niên giết người, hy vọng các ngươi cũng có thể hiểu. Ưng Tiên Triệu chân mày nhíu chặt. Dù sao Ưng Ngũ cũng là nam chiếm chấp sự, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ưng Tiên Triệu nói, kỳ thực chúng ta cũng không phải phi giết hắn không thể, nhưng là chuyện này cũng phải có cái định luận. Nếu là người không tìm được cũng được, bây giờ người đã tìm được, nhưng là chúng ta nếu là vô duyên vô cớ thả hắn, đến lúc đó chính chúng ta cũng sẽ bị phía trên trách phạt. Lâm Vũ Tình hỏi, vậy theo ý nghĩ của các ngươi phải như thế nào xử lý hắn? Phế bỏ tu vi, nhốt vào thông thiên giản. Ưng Tiên Triệu nói. Lâm Vũ Tình trong mắt hơi lấp lóe, không biết nội tâm thoáng qua một cái gì ý niệm. Sau đó nàng quay đầu hướng về phía Hứa Vạn Niên nói, ngươi gọi Hứa Vạn Niên, đúng không? Đại gia đều thối lui một bước. Ta để bọn họ không phế ngươi tu vi, nhưng là ngươi muốn hạ thông thiên giản, ngươi xem coi thế nào? Lâm Vũ Tình nói. Diệp Thính Vũ kinh hãi, nàng trước tới thời điểm nghe nói qua cái này thông thiên giản. Đây là cựu Tiêu hoàng tộc dùng để nhốt trọng phạm địa phương, rất nhiều kẻ cùng sát ma đô ở bên trong, mấy trăm năm xuống bên trong đã bị giam giữ hơn mấy ngàn bà người. Trong này không có bất kỳ quy tắc nào khác, càng không có luật pháp. Sau khi đi vào, cơ bản không cách nào tìm được xuất khẩu, chỉ có thể cả đời ở bên trong. Nơi này đầu cường giả như mây. Hứa Vạn Niên coi như tu vi không có bị phế, tiến vào cái này trong thông thiên giản mặt, liền không còn có đi ra biện pháp. Vũ Tình, như vậy không đúng. Diệp Thính Vũ vội vàng nói, đang muốn tiến lên, lại bị Hứa Vạn Niên kéo. Ta ngược lại muốn kiến thức một cái này thông thiên giản, ta tính toán dựa theo cái này Lâm Vũ Tình cô nương cách làm tới. Mấy người các ngươi, không có ý kiến đi. Hứa Vạn Niên nói, nhìn về phía Ưng Tiên Triệu đám người. Ưng Tiên Triệu thì cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, cái này Hứa Vạn Niên rõ ràng có thể chạy, không biết vì sao phải hạ cái này thông thiên giản. Bất quá nếu Lâm Vũ Tình nói, mặt mũi này nhất định phải cấp. Hơn nữa xử lý Hứa Vạn Niên, bọn họ cũng có thể hướng bên trên giao phó. Huynh đệ, ngươi thật muốn đi thông thiên giản? Bộ luyện sinh cũng đầy phải không hiểu. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, từ trong lồng ngực móc ra hai quả đan dược ném cho Lưu Thức cùng ra Cắt Tiến Mẫn. Hai người các ngươi không cần đi theo dưới ta thông thiên giản, ăn đan dược liền không sao. Nếu như các ngươi không có ý định trở về trấn Bắc Thiên Phục Quân, liền tạm thời ở Thiên Man tộc ở. Hai người có chút mê mang, mấy ngày nay ngày ngày đi theo Hứa Vạn Niên. Một cái không cần đi theo, cũng có chút không biết nên đi nơi nào. Hứa Vạn Niên rồi hướng Diệp Thính Vũ nói, ngươi nhưng trước đi theo đám bọn họ đi giao chỉ thiên cung, qua một thời gian ngắn ta chỉ biết tới tìm ngươi. Diệp Thính Vũ dùng sức lắc đầu một cái, nói, ta cũng phải nhập thông thiên giản. Càng quấy. Hứa Vạn Niên khẽ quát một tiếng, chân mày hơi nhăn lại. Chúng ta đi. Hắn nói, liền muốn đi theo Ưng Tiên Triệu đám người rời đi. Lâm Vũ Tình hướng về phía sau lưng mấy người nói, các ngươi mang theo nghe mưa đi trước các nơi tìm đệ tử, sau 20 ngày chúng ta ở Thiên Nộ Giang ngọn nguồn tập hợp. Nàng nói xong, cũng đi theo Ưng Tiên Triệu đám người cùng nhau. Diệp Thính Vũ mong muốn theo sau, lại bị bộ luyện sinh gọi lại, nữ hoa tử, Hứa lao đệ xem ra cùng cái đó Lâm cô nương có ăn ý bọn họ lần này cùng đi thông thiên giản, có thể có bản thân việc cần phải làm, chúng ta trước đừng phải dậy. Diệp Thính Vũ không hiểu, nhưng là bước chân như vậy dừng lại, phía trước mọi người đã bay xa. Chương 392, nhảy xuống thông thiên giản. Chương 392, nhảy xuống thông thiên giản. Ưng Tiên Triệu mang theo Hứa Vạn Niên một đường phi hành, một tên trong đó nam chiêm chấp sự thì trở về thánh điện, đi an táng Ưng Ngũ. Mà Lâm Vũ Tình giao chỉ tiên thú hay cùng ở Hứa Vạn Niên phía sau. Ưng Tiên Triệu cho là Lâm Vũ Tình chủ động yêu cầu hộ tống Hứa Vạn Niên, cho nên cũng không có quá nhiều để ý, dù sao lần này là nàng ra mặt điều đình, mới để cho hai bên cũng có thể hạ được đài. Một đường đi về phía trước, mấy ngày sau liền tới đến nam chiêm mặt đông nhất một mảnh cao nguyên bên trên. Nơi này khí hậu giá rét, không ít địa phương đều là một mảnh hoang nguyên. Phía trước một cái màu đen lớn khe nước, tản ra từng cổ một bốc hơi lên hơi nóng. Đám người bay đến khe nước phía trước dừng lại, Ưng Tiên Triệu nói, bạn bè, trước mặt chính là thông thiên giản. Ta trước nói với ngươi tốt, hạ thông thiên giản chính là bị trừng phạt. Nếu là ngươi có bản lĩnh thuận lợi đi ra, kia trước cơn đoán xóa bỏ. Nhưng là ngươi nếu vĩnh viễn không cách nào đi ra, cũng không cần quái bất luận kẻ nào. Hứa Vạn Niên gật gật đầu cũng không nói chuyện. Hắn thẳng hướng kia khe nước phương hướng đi tới. Túi đầu nhìn một cái, lại thấy dưới đáy tối mở mịt một mảnh, vậy mà không cách nào thấy được đáy vực chẳng hướng. Kia bay lên cũng không phải là hơi nóng, mà là một đạo đạo thiên địa linh khí. Chỗ này lại là một cái thiên nhiên tu luyện thánh địa. Khe nước bên ngoài còn như vậy, khe nước bên trong vậy cũng không biết có nhiều nồng nặc. Như thế nào? Nếu là không có ý kiến, chính ngươi đi xuống đi. Ưng Tiên Triệu nói. Lão đại, như vậy không phù hợp yêu cầu đi. Phía sau có người nói. Bình thường ném vào cái này thông thiên giản đều cần trước phế bỏ tu vi. Dĩ nhiên cái này cái gọi là phế bỏ, cũng không phải là thật phế bỏ, mà là tạm thời để cho đối phương tu vi mất đi. Bởi vì cơ bản toàn bộ cường giả đều biết bay hành, nếu là tu vi vẫn còn ở, hắn nhảy xuống thời điểm có thể bay ra ngoài. Mặc dù có thể bay ra ngoài xác suất không lớn, nhưng vẫn là có cái khả năng này tồn tại. Ưng Tiên Triệu lại chừng người sau lưng một cái. Cái này Hứa Vạn Niên thực lực không tầm thường, người ta đã nguyện ý dưới sự phối hợp thông thiên giản. Nếu là hắn thật bay ra ngoài, bản thân vợ như không biết là tốt rồi. Nếu là thật sự đuổi tận giết tuyệt, đối phương đến lúc đó vừa phản kháng, cuối cùng lại không biết thì như thế nào. Bạn bè, ngươi có thể đi xuống. Ưng Tiên Triệu nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, thân thể nhảy xuống, nhảy đến cái này trong thông thiên giản mặt. thân thể của hắn cũng không có lơ lửng, mà là trực tiếp liền biến mất ở đèn nhánh năng lượng trong. Ưng Thiên Triệu sửng sốt một chút, ánh mắt có chút khiếp sợ. Hắn vốn là cũng liền muốn đánh cái ha ha, ngược lại hai bên mặt mũi đi qua liền tốt. Dù sao cái này Hứa Vạn Niên nhìn qua cùng Giao Chỉ Tiên Cung người quan hệ không tệ, đại gia cũng không cần lẫn nhau đắc tội. Không nghĩ tới hắn như vậy ngay thẳng, vậy mà thật trực tiếp nhảy xuống. Quay đầu nhìn lại Lâm Vũ Tình, sau lưng nơi nào còn có người? Mới vừa rồi rõ ràng theo sát ở đại gia phía sau, bây giờ lại không biết đi nơi nào. Bên kia thánh điện phế tích trên, mấy thân ảnh từ không trung hạ xuống. Một kẻ thanh niên xem hết thảy xung quanh, chân mày hơi nhíu lên. Thanh niên này vốn cũng là trong thánh điện người, là Đoàn Vạn Quân cháu trai, Đoàn Chính Vân. 3 năm trước đây Đoàn Chính Vân bị Hy Hòa Đại Lục Trảm Nguyệt Kiếm Tông chọn chúng, trở thành đệ tử. 3 năm khổ tu, hắn tu vi tinh tiến, bây giờ đã là hư không cảnh 4 tầng võ tu. Cái này tu vi ở Trảm Nguyệt Kiếm Tông đệ tử trong, cũng coi là người xuất sắc. Giờ phút này, Đoàn Chính Nguyên xem bốn phía phế tích cùng chiến đấu dấu vết, ánh mắt càng ngày càng phẫn nộ. Thánh điện rốt cuộc tình huống gì? Mấy ngày trước ra không phải nói không thành vấn đề sao? Hắn xe rách thanh âm khàn khàn nói. 10 ngày trước, Đoàn Chính Nguyên nghe nói có người bên trên thánh điện phải dối, làm Đoàn Yên Nhiên bị thương nặng. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghe nói sẽ có cao thủ cứu trị Đoàn Yên Nhiên, hơn nữa muốn hắn yên tâm là tốt rồi. Chỉ bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, liền đặc biệt từ Trạm Nguyệt Kiếm Tông tới. Nay 10 ngày hắn mang theo mấy cái quan hệ thân cận sư huynh đệ đi cả ngày lẫn đêm, khó khăn lắm mới chạy tới thánh điện, lại thấy cảnh này. Phía trên tòa thánh điện khắp nơi đều là máu tươi cùng thi thể, trên mặt đất một cái cực lớn thập tự cái khe. Đoàn Yên Nhiên, Đoàn Vạn Quân đám người thi thể đang ở trên đất. Đoàn Chính Nguyên thấy được sau, lên tiếng giống to. Lúc này, xa xa một đạo bóng dáng chợt hướng phía trên tòa thánh điện bay tới. Đây chính là một cái nam chiêm chấp sự, gọi là Ưng Giải, hắn là nghĩ đến cấp Ưng Ngũ nhà xác. Mặc dù Ưng Ngũ thân thể đã sớm vỡ nát, nhưng là đại gia hay là nghĩ có thể hay không tìm được một ít mảnh vụn để cho hắn mổ yên mà đẹp. Cái này bay đến thánh điện, liền thấy kia Đoàn Chính Nguyên đang giống to. Đoàn Chính Nguyên sau lưng mấy người tu vi tuy mạnh, nhưng là cùng nam chiêm chấp sự còn có chênh lệch. Giờ phút này nhìn một cái người đâu, rối rít cảnh giác. Đoàn Chính Nguyên mắt lạnh nhìn người đâu, hỏi: "Các hạ người nào?" Thế nhưng là diệt ta thánh điện hung thủ. Ưng Giải có chút xuất thần, quan sát thêm vài lần sau chợt nhớ tới thân phận của thanh niên trước mắt. Nếu không có đoán sai, ngươi phải là thánh điện này thiếu chủ nhân đi. Nghe khẩu khí này cũng coi như bình thản, Đoàn Chính Nguyên lập tức cảm giác được người trước mắt này không thể nào là diệt thánh điện hung thủ, giờ phút này cũng cung kính mấy phần. Chính là, tiền bối được không báo cho là ai diệt ta thánh điện? Đoàn Chính Nguyên hỏi. Ưng Giải thở dài, nói: "Diệt thánh điện người này tên là Hứa Bàn Nhiên, người này bây giờ đã cấp rơi vào thông thiên giản. Ngươi nếu muốn báo thủ là không có gì cơ hội, chỉ bất quá đối phương mong muốn đi ra cũng không dễ dàng. Cho nên, cũng làm như là báo thủ đi." Đoàn Chính Nguyên sửng sốt một chút, sau đó nhìn phía sau mấy cái sư minh đệ. Thông Thiên Giản. Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó một cái thân hình cao lớn thanh niên lấy ra truyền âm dám nói một chút lời. Đoàn Chính Nguyên vội vàng nói: "Tiền bối, lần này chúng ta tới Nam Chiêm, cũng có một cái nguyên nhân là vì Thông Thiên Giản mà tới. Không biết tiền bối được không dẫn đường, dẫn chúng ta đi một chuyến Thông Thiên Giản." Ưng Giải vạn phần kinh ngạc: "Các vị, ta cùng thánh điện quan hệ không tệ, lúc này mới quên nhủ các ngươi. Thông Thiên Giản thật không đơn giản, coi như ngươi muốn báo thủ cũng không cần đi xuống giết, đây không phải là giết địch 1.000 tự tổn 800. Huống chi kia Hứa Vạn Niên tu vi không kém, thậm chí có thể không giới ta." Đoàn Chính Nguyên cười lạnh: "Cái này không có sao, lần này sư thúc ta cũng tới. Lão nhân gia ông ta là hư không cảnh 7 tầng tu vi, muốn giết cái kia tiểu tử dư xài. Làm phiên tiền bối mang một cái đường, chúng ta lần này hạ Thông Thiên Giản không chỉ là báo thủ, còn phải hoàn thành một hạng sư môn nhiệm vụ." Ưng Giải bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Hắn xử lý một cái thánh điện công việc, thuận tiện cũng giúp đỡ Đoàn Chính Nguyên an táng mấy cái nhân vật trọng yếu, đại gia lúc này mới lên đường, hướng Thông Thiên Giản phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, Cửu Tiêu Hoàng Đình, Lăng Vương phủ đệ, một kẻ thủ hạ vội vã đi vào đại sảnh nghị sự, giờ phút này Lăng Vương Diệp Bột chính đang thương nghị chuyện, lại thấy thủ hạ kia vẻ mặt khẩn trương. "Lăng Vương, ngươi để cho ta chú ý Nam Chiêm tình huống, hôm nay Nam Chiêm chấp sự có truyền âm mà tới, nói thánh điện bị diệt." "Thánh điện?" Diệp Bột ánh mắt có chút lơ biếng, tựa hồ chút chuyện này không hề nhập pháp nhãn của hắn. Loại chuyện nhỏ này chính Nam Chiêm chấp sự sẽ xử lý, chẳng lẽ còn muốn bản vương bận tâm sao? Diệp Bột thuận hậu đến. Thủ hạ kia vội vàng còn nói thêm: "Thế nhưng là, nghe nói diệt thánh điện người nọ, gọi là Hứa Vạn Niên." Chương 393, Lăng Vương Diệp Bột âm nhu chương 393, Lăng Vương Diệp Bột âm nhu lời này vừa ra, Diệp Bột trong nháy mắt khiếp sợ. "Hứa Vạn Niên, không phải đã chết rồi sao?" "Đúng, Lưu Thước, Gia Cát Thiên Mẫn hai người nhưng có trở lại." Diệp Bột hỏi. Thủ hạ kia lắc đầu một cái: "Hai người này đã bật vô âm tín, ta nhiều lần dùng truyền âm dám hỏi thăm, cũng không có nghe được bọn họ hồi phục. Khốn kiếp, dám gạt bản vương." "Vâng." Diệp Bột một trưởng vỗ vỡ dưới người cái ghế, đột nhiên đứng lên. Trên người phát ra khí tức, hoàn toàn vượt qua hư không cảnh giới. Cái này Diệp Bột, đã sớm là hồng mông cảnh cường giả, cũng là Cửu Tiêu Hoàng đỉnh cao thủ hàng đầu. Hắn mới vừa đem một cái giả mạo Hứa Vạn Niên đưa đi Hy Hòa Đại Lục, đi thi hành kế hoạch của hắn. Nếu là cái này thật Hứa Vạn Niên còn sống, thậm chí có thực lực tiêu diệt thánh điện. Vậy hắn trước làm hết thảy, cũng sẽ là một trận chuyện tiếu lâm. "Ngươi xác định, tòa thánh điện kia thật sự là Hứa Vạn Niên tiêu diệt?" Diệp Bột tức giận hỏi. Thủ hạ kia đáp: "Đúng, cái này cũng không xác định, là Nam Chiêm chấp sự nhóm nói. Một đám phế vật, một chút chuyện cũng làm không được. Người đâu, đi với ta một chuyến Nam Chiêm. Bản vương muốn đích thân đi thử một lần cái này Hứa Vạn Niên, rốt cuộc ra sao phương thần thánh." Hắn nhanh chóng đi ra phòng nghị sự, hướng hoàng đỉnh chỗ cao mà đi. Mà trên tầng mây, là một chiếc cực lớn hạm thuyền trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Đây là linh chu, phàm giới cực kỳ chân quý cưỡi công cụ. Linh chu tốc độ rất nhanh, mấy ngày bên trong liền có thể đến Nam Chiêm đại lục. Chẳng qua là làm Diệp Bột sẽ phải bước lên linh chu lúc, một người vội vã báo lại, võ đế Diệp Diễn triệu kiến. Diệp Bột suy tư chốc lát, quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau một đám cao thủ. Ngươi, còn ngươi nữa, có thể hay không giúp ta giết cái đó gọi là Hứa Vạn Niên ra hỏa? Diệp Bột cặp mắt phảng phất biết phun lửa, tức giận quát lên. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hai người lên tiếng. Bị điểm trúng hai người, chính là cái này Lăng Vương phụ đệ cao thủ. Một cái tên là Liễu Vô, một người gọi là Lương Viêm. Hai người đều là trên dưới 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo cũng là tuấn mỹ vô song. Có thể gia nhập Lăng Vương phủ đệ người, trừ tu vi có yêu cầu ra, tuổi tác tướng mạo đều có rất cao ngưỡng cửa. Liêu Bô cùng Lương Viêm đều là hư không cảnh đứng đầu cao thủ. Hơn nữa hai người trong gia tộc mình những cường giả kia, đi Nam Chiêm giết một người, đơn giản giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Diệp Bột nhìn hai người một cái, từ tốn nói, cái này linh chu mượn các ngươi sử dụng, các ngươi mang theo tâm phúc của mình. Nếu là giết Hứa Vạn Niên toàn tộc có thưởng, nếu là giết không được, hai người các ngươi tộc toàn diện. Hai người thân thể hơi run lên, cũng may người này là Nam Chiêm võ tu, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể giết. Nói xong, Liễu Bô hai người nhanh chóng bên trên linh chu, hướng xa xa đi tới. Trong chớp mắt, không thấy tăm hơi. Diệp Bộ xem đi xa linh chu, hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi sau khi bình tĩnh, hắn cưỡi một con phi hành mật cưỡi, hướng xa xa đại điện phương hướng mà đi. Trong đại điện, Diệp Diễn vẻ mặt nghiêm túc, tay phải đỡ cái chán. Không lâu lắm Diệp Bộ đã đến, nhanh chóng đi vào đại điện. Hoàng thúc, người rốt cuộc đã tới. Ta bên này có một việc mong muốn hỏi thăm ngươi một chút, mong rằng chi tiết báo cho. Diệp Diễn xem Diệp Bột, ánh mắt có chút phức tạp. Chưa nói tới thân mật, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt tác liệt. Diệp Bột cười nhạt, nói, "Võ đế không cần khách khí, có lời cứ nói đừng ngại." Diệp Diễn hỏi, "Ta nghe nói ngươi tìm được một tử tên là Hứa Vạn Niên, hơn nữa đã đưa vào Hy Hòa Đại Lục tu luyện. Nhưng có chuyện này?" Diệp Bột cười nhạt, "Ta đã sớm biết Võ đế sẽ đến hỏi ta, cho nên mới cố ý không cùng ngươi nói." "Không sai, ngày đó ta phát hiện cái này gọi là Hứa Vạn Niên đại náo Đông Phương Đại Lục, thậm chí còn giết ta trấn Bắc Thiên phủ quân người. Sau đó điều tra dưới mới phát hiện hắn chính là năm đó gia tộc muốn tiêu diệt tên tiểu tử kia. Vốn là tính toán trực tiếp giết, bất quá nghĩ đến võ đế ngươi tựa hồ đối với bọn họ còn có tình cảm, cho nên liền đem hắn bí mật đưa đi Hy Hòa cái nào đó tông môn. Bởi vì dính đến hoàng tộc cấm kỵ cho nên không cùng võ đế trước đó nói rõ, còn mời thứ tội." Diệp Bột mỉm cười nói. Diệp Diễn nghe xong chân mày khẽ cau, suy tư chốc lát nói, "Ta trước nghe nói người này hoàn toàn không có tu vi, thế nào chợt là có thể đại náo Đông Phương Đại Lục?" Diệp Bột trong mắt chợt lóe, xem ra Diệp Diễn đã sớm đang hỏi thăm Hứa Vạn Niên tung tích. Hắn vội vàng hỏi, "Võ đế là nghe ai nói, có thể hay không bọn họ gần ngài?" "Cũng sẽ không, đó là Hứa Vạn Niên từ nhỏ sinh hoạt Lâm gia. Gia tộc này ở Đông Phương Đại Lục Lăng Tiêu Thành, là cái thật rất nhỏ địa phương. Hơn nữa bọn họ cũng không biết ta là ai, không cần thiết cả ta." Diệp Diễn cau mày nói. Diệp Bột đem chuyện này âm thầm ghi nhớ, gật đầu nói, "Tóm lại Võ đế yên tâm, Hứa Vạn Niên bây giờ rất an toàn. Chờ thời cơ chín muồi, ta liền đem hắn bí mật đưa về đến Võ đế bên người, đến lúc đó để cho hắn đổi tên đổi họ, là có thể lừa gạt được gia tộc." Diệp Diễn cũng không lên tiếng, mà là gật gật đầu, tỏ ý Diệp Bột lui ra. Diệp Bột cúi đầu ra cửa, lại quay đầu nhìn một cái sau lưng cung điện, cưỡi phi hành bật cưỡi nhanh chóng rời đi. Mà giờ khắc này, trong thông thiên giản, Hứa Vạn Niên cảm nhận được thân thể xuyên qua một đạo lại một đường bình chướng, sau đó liền xuất hiện ở trong bầu trời. Hắn vội vàng nhắc tới khí tức, mong muốn để cho thân thể trên không trung lơ lửng. Nhưng là trong này thiên địa uy áp rất mạnh, thân thể căn bản là không có cách lơ lửng đứng lên. Mắt thấy rơi xuống đất, Hứa Vạn Niên vội vàng điều chỉnh thân hình, lúc này mới vững vàng rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời một cái nước xoáy. Bầu trời này cũng không tính cao, nếu là đặt ở bên ngoài, hắn sử dụng tu vi phi hành liền có thể tùy tiện đến, nhưng là bây giờ bên trong thiên địa uy áp để cho hắn căn bản không bay lên được. Trong này cũng không thể nào có cao như vậy cái thang, cũng không có cao như vậy núi, cho nên phải đến vòng xoáy này xuất khẩu, tựa hồ là một món không thể nào làm được chuyện. Hứa Vạn Niên quay đầu nhìn một chút xung quanh, sau đó lạnh nhạt nói, "Đi ra đi, đã sớm thấy được ngươi." Tiếng nói vừa dứt, một tảng đá lớn phía sau đi ra một đạo bóng lửa, chính là Lâm Vũ Tình. "Làm sao ngươi biết ta cũng biết đi vào, hơn nữa so ngươi trước tiến đến?" Lâm Vũ Tình đánh giá Hứa Vạn Niên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Trước nàng đề nghị để cho Hứa Vạn Niên hạ thông thiên giản thời điểm, chính là muốn cùng hắn cùng nhau xuống làm một ít chuyện. Vốn định tiến lên cùng Hứa Vạn Niên giao phó mấy câu, không nghĩ tới Hứa Vạn Niên vậy mà miệng đầy đáp ứng. Chẳng lẽ hắn biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì? Lâm Vũ Tình nghĩ như vậy, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, "Biết chính là biết, với ngươi cũng giải thích không rõ ràng lắm. Có cái gì muốn ta làm cứ nói đi, ngược lại ta ở chỗ này cũng không chuyện làm." Lâm Vũ Tình chân mày khẽ cau, người này cùng nam nhân khác hoàn toàn khác nhau. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không phải thân phận quá mức cách xa, những thứ kia nam tử thấy được nàng cũng dùng sức định hót. Nhưng là người này giống như cùng bản thân rất quen thuộc vậy, thậm chí có chút phất lạnh. "Coi như ngươi thông minh, ta tới thông thiên giản đích xác có một cái chuyện trọng yếu phải làm." Lâm Vũ Tình cũng có chút lạnh nhạt, nói, "Ngược lại như vậy, lần này nếu như ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, như vậy ta là có thể mang ngươi rời đi Nam Chiêm, đi Hy Hòa Đại Lục." Chương 394, Thông Thiên Thành chương 394, Thông Thiên Thành. Hứa Vạn Niên nhìn xung quanh, nơi này tia sáng có chút mờ tối, duy nhất nguồn sáng tựa hồ chính là đỉnh đầu nước xoáy trung gian tản mát ra quang mang. Xung quanh là tất cả lớn nhỏ đá, nhìn về phía xa xa tựa hồ cũng không có cây cối hoa cỏ, không cảm giác được một tia sinh linh khí tức. chỗ này chắc cũng là bị người sáng tạo ra tới tiểu thế giới, chỉ bất quá tiểu thế giới này lớn hơn, lại càng vắng lạnh. Nơi này linh khí rất nồng nặc, nhưng chính là bởi vì linh khí quá mức nồng nặc, mới đưa đến nơi này trở nên hoang lạnh như vậy. Bất quá linh khí nồng đậm như vậy địa phương, rất dễ dàng thai nghén ra một ít thiên tài địa bảo. Hứa Vạn Niên tùy tiện liếc mắt một cái, liền thấy trên đất không ít linh thạch. Những linh thạch này mặc dù cũng không lớn, nhưng là nếu đặt ở Đông Phương Đại Lục chỗ như vậy, cũng tuyệt đối là chí cao vô thượng bảo vật. Nhìn thiên địa này linh khí mức độ đậm đặc, nơi này đâu khẳng định còn sẽ có càng quý giá hơn bảo vật. Lâm Vũ Tình lần này tới, đoán chừng cũng là phụng giao chỉ ra lệnh, đến tìm kiếm một ít chí bảo. Đi thôi. Lúc này Lâm Vũ Tình lấy ra một khối đen nhánh vòng tròn nhìn một chút, tìm cái phương hướng liền hướng phía trước mà đi. Hứa Vạn Niên đi theo sau nàng, một đường đi về phía trước. Giờ phút này bầu trời cũng không có thái dương, đi bộ thời gian đã không cách nào thời gian sử dụng thần tới tính toán. Chẳng qua là đoạn đường này trước khi đi, phía trước không thấy bờ bến đều là loại này qua vách bình thường địa hình. Địa phương ngươi phải đi, ước chừng phải đi bao lâu? Hứa Vạn Niên hỏi. Lâm Vũ Tình quay đầu nhìn một cái, nói, sắp xỉ 3 ngày đi.
3 ngày?
Nếu như dùng phi hành đâu? Hứa Vạn Niên nói. Lâm Vũ Tình trợn nhìn Hứa Vạn Niên một cái, lạnh nhạt nói, nơi này đầu ngươi ngược lại phi phi nhìn, ta cũng không được, ngươi khẳng định càng không được. Hứa Vạn Niên cũng không nói chuyện, sau lưng trong bọc hành lý thôn tiên thú nhảy ra ngoài. Nó trong nghề trong túi vẫn là biến thành thú nhỏ bộ dáng, bất quá rơi xuống đất thời điểm, liền biến thành bình thường báo nhỏ hơi nhỏ. Mà thôn tiên thú thân thể lắc lư một cái, lại rất nhanh biến thành phi hành vật cưỡi bộ dáng. Nhỏ thôn thôn. Lâm Vũ Tình sửng sốt một chút, đem danh tự này bật tốt lên. Chẳng qua là rất nhanh nàng liền mặt kinh ngạc, trong trí nhớ bản thân rõ ràng nhận biết vật này, bản thân cũng có thể kêu ra tên của nó. Nhưng là vật này là nơi nào đến, vậy là cái gì thời điểm bản thân nhận biết, nhưng có chút mơ hồ. Cẩn thận hồi ức, Lâm Vũ Tình có chút không thoải mái sờ một cái trán. Trong trí nhớ của nàng, bản thân giống như cùng một cái quan hệ rất thân mật người cùng nhau cưỡi qua cái này phi hành yêu thú. Nhưng là người này là ai, nàng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Không cần suy nghĩ, nàng cố ý phong ấn ngươi đoạn này trí nhớ, ngươi là không nhớ nổi ta. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Ngươi? Lâm Vũ Tình kinh ngạc xem Hứa Vạn Niên. Nàng chợt nhớ tới trước Diệp Thính Vũ cùng nàng nói qua, nàng cùng Hứa Vạn Niên là bạn đối khố, quan hệ không cạn. Nhưng là trong trí nhớ, lại không có một tơ một hào cùng Hứa Vạn Niên có liên quan phiến đoạn. Trong trí nhớ, bản thân khi còn bé hình như là có cái bạn chơi, chỉ mấy năm trước liền mất tích. Về phần tên, hoàn toàn không nhớ nổi. Thôi, lên trước tới lại nói. Hứa Vạn Niên cưỡi ở thôn tiên thú trên lưng, kêu một tiếng. Lâm Vũ Tình giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, lúc này trước hoàn thành sư tôn giao phó nhiệm vụ mới là mấu chốt nhất. Nàng chỉ cái phương hướng, Hứa Vạn Niên khống chế thôn tiên thú nhảy lên một cái, ở cái này phiến thông thiên giản trong thiên địa phi hành. Một đường phi hành, không tới nửa ngày thời gian, phía trước một cái cực lớn thổ thành. Nói là thành, kỳ thực cũng liền một ít bùn đất lũy một chút vết tường, làm thành một cái hình vuông khu vực. Bất quá thành này thật lớn, bên trong cũng không có thiếu bóng người. Nhìn cái này quy mô, ít nhất không thua gì Lăng Tiêu thành loại này tiểu thành trấn. Hai người bay đến cái này thành trì bầu trời, xoay một trận sau hướng dưới đáy hạ xuống đi. Mà giờ khắc này, trong thành không ít người cũng ngẩng đầu, nhìn lên trên trời hai người. Hiển nhiên ở cái này phiến trong thế giới cũng không có phi hành yêu thú, cho nên những người này đã rất lâu chưa thấy qua phi hành yêu thú hình dạng thế nào. Có người có thể phi hành ở trên trời, đối với bọn họ mà nói, cũng là hết sức ngạc nhiên. Hai người đáp xuống cửa thành, giờ phút này bên trong người vây xem càng nhiều. Những người này quần áo hư hại lam lũ, nhưng là hiển nhiên từng cái một nhưng đều là người có tu vi. Nơi này chính là Thông Thiên Thành. Lâm Vũ Tình nói, sẽ phải hướng trong thành đi tới. Vây xem trong đám người, đi ra ba cái thân hình cao lớn nam tử, hướng Lâm Vũ Tình cùng Hứa Vạn Niên hai người tiến lên đón. Hai vị dừng bước. Một đạo thanh âm vang lên, ba cái nam tử cao lớn trong, một người cầm lang nha bổng nết mép xem bọn họ. Chuyện gì? Lâm Vũ Tình liếc mắt một cái ba người này, nhàn nhạt hỏi. Nam tử kia giơ lang nha bổng nói, hai vị là mới vừa vào cái này thông thiên giản, còn mang một con phi hành yêu thú đi bảo. Lâm Vũ Tình chân mày khẽ cau, trong mắt lóe lên chút lánh ý phải thì như thế nào? Người muốn cướp yêu thú này? Nàng lạnh giọng hỏi. Tựa hồ là đi giao chỉ tiên cung mấy tháng nguyên nhân, Lâm Vũ Tình nói chuyện phong cách làm việc cùng giao chỉ tiên tử càng ngày càng tương tự. Nam tử kia cười hắc hắc, tiến lên đi mấy bước. Kia một đôi mắt hạt châu tại trên người Lâm Vũ Tình qua lại quan sát. Lâm Vũ Tình người mặc vò váy, cơ bản có thể nói phi thường bảo thủ, ngay cả cánh tay hơn phân nửa bộ phận đều là che lấp tới. Nhưng là cái này vẫn vậy không trở ngại đối phương dùng cực kỳ thô bỉ ánh mắt đi quan sát hắn, về phần trong đầu đang suy nghĩ gì, có thể cũng chỉ có chính hắn biết. Cái này phi hành yêu thú lưu lại, sau đó ngươi cũng lưu lại, bên kia tên tiểu tử kia, ngươi có thể lăn. Hắn nói, liền hướng Hứa Vạn Niên hai người đi tới. Vậy anh. Hứa Vạn Niên vốn định ra tay, Lâm Vũ Tình trên người khí tức chợt lóe. Lau một cái ánh lửa thoáng qua, lại nghe nam tử kia một tiếng hét thảm, trực tiếp bưng kín cả mắt. A a a. Nam tử hét thảm lên, ngồi chồm hổm dưới đất che cả mắt. Lâm Vũ Tình ánh mắt quét qua đám người, giờ phút này vây xem phần lớn người đã né ra, còn có mấy người cũng từng bước lui về phía sau. Xuất sinh a, lần này xuống thế nào tu vi mạnh như vậy? Nam tử kia vứt bỏ lang nha đồng, không ngừng xoa nắn ánh mắt. Con mắt của ngươi đã mù, không cần lại xoa. Ta hỏi ngươi một chuyện, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu không nói, vậy thì chết. Lâm Vũ Tình một cước đá ngã lăn nam tử kia, sau đó dẫm ở trên đầu của hắn. Nam tử kia hoàn toàn không phải là đối thủ, run rẩy thanh âm nói, ngươi hỏi, ta biết gì nói đấy. Lâm Vũ Tình lúc này mới buông ra bàn chân, lạnh giọng hỏi, ta muốn tìm bọn các ngươi cái này thông thiên thành thành chủ Phạm Diệt Hải.
A,
nam tử kia nhất thời mặt buồn bực. Cô nãi nãi, ngươi muốn tìm thành chủ một mực hướng phía trước đi chính là, không cần đặc biệt lộng mù ánh mắt ta a. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, vốn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì tình, không nghĩ tới chẳng qua là tìm thành chủ. Muốn tìm thành chủ còn không đơn giản, trực tiếp đi phủ thành chủ là được rồi. Phía trước một tòa ba tầng cao lầu, mặc dù vẫn vậy rất cũ rách, nhưng là ở nơi này trong thông thiên thành, đã coi như là sang trọng nhất địa phương. Lâm Vũ Tình một cước đem nam tử kia đáng ngất, sau đó hướng về phía Hứa Vạn Niên nói, chúng ta đi. Chương 395, Diệt Thiên Thần Khôi chương 395, Diệt Thiên Thần Khôi giờ phút này, thông thiên thành trong phủ thành chủ. Một cái hơn 300 cân mập mạp, nằm song xoài trên một cái ghế. Bên cạnh mấy cái nữ tử đang đút trái cây thức ăn, mặc dù chỉ là thông thường nhất quả táo quả quýt, nhưng là ở nơi này trong thông thiên giản mặt, đã là có thể so với tuyệt thế mỹ vị vật. Thông thiên giản vạn vật sinh trưởng cũng rất khó khăn, rau củ trái cây cùng lương thực trồng trọt càng thêm khó khăn. Cho nên cái này nhìn như một mảnh nhỏ quả táo quả quýt, ở nơi này trong thông thiên thành đều là đáng giá ngàn vàng. Phạm Diệt Hải tới thông thiên giản thời gian cũng không lâu, bất quá cũng liền 8 năm tả hữu. Nhưng là tu vi của hắn đủ mạnh, hơn nữa đi tới thông thiên giản sau vẫn còn tiếp tục tu luyện. Hắn hôm nay là hư không cảnh 7 tầng cường giả. Thành chủ, thành chủ. Lúc này một người vội vã chạy tới. Vừa vào đại sảnh liền đội vàng nói, thành chủ, trong thông thiên thành phát sinh tư đấu, Lộ Nha ánh mắt bị làm mù. Cái gì? Phạm Diệt Hải đột nhiên đứng dậy, tức giận nói, ta không phải nói trong thông thiên thành không cho phép tư đấu sao? Lại vẫn đâm mù người khác. Người nọ đội vàng nói, là hai cái mới tới, hơn nữa giống như liền hướng phụ thành chủ đến rồi. Hai người này muốn chết, ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ bọn họ. Phạm Diệt Hải đột nhiên đứng dậy, hướng phụ thành chủ ngoài phương hướng mà đi. Vừa tới cửa, liền thấy hai người nhanh chóng hướng bên này đi tới. Phạm Diệt Hải giận dữ, quát lên, người tới thế nhưng là mới vừa rồi trọng thương Lộ Nha người. Dứt tiếng, khí tức trong nháy mắt thả ra ngoài, hướng trước người hai người đè lên. Phía trước chính là Hứa Vạn Niên cùng Lâm Vũ Tỉnh, lại thấy Lâm Vũ Tỉnh tú mâu ngưng lại, nhanh nhẹn thân hình đột nhiên di động. Trên người nàng một đám lửa hiện lên, tu vi trong nháy mắt kéo lên. Vốn là cũng chỉ là hư không cảnh 7 tầng, cùng đối phương tương tự, nhưng là ngọn lửa cùng nhau, tu vi trong nháy mắt liền biến đến hư không cảnh 8 tầng trên dưới. Cấp ta, lui. Lâm Vũ Tỉnh khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay khí tức bùng nổ, đem trước mắt mập mạp này trong nháy mắt đánh bay. Phạm Diệt Hải còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, thân thể đã bay rất ra ngoài, nặng nề đụng vào phía sau trên vách tường. Ào ào ào. Cái kia vốn là cũng không quá vững chắc, vách tường trực tiếp sụp đổ, kia ba tầng lầu phòng trực tiếp sụp đổ một nửa. Các ngươi, khinh người quá đáng. Phạm Diệt Hải tức giận tới mức tiếp mong muốn đứng dậy, lại thấy Lâm Vũ Tỉnh thân hình động một cái, bàn tay liền theo ở Phạm Diệt Hải trên đầu. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì, nếu không ta liền oanh bạo đầu của ngươi. Nàng thanh âm lạnh băng, ánh mắt kia tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp chỉ biết giết người. Phạm Diệt Hải bị dọa sợ đến cả người thịt mỡ đều đang run rẩy, bộ dáng kia so mới vừa rồi Lộ Nha còn phải không bằng. Ta nói, ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì. Phạm Diệt Hải vội vàng nói, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân hư không cảnh 7 tầng lại còn là đánh không lại tiểu cô nương này, hơn nữa bị người ta một chiêu liền đánh bại, còn bị đè xuống đất. Ta hỏi ngươi, Diệt Thiên Thần Khôi có phải hay không lập tức chỉ biết thức tỉnh? Nó ở địa phương nào? Lâm Vũ Tỉnh gằn giọng quát lên. Diệt Thiên Thần Khôi. Hứa Bạn Niên nghe được tin tức này, trong lòng cũng là đột nhiên động một cái. Vật này không phải là Hồng Mông giới mới có sao? Đây là một loại con rối, có thể biến ảo trở thành loài người bộ dáng, thậm chí còn có thể tịnh hóa ra linh trí tới. Vật này sức chiến đấu cực mạnh, không có cảm giác đau, coi như bị giết cũng có thể lần nữa khôi phục. Chỉ cần con rối nòng cốt không vỡ, nó chỉ biết không hạn chế khôi phục. Mấu chốt là, vật này còn có thể tăng cao tu vi. Chủ nhân có thể giúp Diệt Thiên Thần Khôi tu luyện, tăng cao tu vi. Trước ở Hồng Mông giới, loại này con rối cũng có thể hấp thu tinh thần lực đến tăng lên tinh cấp. Không biết phàm giới thần khôi có thể hay không tăng lên phàm giới tu vi cùng tinh cấp cùng nhau tăng lên, giống như chính mình. Nếu thật là như vậy lấy được cái này Diệt Thiên Thần Khôi sau, bản thân sẽ có được một cái 10 phần cường lực trợ thủ. Năm đó ở Hồng Mông giới thời điểm, Hứa Bạn Niên cũng từng chiếm được tương tự loại này Diệt Thiên Thần Khôi, dọc theo đường đi cũng giúp hắn không ít việc. Chỉ tiếc ở một lần trong chiến đấu, cái này thần khôi bị hủy đi nó cốt, liền không cách nào lại sử dụng. Sau Hứa Bạn Niên liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp một cái thích hợp thần khôi, thành thần đế sau loại vật này cũng không có gì đặc biệt lớn ý nghĩa. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nếu là ở cái giai đoạn này lấy được một cái mạnh mẽ Diệt Thiên Thần Khôi, có vật này giúp một tay, rất nhiều chiến đấu mình có thể dùng con rối làm thay. Nếu là lấy được một cái thực lực cường hạn thần khôi, hiện giai đoạn còn có thể bảo vệ mình, không bị Cửu Tiêu Hoàng Đình người đuổi giết. Nữ hiệp đừng giết ta thật không biết. Giờ phút này, kia Phạm Diệt Hải khóc hô. Ngươi. Lâm Vũ Tỉnh giận đến nói không ra lời, bàn tay ngưng tụ kình khí sẽ phải giết người. Chờ một chút, trước đừng giết hắn. Hứa Bạn Niên chợt tiến lên, một thanh kéo ra Lâm Vũ Tỉnh, đem Phạm Diệt Hải từ dưới đất đỡ dậy. Ngươi làm gì? Ta đang ép hỏi hắn, không cần ngươi quan tâm. Lâm Vũ Tỉnh hơi không kiên nhẫn. Hứa Bạn Niên lạnh nhạt nói, ngươi hỏi như vậy là hỏi không ra vật tới, đã ngươi để cho dưới ta tới giúp ngươi, ngươi phải nghe theo ý kiến của ta. Tóm lại, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy Diệt Thiên Thần Khôi, có thể không? Lâm Vũ Tỉnh chân mày khẽ cau, suy nghĩ một chút cũng không nói thêm. Phạm Diệt Hải thấy được Hứa Bạn Niên, thiếu chút nữa liền khóc lên. Thân là hư không cảnh 7 tầng cường giả, giờ phút này thấy được một cái tu vi không bằng bản thân người tuổi trẻ, lại giống như là thấy được tái sinh phụ mẫu vậy. Được rồi, không sao, ngươi trước bình phục một phen tâm tình, ta hỏi ngươi một ít chuyện. Hứa Vạn Niên bình tĩnh nói. Phạm Diệt Hải bị dọa sợ đến còn có chút tâm thần có chút không tập trung, bất quá hắn rất nhanh an bài Hứa Vạn Niên hai người tiến vào trước một căn phòng nghỉ ngơi. Không lâu lắm, một ít trái cây thức ăn đã bưng lên. Mặc dù không nhiều, nhưng là bên này vật chân quý nhất. Hai người ngồi một hồi, Hứa Vạn Niên đứng dậy, hướng Phạm Diệt Hải phương hướng đi mấy bước. Kia ánh mắt thâm thúy đánh giá trước mắt mập mạp, sau đó nhìn về phía đối phương con ngươi. Phạm thành chủ đúng không? Không dám không dám, gọi ta nhỏ Phạm được rồi. Phạm Diệt Hải đội vàng nói, hắn đã bị đánh phục. Hứa Vạn Niên nói, cái này trong thông thiên giản, nhưng có con rối. Có a. Phạm Diệt Hải vừa nghe lời này đã tới rồi tinh thần, phương nam sa mạc, một mảng lớn con rối, còn thường sẽ xâm nhiễu chúng ta thông thiên thành. Ngài cũng biết chúng ta ở chỗ này đã không cách nào đi về, vốn là đại gia liền cũng muốn ở chỗ này qua chút cuộc sống an ổn, nhưng là những thứ kia ma khôi thường sẽ quấy rầy chúng ta, thậm chí còn có thể hút võ giả chúng ta tu vi. Ma khôi? Lâm Vũ tỉnh cao mày hỏi. Nàng cũng không có nghe nói qua vật này, thậm chí ngay cả cái đó Diệt Thiên thần khôi, cũng là sư phụ nói cho nàng biết. Hứa Bạn Niên giải thích nói, gây nên ma khôi chính là thiên địa linh khí thai nghén mà thành quái vật. Trong cơ thể của bọn họ nòng cốt hàm chứa đại lượng thiên địa linh khí, là cực tốt tu luyện vật liệu. Thậm chí có một ít đặc thù ma khôi, có thể cùng võ tu tâm ý tương thông, nghe theo võ tu ý thức khu động. Loại này con rối ít lại càng ít, chúng ta xưng là thần khôi. A. Lâm Vũ Tình hơi kinh hãi, hô lên âm thanh. Dựa theo Hứa Bạn Niên giải thích, như vậy Diệt Thiên thần khôi, phải là cái loại đó có thể thao túng khôi lỗi.